Chương 40. Đi tiệm vàng đổi ít tiền hắn đã nghĩ kỹ, chờ tới ngày thứ 2 buổi sáng, hắn liền cầm lấy hoàng kim đi bán lấy tiền. Hắn những hoàng kim này, chất lượng cũng không tệ, cho dù là bán được tiệm vàng, cũng có thể đổi không ít tiền. Tóm lại, cái này một lần xuyên qua, đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, còn phải bán hoàng kim sau đó, mới hiểu. Hắn hiện tại đã có một chút lòng tin, chờ mình phát tài sau đó, liền có thể cưới Khâu Vũ Đình. Nghĩ đến những sự tình này, Hứa Phong trong lòng liền có một ít đắc ý, hắn cảm thấy mình tương lai đã có một chút ánh rạng đông. Rất nhanh, một buổi tối thời gian liền đi qua, Hứa Phong cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn đầu tiên là tắm rửa một cái, thay quần áo khác. Hắn tại dị thế giới thời điểm, chỉ là tắm một cái, nhưng lại không có thay quần áo, y phục của hắn, trọn vẹn xuyên qua 3 ngày, đều đã có hương vị. Sau khi rửa mặt, Hứa Phong mở ra chính mình cửa hàng giá rẻ, chuẩn bị làm một hồi sinh ý, nhưng là rất đáng tiếc, hắn nhà này cửa hàng giá rẻ, vị trí không tốt, người lại thưa thớt, cho nên sinh ý rất kém cỏi. Cho nên, tại lúc 10 giờ, Hứa Phong liền đóng cửa, mang theo 16 lượng hoàng kim, chuẩn bị đi tiệm vàng đổi tiền. Hứa Phong có một cỗ chính mình con lừa nhỏ xe chạy bằng điện, đây chính là hắn phương tiện giao thông, mỗi ngày xuất hành đều dựa vào hắn. Lần này đi tiệm vàng đổi tiền, Hứa Phong cũng dựa vào con lừa nhỏ xuất hành. Rất nhanh, Hứa Phong đi đến dê thị trung tâm ngay, tìm được một nhà không tệ tiệm vàng, chuẩn bị đi đổi tiền. Nhà này tiệm vàng gọi là Lão Chu tiệm vàng, tại dê thị cũng mở rất nhiều năm, là một cái uy tín lâu năm. Hứa Phong đem xe chạy bằng điện dừng ở Lão Chu tiệm vàng cửa ra vào, dùng khóa khóa lại, lúc này mới kẹp lấy cái bao ra đi vào tiệm vàng cửa lớn. Cái kia trong bóp ra chứa chính là 16 lượng hoàng kim. Hứa Phong sở dĩ khóa xe là bởi vì tại cái này dễ thị bình thường vẫn là có không ít ăn trộm sẽ trộm xe chạy bằng điện. Đã từng còn có một cái đạo tặc danh xưng muốn trộm khắp trong nội thành mỗi một chiếc xe chạy bằng điện, còn muốn trộm bình điện nuôi nữ bằng hữu. Thậm chí hắn bị bắt thời điểm còn nói trong ngục giam đều là nhân tài. Kể từ đó hắn tại trên internet còn phát hỏa một lần, để không ít người đều biết hắn. Cũng bởi vì dạng này, đến dễ thị ăn trộm đột nhiên tăng lên không ít. Liền ngay cả Hứa Phong xe điện đều bị trộm nhiều lần bình điện. Cho nên Hứa Phong đi tiệm vàng thời điểm vẫn là rất cẩn thận bảo vệ tốt chính mình xe điện, để tránh bị người cho trộm. Đi vào Lão Chu tiệm vàng bên trong, Hứa Phong liền thấy, trừ một cặp tình lữ đang chọn tuyển hoàng kim đồ trang sức bên ngoài, cái này to như vậy cái cửa hàng, kỳ thật có vẻ hơi trống rỗng, những người bán hàng kia đều đang nghỉ ngơi lấy, có mấy cái nữ vẫn còn đang đánh áp. Bất quá, tiệm vàng nhân viên mậu dịch cũng còn tính dáng dấp không tệ, tối thiểu cũng có một chút khí chất. Hứa Phong vừa đi vào tiệm vàng, lập tức liền có một cái nhìn xem thân cao cao gầy gầy nữ nhân viên mậu dịch, lập tức liền đi tới. Cái này cao to nữ nhân viên mậu dịch, nàng đi vào Hứa Phong trước mặt, liền lộ ra mỉm cười, tại cái kia nói ra, ngài tốt, tiên sinh, xin hỏi ngài cần phải mua cái gì kim sức sao, chúng ta nơi này tiểu dáng nhiều hơn, ngài có thể tùy tiện nhìn xem à. Hứa Phong nhìn thoáng qua cô gái này nhân viên mậu dịch, liền bỗng nhiên hạ giọng, nói ra, ta không mua kim sức, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi nơi này thu về hoàng kim sao. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch sững sờ, sau đó vội vàng nói, thu, đương nhiên thu, chỉ cần ngài hoàng kim, chất lượng tương đối tốt, chúng ta đều thu. Hứa Phong nhẹ gật đầu, liền nói, hiện tại các ngươi thu về giá là bao nhiêu? Cái kia nữ nhân viên mậu dịch vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười, tại cái kia nói ra, giá tiền này thôi, vẫn là đến căn cứ ngài hoàng kim chất lượng cùng trọng lượng mà tính, ngài không bằng đem hoàng kim lấy ra, ta xem trước một chút, cho ngài đánh giá cái giá. Kỳ thật, những này tiệm vàng nhân viên mậu dịch không đơn giản bán hoàng kim có trích phần trăm, thu về đến tốt hoàng kim cũng giống vậy có trích phần trăm. Cô gái này nhân viên mậu dịch sở dĩ không nói thu về giá, là muốn xem trước một chút Hứa Phong trong tay hoàng kim, sau đó lại ép một chút giá. Hứa Phong cũng không nói thêm, trực tiếp từ trong bóc ra lấy ra một khối 1-2 trọng khối vàng, đưa cho nữ nhân viên mậu dịch, nói ra, liền cái này, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch, nàng cầm khối vàng, lập tức cũng cảm giác trong tay trầm xuống. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm, có thể cảm giác ra, khối vàng này, nói ít có 1-2 trọng, cũng chính là 50 gram. Trọng lượng đạt tới 50 gram, vậy coi như là rất nặng. Phải biết, cái này tiệm vàng đồ trang sức, đại đa số đều là vài gram đến mấy chục gram, giống 50 gram đồ trang sức, vẫn tương đối thiếu, bình thường chỉ có vòng tay mới có thể đạt tới cái này trọng lượng. Mà lại, đại đa số vòng tay đều là chừng 30 gram. Giống Hứa Phong dạng này, một chút xuất ra 50 gram khối vàng, vẫn là hiếm thấy. Cho nên, cô gái này nhân viên mậu dịch lập tức đã cảm thấy, Hứa Phong gia hỏa này vẫn rất có tiền, có thể có nặng như vậy khối vàng. Mặc dù không biết Hứa Phong khối vàng là từ lâu tới, nhưng là bọn hắn mở cửa làm ăn, chỉ cần có lợi nhuận có thể hình, vậy liền có thể. Nữ nhân viên mậu dịch cầm khối vàng, cẩn thận nhìn một chút, sau đó lộ ra lúng túng biểu lộ, đối với Hứa Phong nói ra, tiên sinh, ngượng ngùng, ngài đây không phải kim sức, có thể đáng bao nhiêu tiền, ta không tốt định giá, không bằng như vậy đi, ta đưa cho chuyên môn giám định sư phụ, để hắn nhìn xem, liền biết giá trị, thế nào, có thể chứ? Chương 41. Giá trị 300 khối một gram đối với cô gái này nhân viên mậu dịch nói, Hứa Phong cũng không có cự tuyệt, hắn nhẹ gật đầu, liền nói, được chưa, vậy liền đưa cho nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét một chút, ta chuyện xấu nói trước, đừng nghĩ lấy thay xả đổi cột, ta thế nhưng là làm ký hiệu. Hứa Phong đã từng nhìn qua tin tức, biết một chút tiệm vàng, thu về đồ trang sức hoàng kim thời điểm, sẽ làm chút tay chân, để khách hàng hoàng kim biến nhẹ. Cho nên, Hứa Phong trước cảnh cáo một chút cô gái này nhân viên mậu dịch, để nàng không nên làm loạn. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch nghe được Hứa Phong lời nói, lập tức liền lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Cười cười, nữ nhân viên mậu dịch vội vàng nói, tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta Lão Chu tiệm vàng, tại dê thị cũng là hàng hiệu cũ hố khách hàng chuyện, thế nhưng là sẽ không làm điều này, ngài có thể yên tâm. Hứa Phong nhẹ gật đầu, liền ra hiệu nữ nhân viên mậu dịch đi phía trước dẫn đường, hắn cũng muốn đi nhìn xem cái kia Hoàng Kim thầy giám định phó. Dù sao, thế giới này cũng có thật nhiều gian thương, mặt ngoài cái gì đều nói tốt, trên thực tế lại biết ở sau lưng làm một chút trộm gà bắt chó chuyện. Cho nên, Hứa Phong đắc tự mình đi chăm chú nhìn xem xét, miễn cho hắn Hoàng Kim bị thay xả đổi cột. Rất nhanh, Hứa Phong liền cùng cái kia nữ nhân viên mậu dịch đi tới cái này tiệm vàng phòng kiểm trắc. Tại cái này trong phòng kiểm trắc, có một cái quầy hàng, còn có một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Nam nhân này nhìn xem đã có tuổi, nhưng lại còn rất tinh thần. Nữ nhân viên mậu dịch vừa đến phòng kiểm trắc, liền đối với nam nhân kia nói ra: "Chu sư phó, có vị khách nhân muốn bán hoàng kim, ngài cho kiểm tra đo lường một chút, chất lượng cùng giá cả thế nào?" Cái kia Chu sư phó nghe nói như thế, liền xoay người, dùng ánh mắt tại cái kia nữ nhân viên mậu dịch trên thân nhìn một chút, sau đó nhìn về hướng nữ nhân viên mậu dịch trong tay khối bảng. Vừa nhìn thấy cái kia khối bảng, Chu sư phó biểu lộ liền có chút biến hóa một chút, sau đó rất nhanh khôi phục trấn định, nói ra: "Tiểu Lệ à, muốn kiểm tra đo lường chính là trong tay ngươi khối bằng sao?" Nữ nhân viên mậu dịch nhẹ gật đầu, liền đem khối vàng hướng quầy hàng kia bên trên vừa để xuống, đẩy lên Chu sư phó trước mặt. Chu sư phó tiếp nhận khối vàng, ngay tại cái kia nhìn kỹ một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong, hỏi: "Vị tiên sinh này, cái này khối vàng là của ngươi?" Hứa Phong nhẹ gật đầu, nói ra: "Đương nhiên là ta, là nhà ta tổ truyền, nếu như không phải thiếu tiền, ta mới không muốn bán đâu, ngươi liền nói một chút, giá trị bao nhiêu tiền đi." Hứa Phong tùy tiện nói láo, đem cái này khối vàng lai lịch che giấu đi qua. Hắn cũng không thể nói cho người khác biết, cái này khối vàng là hắn từ thế giới khác mang tới đi. Cái kia Chu sư phó, hắn nghe xong Hứa Phong nói, liền nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Cái này khối vàng chất lượng cũng không tệ lắm, là cổ pháp luyện chế, chỉ là còn có một số tì vết, so ra kém công nghệ hiện đại, như vậy đi, tiểu hòa tử, nhìn ngươi cũng là thành tâm muốn bán, chúng ta liền 261 giam thu về thế nào, giá cả vừa phải đi." Hứa Phong nghe xong lời này, liền khịt mũi coi thường, rất là bất mãn nói: "Chu sư phó, bên ngoài bây giờ hoàng kim đều muốn bán được 400 khối một giam, ngươi cho ta 261 giam, ngươi không cảm thấy rất lòng tham sao?" Chu sư phó buông xuống khối vàng, nói ra: "Tiểu hòa tử, đầu năm nay, sinh ý nào có tốt như vậy làm, chúng ta thu về ngươi hoàng kim, còn phải lại gia công, chế tác, cái này đều được dùng tiền, còn có mặt tiền cửa hàng phí, tiền nhân công, đều muốn tiền, cái này kết quả là, chúng ta lợi nhuận, cũng không nhiều à." Hứa Phong không có kiên nhẫn nghe tuần này sư phụ nói thêm, hắn khoát tay chặn lại, liền nói: "Đi, Chu sư phó, ta không muốn nghe những này, một câu, 300 khối một giam, ngươi có muốn hay không, không quan tâm ta liền lấy đi." Nói, Hứa Phong liền đưa tay, đem khối vàng cầm nơi tay, chuẩn bị rời đi. Cái kia Chu sư phó thấy một lần này, lập tức nói: "Tốt tốt, tiểu hòa tử ngươi thật là biết ép giá, như vậy đi, 281 giam, đây là ranh giới cuối cùng của ta." Hứa Phong lười nhắc nói thêm, cầm khối vàng, liền hướng cửa ra vào đi đến. Ngay tại Hứa Phong muốn đi ra cửa chính thời điểm, Chu sư phó rốt cục cắn răng một cái, tại cái kia hô: "Tốt, tốt, tiểu hòa tử, cứ dựa theo ngươi nói, 301 giam, được rồi." Nghe được Chu sư phó lời này, Hứa Phong mới dừng lại bước chân, khóe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười. Không nói thêm gì, Hứa Phong quay đầu, nhìn về phía Chu sư phó, lạnh nhạt cười nói: "Chu sư phó, sớm một chút ra cái giá này, cũng sẽ không cần ta dạy vào dạng này đi tới đi lui, nhiều khó khăn nhìn a." Kỳ thật, Hứa Phong trong lòng là rất có lực lượng, hắn biết mình hoàng kim rất tốt, bán tốt giá tiền không là vấn đề. Bởi vì hắn vào cửa, trông thấy Chu sư phó thời điểm, gia hỏa này biểu lộ trong nháy mắt biến hóa một chút, liền biết sự tình có thể thành. Hứa Phong đi vào kiểm tra đo lường trước quầy, đem khối vàng đưa xuống, sau đó nói: "Chu sư phó, ngươi có muốn hay không lại dùng dụng cụ, thật tốt kiểm tra đo lường một chút cái này hoàng kim, miễn cho đến lúc đó, ngươi nói ta hố ngươi." Chu sư phó khoát tay áo, nói ra: "Không cần, ta Chu mẫu người vào nghề 30 năm, sẽ không nhìn nhầm ngươi, cái này hoàng kim cũng không tệ lắm." Vừa mới nói xong lời này, Chu sư phó lập tức còn nói thêm: "Hoàng kim mặc dù không tệ, nhưng là có tỉ vết, giá cả nhiều nhất cho đến 300 khối tiền một giam, nếu là giá tiền cao hơn, ta có thể cấp không nổi, cũng sẽ không thu. Dù sao cũng là làm ăn, coi như Hứa Phong hoàng kim cho dù tốt, Chu sư phó cũng muốn lấy ra chút ma bệnh, nói vài lời nói xấu." Hứa Phong nhìn thấy Chu sư phó như vậy, nội tâm một trận buồn cười. Chương 42. Hoàng kim bán chạy, càng nhiều càng tốt, 300 khối tiền một giam đã là Hứa Phong mục tiêu mức giá, có thể đạt tới cái giá này, hắn đã rất thỏa mãn. Hứa Phong làm ăn, vẫn là có điểm mấu chốt, hắn không phải gian thương, sẽ không lòng tham không đáy, có thể có lợi là đủ. Dù sao, sinh ý coi trọng chính là lâu dài, mua bán một lần, Hứa Phong không thích. Giá cả nói xong sau đó, Chu sư phó liền cầm lấy khối vàng bên trên sừng, sưng một chút cái này khối vàng trọng lượng, không nhiều không ít, vừa vặn 51 giam, cũng liền 1-2 tả hữu. Dù sao Kim Nguyên Quốc đo lường phương pháp, không có chuẩn xác như vậy, nhiều cái 1-2 giam đi ra, cũng rất bình thường. Hứa Phong để tỏ lòng hào phóng, liền trực tiếp đối với Chu sư phó nói ra: "Cái này 51 giam, liền theo 50 giam tính, thêm ra 1 giam, đưa cho ngươi." Kiếm được tiền, Hứa Phong làm người cũng 10 phần hào phóng, chỉ là 1 giam hoàng kim, sẽ không để ý Chu sư phó nghe xong, liền cười nói: "Vậy xin đa tạ rồi." Cân xong hoàng kim sau đó, Chu sư phó để Tiểu Lệ đi làm một phần hiệp nghị, mua bán hoàng kim hiệp nghị. Dù sao, những hoàng kim này, thế nhưng là có 50 giam, giá trị 15.000 nguyên giờ mờ, không biết cái hiệp nghị, Chu sư phó sợ Hứa Phong bị nợ. Rất nhanh, hiệp nghị ký xong, Chu sư phó liền hỏi Hứa Phong: "Hứa tiên sinh, ngươi là muốn tiền mặt, vẫn là điện thoại chuyển khoản?" Vừa rồi ký hiệp nghị thời điểm, Chu sư phó đã thấy Hứa Phong danh tự, tự nhiên hiện tại cũng liền xưng hô Hứa Phong là Hứa tiên sinh. Hứa Phong không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, chuyển điện thoại di động ta đi, vừa bận ta hữu dụng chỗ. Nói, Hứa Phong đưa di động đem ra, mở ra điện thoại ngân hàng, điều ra một cái mã 2 chiều, chuẩn bị lấy tiền. Hắn sở dĩ muốn chuyển tay cơ bên trong, là bởi vì điện thoại ngân hàng cùng hắn thẻ ngân hàng khóa lại. Về sau hắn muốn tại hệ thống thương thành mua đồ, liền cần dùng thẻ ngân hàng tiền, cho nên chuyển khoản điện thoại có thể thuận tiện hắn sử dụng. Còn có một nguyên nhân, chính là hắn thiếu vay qua mạng, nhất định phải tranh thủ thời gian lấy tiền, trước còn vay qua mạng. Cái lưới này vay thế nhưng là yêu tinh hại người, Hứa Phong cho đến trước mắt đã thiếu mười mấy bạn, mà lại mỗi ngày lợi tức đều đang tăng trưởng. Hiện tại hắn mục tiêu thứ nhất chính là trước trả hết nợ vay qua mạng, tái giá Khâu Vũ Đỉnh. Chu sư phó cũng là một cái người sảng khoái, hắn cũng lấy điện thoại di động ra, tại Hứa Phong trên điện thoại di động lướt qua, vòng vo 15.000 cho hắn. Nhận chuyển khoản sau, Hứa Phong vẫn là rất kích động. Đây là hắn từ thế giới khác sau khi trở về, đổi được bút thứ nhất giờ mờ mờ. Thu khoản sau đó, Hứa Phong chuẩn bị rời đi, hắn muốn đi mặt khác tiệm vàng, tiếp tục bán hoàng kim. Hứa Phong làm người tương đối cẩn thận, hắn sợ chính mình hoàng kim đều bán tại một cửa tiệm sẽ khiến hoài nghi. Cho nên, hắn dự định nhiều chạy mấy nhà, phân lượt bán đi hoàng kim. Dù sao hắn có thời gian, khắp nơi nhiều đi một chút cũng không có gì. Bất quá, ngay tại Hứa Phong chuẩn bị lúc rời đi, Chu sư phó đông nhiên gọi hắn lại, nói ra, "Hứa tiên sinh, chớ vội đi thôi." Hứa Phong quay đầu, nhìn về phía Chu sư phó, nói ra, "Thế nào, còn có chuyện khác?" Chu sư phó cười hắc hắc, liền nói, "Hứa tiên sinh, nếu như ngươi còn có khối vàng, cùng một chỗ lấy ra bán, ta làm theo 300 khối một gram, thu hết." Nghe nói như thế, Hứa Phong ánh mắt lấp lóe, hắn từ Chu sư phó ngữ khí cùng trong ánh mắt, cảm nhận được, cái này Chu sư phó là một người tinh, vẫn là một tên gian thương. Bất quá, Chu sư phó nếu như có thể thu nhiều một chút hắn hoàng kim, hắn liền có thể thiếu chạy mấy nhà, tiết kiệm phiền phức. Thời suy nghĩ một chút, Hứa Phong liền nói, "Chu sư phó, ngươi nhiều nhất có thể thu bao nhiêu?" Chu sư phó cười ha ha, nói ra, "Tiểu hỏa tử ngươi có bao nhiêu, ta liền thu bao nhiêu." Hứa Phong hơi nhướng mày, nói ra, "Ngươi một cái kiểm tra đo lường sư phụ, có lớn như vậy quyền lực sao, không cần hỏi hỏi lão bản sao?" Chu sư phó biểu lộ một ngạo, nói ra, "Hứa tiên sinh, ngươi không biết đi, ta chính là lão Chu tiệm vàng lão bản Chu Bảo, giá trị bản thân không nhiều, ngàn vạn vẫn phải có, lưu động tiền mặt cũng có mấy triệu, ta cũng không tin, ngươi có hơn ngàn vạn hoàng kim, ngươi phải có nhiều như vậy hoàng kim, cũng sẽ không tìm ta bán, có thể trực tiếp đi đàm luận công ty lớn." Chu sư phó đoán không lầm, hắn Hứa Phong trên thân cũng chỉ có 15 lượng hoàng kim cộng lại, khả năng 750 gram đi, hoàn toàn chính xác không bán được hơn ngàn vạn, nhiều lắm là chừng 20 vạn. Nhìn thấy Chu sư phó tự tin như vậy tràn đầy, Hứa Phong liền nói, "Được chưa, Chu sư phó nghĩ như vậy muốn, ta liền toàn bộ bán cho ngươi, ta còn có đại khái 300 gram tà hữu, đều là tổ chuyển hoàng kim, ngươi muốn, liền cho ngươi." Chu sư phó nghe xong lời này, liền cười nói, dễ nói, ngươi trước tiên đem hoàng kim lấy ra nhìn xem, ta nghiệm một chút hàng." Hứa Phong mặc dù dự định nhiều bán một chút hoàng kim cho Chu sư phó, nhưng là cũng không phải toàn bộ, 300 gram là ranh giới cuối cùng của hắn. Dù sao, hắn cùng Chu sư phó không phải rất quen thuộc, nhiều lắm là làm đến điểm ấy. Hắn một cái bình thường tiểu hòa tử, nếu như quá rêu rao, coi như không xong, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Thế là, Hứa Phong liền đem một cái 5 lượng khối vàng cùng một cái 1 lượng khối vàng từ trong bóp ra đem ra cho Chu sư phó nhìn. Chu sư phó nghiệm qua hàng sau đó, tương đối hài lòng, hai người ký hiệp nghị, lại thanh toán xong 9 vạn khối cho Hứa Phong, giống nhau là thông qua điện thoại chuyển khoản thanh toán. Hai lần giao dịch, Hứa Phong đổi 10 vạn lẻ 5.000 khối trong thẻ ngân hàng tiền, cũng nhiều đứng lên. Chương 43. Rút tiền thành công, kiếm lời nhỏ một bút hoàn thành giao dịch sau đó, Chu sư phó còn căn dặn Hứa Phong, về sau có hoàng kim cũng có thể lấy ra bán. Hứa Phong trên miệng đáp ứng vài câu, lúc này mới rời đi lão Chu tiệm vàng, hắn muốn tiếp tục đi mặt khác tiệm vàng, đem hoàng kim để bán. Hứa Phong rời đi về sau, tại lão Chu tiệm vàng trong phòng kiểm trắc, Chu sư phó cầm khối vàng, nhìn kỹ, chật chật thở dài, thật sự là tốt hoàng kim a. Mà nhân viên mậu dịch Tiểu Lệ, vừa rồi một mực mắt thấy hết thảy. Nàng nhìn thấy Chu sư phó cao hứng như thế dáng vẻ, liền không khỏi hỏi, "Chu sư phó, cái này hoàng kim có tốt như vậy sao?" Chu sư phó biểu lộ nghiêm, nói ra, "Đó là đương nhiên, đây chính là chân chính thuần kim, so với trên thị trường những cái kia, không biết tốt bao nhiêu, hiện tại trên thị trường hoàng kim có thật nhiều chế tác rất giả dối, tăng thêm một chút tài liệu khác, liền lấy ra bán 350 gram thuần kim, chúng ta thật tốt vận hành, có thể kiếm lời không ít." Mà một bên Tiểu Lệ vẫn còn có chút lo lắng nói, "Chu sư phó, ta nhìn tiểu tử kia, không giống như là kẻ có tiền, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy hoàng kim, hắn có phải hay không là trộm mộ hoặc là ăn trộm giặc cướp a? Thu hắn hoàng kim, có thể bị nguy hiểm hay không?" Chu sư phó đối với cái này xem thường, hắn lông mày dương lên, nói ra, "Ta quản hắn nhiều như vậy, ta là đứng đắn thương nhân, chỉ là thu hàng mà thôi, mặt khác một mực mặc kệ." Lại nói, "Ta Chu Bảo tại dễ thị, cũng không phải dễ chơi, muốn cho ta phiền phức, không dễ dàng như vậy." Nói xong, Chu sư phó ánh mắt rơi vào Tiểu Lệ trên thân, cười hắc hắc nói, "Tiểu Lệ, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, ban đêm theo giúp ta ăn cơm, ta cho ngươi thêm tiền thưởng, thế nào?" Tiểu Lệ tự nhiên biết Chu sư phó thêm tiền thưởng là có ý gì. Nàng gương mặt đỏ lên, liền nói, "Thêm tiền thưởng là có thể, nhưng là khách sạn, muốn chọn tốt đi một chút, lần trước nhà kia không quá an toàn, bị người quen nhìn thấy sẽ không tốt." Chu sư phó vẻ mặt tươi cười, tại cái kia nói ra, "Thật tốt, ngươi đi nói nhà ai, liền đi nhà ai, ta đều tùy ngươi." Hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng. Chu sư phó mặc dù là lão Chu tiệm vàng lão bản, nhưng là hắn càng ưa thích người khác gọi hắn Chu sư phó, đây cũng là hắn đam mê một trong đi. Lúc này, Hứa Phong đã chạy tới mặt khác tiệm vàng, đồng thời thành công bán ra tất cả hoàng kim, giá cả đều là 300 khối một gram. Có chút tiệm vàng muốn ép giá, nhưng đều không có thành công, mà lại đều thỏa hiệp. Bởi vậy, Hứa Phong liền biết, chính mình hoàng kim kỳ thật chất lượng rất tốt, rất được hoan nghênh, tiệm vàng đều nguyện ý mua. Bán xong hoàng kim sau đó, Hứa Phong đi một chuyến ngân hàng, xuất ra thẻ ngân hàng, tra một chút số dư còn lại. Mặc dù trên điện thoại di động đã biểu hiện hắn có 24 vạn, nhưng là hắn vẫn cảm thấy không chân thực. Lúc này, tại ngân hàng máy rút tiền bên trong, nhìn thấy trên thẻ số dư còn lại, Hứa Phong mới tin tưởng, chính mình thật sự có 24 vạn. 24 vạn, đối với trước kia hắn tới nói, là một cái xa xôi số lượng, nhưng là hiện tại, số tiền này thật thuộc về hắn. Một cái mắc nợ mười mấy vạn tiểu hòa tử, hiện tại có 24 vạn, loại cảm giác này, để Hứa Phong hết sức kích động, thậm chí hắn còn có một số lâng lâng. Cái này tốt nghiệp trong 2 năm, Hứa Phong thật đúng là không có kiếm được qua nhiều như vậy tiền. Có số tiền này, đủ để cải biến một chút cuộc sống của hắn, để hắn không còn như vậy quất bách, còn có thể cho Khâu Vũ Đình mua một chút lễ vật cái gì. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Phong trên khuôn mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Hắn đi ra ngân hàng, lập tức cảm thấy phía ngoài không khí đều trở nên mười phần mỹ hảo đứng lên. Lấy điện thoại di động ra, Hứa Phong trước tiên đem chính mình thiếu vay qua mạng cho trả lại. Hứa Phong cẩn thận tra xét một chút, hắn hết thảy thiếu 10 bạn vay qua mạng, tăng thêm lợi tức loạn thất bát tao hết thảy phải trả 13 bạn. Còn tốt hắn một mực kiên trì còn vay qua mạng, không có quá hạn, nếu không, lợi tức liền không chỉ điểm ấy. Bởi vì một khi quá hạn không trả, liền sẽ bị vay qua mạng công ty bạo sổ chuyển tin, thậm chí mỗi ngày điện thoại quấy rối, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Mặc dù hắn mượn vay qua mạng, tăng thêm lợi tức cái gì, phải trả 13 bạn, nhưng là Hứa Phong khẽ cắn môi, vẫn là duy nhất một lần, đem tất cả vay qua mạng đều cho trả. Khi hắn đem vay qua mạng về không sau đó, nội tâm đè ép một khối đá lớn, cũng giống như biến mất một dạng, để hắn dễ dàng rất nhiều. Trả hết nợ vay qua mạng sau đó, Hứa Phong vẫn còn dư lại 11 vạn nguyên. Thế là, Hứa Phong liền đi đến một nhà tiệm châu báu, mua một viên nhẫn kim cương, bỏ ra hơn 8000. Hơn 8000 nhẫn kim cương, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là đối với Hứa Phong tới nói, đã tận lực, hắn muốn dùng nhẫn kim cương xem như lễ vật, đến đưa cho Khâu Vũ Đình, để cho Khâu Vũ Đình cao hứng. Nói thật ra, tốt nghiệp 2 năm này, Hứa Phong vẫn luôn không có đưa Khâu Vũ Đình mắt như vậy lễ vật. Trước kia hắn nghèo, không kiếm được tiền, cho nên cũng không dám tốn nhiều tiền. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Hứa Phong có thể xuyên việt qua dị giới, có thể tại dị giới làm ăn kiếm tiền, cái này khiến cuộc sống của hắn phảng phất xuất hiện một chút ánh rạng đông. Mua nhẫn kim cương sau đó, Hứa Phong còn mua một chùm hoa tươi, bỏ ra hơn 300, cũng chuẩn bị đưa cho Khâu Vũ Đình. Chuẩn bị kỹ càng những ngày sau, Hứa Phong về tới chính mình cửa hàng giá rẻ. Tại trong cửa hàng giá rẻ, Hứa Phong bấm Khâu Vũ Đình điện thoại. Không bao lâu, điện thoại kết nối, Khâu Vũ Đình cái kia đã lâu thanh âm trong điện thoại vang lên. "Này, Hứa Phong, có chuyện gì không?" Chương 44. Có tiền, cùng một chỗ ăn bữa tối. Hứa Phong tại dị thế giới chờ đợi 3 ngày, cũng đầy đủ có 3 ngày không có nghe được Khâu Vũ Đình thanh âm. Cho nên lần này nghe được Khâu Vũ Đình thanh âm, còn để hắn rất tưởng niệm. Mang theo vẻ kích động, Hứa Phong liền nói, "Vũ Đình à, chúng ta đã lâu không gặp, đêm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm, được không?" Nhưng mà, Khâu Vũ Đình lại tại điện thoại đầu kia nói ra, ngượng ngùng, "Hứa Phong, ta đêm nay phải thêm bàn, công ty rất bận." Trả lời như vậy, tự nhiên để Hứa Phong có chút thất vọng, hắn chuẩn bị lâu như vậy, lễ vật đều mua xong kết quả Khâu Vũ Đình không đến, vậy làm sao tốt đâu. Thế là, Hứa Phong nói ra, "Vũ Đình, vậy ngươi sau khi tan việc, chúng ta gặp lại, không ăn cơm, ăn khuya cũng được, ta mua cho ngươi lễ vật, muốn tặng cho ngươi." Lúc đầu Hứa Phong là muốn cho Khâu Vũ Đình một kinh hỉ, nhưng là hắn nhìn Khâu Vũ Đình thái độ có chút không tốt, cho nên liền dứt khoát nói ra, muốn gặp một lần Khâu Vũ Đình, để cho hai người quan hệ trở nên càng tốt hơn một chút. Từ lần trước Hứa Phong đi một chuyến Khâu Vũ Đình nhà nàng, bị cha mẹ của nàng chế nhạo sau đó, hắn cùng Khâu Vũ Đình ở giữa hình như ra một chút vấn đề nhỏ. Hứa Phong không phải người ngu, hắn có thể cảm giác được, Khâu Vũ Đình hiện tại cần là trên vật chất tình yêu, mà không phải trên tinh thần tình yêu. Trước kia Hứa Phong không có năng lực này, không kiếm được tiền, cho nên có chút tự ti, nhưng là bây giờ thì khác, hắn có hệ thống, còn có thể mặc càng dị giới, tin tưởng kiếm tiền với hắn mà nói, không phải việc khó, chỉ cần đã kiếm được tiền, là hắn có thể cưới Khâu Vũ Đình. Dù sao cùng một chỗ mấy năm, hắn đối với Khâu Vũ Đình còn có cảm tình, hy vọng có thể đi đến cuối cùng. Điện thoại đầu kia Khâu Vũ Đình trầm mặc một hồi sau đó, liền trả lời, "Tốt à, Hứa Phong, nếu dạng này, vậy chúng ta 8 giờ tối cả, cùng nhau ăn cơm, địa điểm ngươi định đi." Hứa Phong nghe được Khâu Vũ Đình đáp ứng, lập tức nói, "Tốt, không có vấn đề, buổi tối đó 8 điểm, chúng ta tại Hự Tần phòng ăn gặp, ta cưỡi xe đi công ty của các ngươi, tại công ty của các ngươi dưới lầu chờ ngươi, được không?" Nhưng mà, Khâu Vũ Đình nói thẳng, "Không cần, ngươi đến công ty của chúng ta cũng rất xa, không cần phiền toái như vậy, ngươi đi thẳng đến Hự Tần chờ ta, ta đi nhờ xe tới." Mặc dù bị Khâu Vũ Đình cự tuyệt đi đón, nhưng là Hứa Phong tâm lý cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết, Khâu Vũ Đình cũng là một cái sĩ diện nữ hài tử, Khâu Vũ Đình rất nhiều đồng sự đều là lái xe đi làm, hoặc là bạn trai lái xe tới đón đường, hắn cưỡi cái xe chạy bằng điện, khẳng định sẽ có một ít mất mặt. Ở thời đại này, nữ hài tử có chút ít lòng hư vinh cũng rất bình thường. Hứa Phong tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, mua xe sự tình cũng là sớm muộn. Không có sinh khí Hứa Phong, hắn đã đáp ứng Khâu Vũ Đình thỉnh cầu, đợi chút nữa hắn đi trước Hự Tần phòng ăn, để Khâu Vũ Đình chính mình đón xe đến. Sau đó, Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình lại hàn huyên vài câu, hai người liền đem điện thoại giật máy. Cúp điện thoại sau đó, Hứa Phong ngồi tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào, nhìn qua bầu trời xa xăm, đốt lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra vòng khói. Tuổi quá trẻ hắn đã cảm nhận được sinh hoạt áp lực. Hắn phi thường minh bạch, chính mình phải cố gắng, phải nhanh kiếm tiền. Bởi vì không có tiền lời nói, rất có thể Khâu Vũ Đình liền sẽ rời đi hắn, kết quả như vậy cũng không phải Hứa Phong muốn nhìn đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới buổi tối 7 giờ, màn đêm cũng đã giáng lâm. Cái này một tòa ngựa xe như nước thành thị, cũng tại trong màn đêm trở nên đèn đuốc sáng trưng đứng lên. Tại cửa hàng giá rẻ Hứa Phong sớm đóng cửa, thay đổi đẹp trai âu phục, cưới xe chạy bằng điện, mang theo hoa tươi nhẫn kim cương, liền hướng Hilton phòng ăn đi. Hứa Phong cửa hàng giá rẻ đến Hilton phòng ăn vẫn có chút khoảng cách, chỉ là cưới xe chạy bằng điện cần hơn nửa giờ. Dù sao Hilton phòng ăn thế nhưng là một nhà cao cấp phòng ăn tại trung tâm thành phố, đi cái kia ăn cơm đều là tinh anh nhân sĩ, người đồng đều tiêu phí cũng phải hơn ngàn, đây vẫn chỉ là tùy tiện ăn một chút mà thôi, thật muốn điểm quý rượu đồ ăn giá cả đến cao hơn. Hôm nay Hứa Phong kiếm tiền, cho nên dự định xin mời Khâu Vũ Đình đi Hilton ăn một bữa. Đi vào Hilton phòng ăn, Hứa Phong tìm được bãi đỗ xe, đem chính mình xe chạy bằng điện ngừng tốt. Đi dừng xe thời điểm, hắn phát hiện nơi này căn bản không có gì xe chạy bằng điện, đại bộ phận đều là xe sang trọng, lao vụt bảo mã Audi những này đều chỉ có thể xem như phổ thông. Cái kia chỉ có mấy chiếc xe chạy bằng điện, đoán chừng là Hilton phòng ăn những nhân viên kia. Giống Hứa Phong dạng này, cưỡi xe chạy bằng điện đến Hilton phòng ăn ăn cơm, có thể là đầu một cái. Bình thường không có tiền người, cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên đến ăn một hai lần. Mà Hứa Phong, hắn là gần nhất bành trướng, có kiếm tiền năng lực, cho nên mới tới đây ăn một bữa có phong cách. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, muốn cho Khâu Vũ Đình nhìn xem, hắn Hứa Phong cũng là có năng lực có thể làm cho nàng vượt qua tốt thời gian. Ngừng tốt xe chạy bằng điện, Hứa Phong ôm một bó hoa, liền đi đến Hilton phòng ăn. Cái này Hilton phòng ăn chỉ là tầng lầu, liền có 30 mấy tầng, nhưng chỉ có cao nhất tầng trên là phòng ăn, còn lại tầng lầu đều là khách sạn cùng một chút chỗ ăn chơi. Dù sao, chỉ có tầng cao nhất phong quang tốt nhất, có thể quan sát toàn bộ dê thị phong cảnh. Đi vào Hilton phòng ăn cửa chính, Hứa Phong cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài chờ Khâu Vũ Đình đến. Chương 45. Có tiền mới có thể làm nhân sĩ thành công, không đến bao lâu, liền có một cỗ taxi hướng bên này lái tới. Taxi dừng hẳn, bên trong đi tới một người mặc công sở váy ngắn nữ tử. Nữ tử này không phải người khác, chính là Hứa Phong bạn gái, Khâu Vũ Đình. Vóc dáng có 165 Khâu Vũ Đình, không cao lắm, nhưng cũng không tính là thấp, mang giày cao gót, dáng người lộ ra phi thường tốt. Còn có Khâu Vũ Đình tiểu tóc, một cái mới nóng sóng lớn, nhìn xem liền rất có nữ nhân vị, so đại học vừa lúc tốt nghiệp, nhiều hơn mấy phần thành thủ. Hứa Phong nhìn thấy Khâu Vũ Đình xuống xe, tranh thủ thời gian liền nên vào tới. Hắn đi vào Khâu Vũ Đình bên người, Khâu Vũ Đình ngay tại giao taxi phí. Thế là, Hứa Phong lấy ra một tờ 100 giao cho taxi lái xe, nói ra, cầm, không cần tìm. Cái kia taxi sư phụ nhận lấy tiền, trong lòng một trận cao hứng, ba mươi mấy khối tiền xe, kết quả gặp được người giàu có, đều không cần lấy tiền. Cười hắc hắc, taxi sư phụ liền đối với Hứa Phong nói ra, lão bản, tạ ơn a. Nói xong, taxi sư phụ đạp cần ga, liền trực tiếp lái xe đi. Có ba lô nhỏ Khâu Vũ Đình, nàng ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong, nghi ngờ nói ra, Hứa Phong, mới mấy ngày không thấy, ngươi làm sao giống như là biến thành người khác? Lúc trước ngươi keo kiệt tìm kiếm, hôm nay hảo phóng như vậy, cho tiền xe còn không cần tìm, còn xin ta đến Hilton phòng ăn ăn cơm, ngươi phát tài sao? Hứa Phong cười cười, nói ra, tạm thời còn không có phát đại tài, bất quá, mời ta bạn gái ăn cơm, đương nhiên muốn ăn tốt đi một chút. Nói, Hứa Phong cầm trong tay bó hoa, giao cho Khâu Vũ Đình, cười nói, cầm, đưa cho ngươi. Khâu Vũ Đình tiếp nhận bó hoa, cười một tiếng, hôm nay ngươi lãng mạn không ít thôi. Hứa Phong nắm Khâu Vũ Đình tay, ôn nhu nói, về sau, ta sẽ càng lãng mạn đi thôi, đi ăn đồ ăn, đã 8 giờ, ngươi khẳng định đói bụng không? Ân. Khâu Vũ Đình nhẹ gật đầu, cùng Hứa Phong nắm tay, hướng Hilton phòng ăn đi đến. Bọn hắn lúc này, giống như đại học yêu đương lúc một dạng, mười phần ngọt ngào, hạnh phúc. Cũng nhìn ra đến, Khâu Vũ Đình hôm nay tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Mà Hứa Phong cũng minh bạch một cái đạo lý, nguyên lai, lãng mạn loại sự tình này là dùng tiền tích tụ ra tới, không có tiền người là không có lãng mạn. Cho nên, Hứa Phong âm thầm thề, chính mình muốn kiếm lời tiền nhiều hơn, mới có thể có nhiều hơn lãng mạn. Rất nhanh, hai người tới Hilton phòng ăn, leo lên thang máy, hướng tầng cao nhất 36 lầu mà đi. Trong thang máy vẫn là có không ít tình lữ trẻ tuổi cùng một chút nhân sĩ thành công, bọn hắn đều mặc lấy ăn mặc thể, tay kéo tay tiến về 36 lầu ăn cơm. Hứa Phong còn là lần đầu tiên đến Hilton phòng ăn ăn cơm, không khỏi cảm khái, tới đây ăn cơm người đều rất có khí chất. Bất quá còn tốt, trong thang máy mấy cái nữ đều không có hắn bạn gái Khâu Vũ Đình để mắt. Điểm này để Hứa Phong tâm lý còn có như vậy một chút tiểu đắc ý. Bất quá có một chút Hứa Phong không có chú ý tới, chính là Khâu Vũ Đình ánh mắt một mực tại mấy nữ nhân kia trên thân đánh giá, nhìn xem mấy nữ nhân kia trong tay túi sách còn có quần áo. Thậm chí Khâu Vũ Đình theo bản năng lấy tay che một cái bọc của mình, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Bởi vì chỉ có chính nàng biết, nàng một cái kia bao là phòng chế hương mại nhì, đi vào loại trường hợp này rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Thế là Khâu Vũ Đình ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong thời điểm lại có một tia ghét bỏ. Bất quá loại ánh mắt này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền thu hồi lại. Ken, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, thang máy đi tới 36 lầu, đồng thời từ từ mở ra. Thang máy vừa mở ra, ở bên ngoài liền có hai hàng ăn mặc đều rất đẹp cô nương tại cái kia xoay người hô hoan nghênh quang lâm Hilton phòng ăn. Những này xinh đẹp cô nương đều là Hilton phòng ăn phục vụ viên, từng cái đều tuổi trẻ xinh đẹp. Dù sao cái này Hilton phòng ăn tại dê thị cấp bậc vẫn còn rất cao, cho nên đối với phục vụ viên yêu cầu cũng tương đối cao. Hứa Phong cùng cái kia mấy đôi người trẻ tuổi trực tiếp đi ra thang máy, tại mỹ nữ đường hẻm hoang nên phía dưới, đi hướng trong nhà ăn. Vừa đến Hilton phòng ăn, Hứa Phong nội tâm liền rất cảm khái, hoàn cảnh nơi này quả nhiên là phi thường cao đại thượng. Tới đây ăn cơm người, nhìn cũng rất có bức cách. Liền ngay cả đại sảnh ở giữa, mời được một người mặc quần trắng nữ sinh, tại cái kia đánh đàn dương cầm. Mà lại, chủ yếu nhất là, tại phòng ăn này bên trong ăn cơm, có thể xuyên thấu qua cửa sổ, thưởng thức được dê thị cảnh đêm. Chỉ một điểm này, là địa phương khác đều không có, chỉ có cái này Hilton phòng ăn mới có thể làm đến. Như vậy địa phương, thật sự là tình lữ hẹn hò, cùng thương nghiệp nhân sĩ liên hoan lựa chọn hàng đầu chi địa. Đương nhiên, chỗ như vậy ăn cơm, tiêu phí cũng không rẻ. Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình đi vào trong nhà ăn sau đó, lập tức liền có một cái tuổi trẻ nam phục vụ viên đi tới trước mặt bọn hắn. Nam sinh này, dáng dấp cũng trả hết nợ tú, hắn nhìn xem Hứa Phong, liền mỉm cười nói, "Ngài tốt, tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi các ngươi mua vị trí sao?" Hứa Phong lắc đầu, nói ra, "Không có." Nam phục vụ viên vẫn như cũ bảo trì dáng tươi cười, nói ra, "Nếu như không có, vậy cái này bên cạnh ta sắp xếp cho ngài một chỗ ngồi, nhìn ngươi là có hay không còn hài lòng." Hứa Phong nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt." Chương 46. Làm một cái vui vẻ tiệm cậu thế là, tại nam kia phục vụ viên an bài xuống, Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình tìm được một cái không tệ vị trí, vẫn là gần cửa sổ có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh đêm. Hai người ngồi xuống về sau, Hứa Phong liền để phục vụ viên lấy ra thực đơn. Mặc dù trên thực đơn đồ ăn đều hơi đắt, nhưng là Hứa Phong hay là vì Khâu Vũ Đình điểm bò bít tết, một chén rượu đỏ, cùng một chút mặt khác quả vặt. Đừng nhìn đồ bật không nhiều, đại khái cũng muốn gần 2000 khối. Có thể nói, hôm nay một trận này là Hứa Phong từ nhỏ đến lớn, cho đến trước mắt, nếm qua đắt nhất một bữa. Nhưng là vì mình bạn gái, quý một chút cũng đáng giá. Hai người không có chờ bao lâu, tất cả thức ăn liền đều lên đủ. Dù sao cũng là nhà hàng cấp cao, mang thức ăn lên tốc độ vẫn là rất nhanh. Món ăn dâng đủ sau đó, Hứa Phong liền cùng Khâu Vũ Đình ngồi ở kia, một bên ăn đồ ăn, một bên nói chuyện phiếm. Khâu Vũ Đình ăn nhập khẩu tiểu ngư bài, nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần. Nàng nhìn xem Hứa Phong, hỏi: "Hứa Phong, ta vẫn là rất ngạc nhiên, hôm nay ngươi hảo phóng như vậy, mời ta tới này ăn cơm, đến cùng có chuyện gì đâu?" Hứa Phong cũng ăn bò bít tết, nghe âm nhạc, cảm giác bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm. Thế là, Hứa Phong liền thâm tình chậm rãi nhìn về phía Khâu Vũ Đình, nói ra: "Vũ Đình, chúng ta từ đại học đến bây giờ, cũng có nhiều năm ta biết, ta trước kia một mực không có tiền đồ, không kiếm được tiền, để cho ngươi phụ mẫu không hài lòng, đây đều là lỗi của ta." Khâu Vũ Đình nghe Hứa Phong nói những này, biểu lộ chỉ là hơi có chút biến hóa, nhưng là không nói thêm gì. Hứa Phong nhìn thoáng qua Khâu Vũ Đình, tiếp tục nói, "Nhưng là, Vũ Đình ngươi phải tin tưởng ta, ta đang cố gắng kiếm tiền, sau này ta nhất định sẽ phát tài, có thể để ngươi vượt qua tốt thời gian." Nói xong, Hứa Phong từ trên thân lấy ra một cái tinh mỹ hộp, để lên bàn, giao cho Khâu Vũ Đình, nói ra, "Vũ Đình, cái này tặng cho ngươi." Khâu Vũ Đình nhìn thấy trên bàn lễ vật, cũng có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, "Đây là cái gì nha?" Hứa Phong mỉm cười, nói ra, "Ngươi mở ra nhìn xem liền biết." Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Khâu Vũ Đình mở ra hộp, bên trong là một viên nhẫn kim cương, chiếu lấp lánh. Viên kim cương này mặc dù không phải rất lớn, nhưng là tại ánh đèn chiếu dọi xuống, vẫn là lộ ra tương đối lóa mắt. Khâu Vũ Đình nhìn thấy cái này nhẫn kim cương, trên mặt biểu lộ lập tức ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt của nàng cũng có một chút cảm xúc. Dù sao, Hứa Phong gia hỏa này, từ đại học đến bây giờ, trước kia đưa nàng lễ vật đều là một chút mấy trăm khối đồ vật, chỉ có lần này mới chính thức đưa một kiện có giá trị. Hơi cảm động một chút, Khâu Vũ Đình liền nhìn về phía Hứa Phong, nói ra, "Hứa Phong, ngươi hôm nay thật là làm cho ta hơi kinh ngạc." Hứa Phong cũng nhìn ra Khâu Vũ Đình có chút cảm động, thế là liền thừa cơ nói ra, "Vũ Đình, gả cho ta đi, mặc dù ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi nhẫn kim cương, nhưng là ngươi yên tâm, không lâu sau đó, ta liền có thể mua nhà, mua xe, đi theo ngươi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, được không?" Khâu Vũ Đình không nghĩ tới, Hứa Phong cầu hôn tới đột nhiên như vậy. Bất quá, Khâu Vũ Đình biểu lộ rất nhanh khôi phục bình tĩnh phong dòng, nàng thở dài, tại cái kia nói ra, "Hứa Phong, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ngươi hẳn là cũng biết, cha mẹ ta giới thiệu cho ta một người có tiền phú nhị đại, nhà hắn là làm bất động sản buôn bán, rất có tiền, cha mẹ ta rất vừa ý, ta mặc dù không thích hắn, nhưng là phụ mẫu ép rất gắt, ngươi nếu là thật muốn cưới ta, vậy liền nhanh chút kiếm tiền, thỏa mãn cha mẹ ta yêu cầu, thời gian không nhiều, ngươi phải nắm chặt, được không?" Hứa Phong nghe xong lời này, lập tức cảm giác có một chút áp lực cùng cảm giác nguy cơ. Bất quá, Hứa Phong lúc này vẫn rất có lòng tin, bởi vì hắn có hệ thống, còn có thể đi thế giới khác làm ăn, đồng thời con đường này đã mở ra. Cho nên, Hứa Phong trịnh trọng gật đầu một cái, liền nói, "Ân, Vũ Đình ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, ngươi cho ta chút thời gian, chờ ta một chút liền tốt." Khâu Vũ Đình cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta chờ ngươi, nhẫn kim cương ta trước nhận lấy, chờ ngươi có thực lực cưới ta thời điểm, ta liền đeo nó lên, làm vị hôn thê của ngươi." Nói xong, Khâu Vũ Đình liền đem nhẫn kim cương cất kỹ, bỏ vào tùy thân trong bao da. Mặc dù Khâu Vũ Đình không có trực tiếp đáp ứng làm Hứa Phong vị hôn thê, nhưng là tối thiểu nhất cũng cho Hứa Phong một cái hứa hẹn. Hứa Phong cũng âm thầm thề, chính mình nhất định phải kiếm được tiền nhiều hơn. Bởi vì thế giới này chính là vật chất tạo thành, không có tiền, liền cái gì cũng không chiếm được. Hai người lại hàn huyên hội tiền, ăn đồ vật, bầu không khí coi như không tệ. Nhưng vào lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi từ nơi không xa đi tới. Đôi nam nữ này mặc đều rất thỏa đáng, nam giày tây, tay mang bảng tên biểu, xem xét chính là kẻ có tiền. Mà nữ tử kia, dáng người mười phần không tệ, mặc khoả váy, mang theo vòng tay to, trang dung cũng vẽ rất tinh xảo, là một cái hội ăn mặc người. Bọn hắn vừa vặn trải qua Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình bên người, sau đó nữ tử kia bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, "Vũ Đình, ngươi làm sao tại cái này à? Thật sự là không nghĩ tới, khéo như vậy." Nghe được nữ tử kia thanh âm, Khâu Vũ Đình cũng vừa quay đầu lại, nhìn về hướng nữ tử kia. Chương 47. Nữ nhân ở giữa lục đục với nhau vừa thấy được nữ tử này, Khâu Vũ Đình lông mày không khỏi nhíu một cái. Bất quá rất nhanh, Khâu Vũ Đình liền lộ ra dáng tươi cười, tại cái kia nói ra, "Lý Sạ, là thật rất xảo ngươi cũng tới ăn cơm không?" Ngồi ở một bên Hứa Phong, vừa nghe đến Lý Sạ cái tên này, liền kịp phản ứng. Hắn trước kia liền nghe Khâu Vũ Đình cùng hắn phàn nàn qua, nói các nàng công ty có một nữ gọi Lý Sạ, là nàng đối thủ cạnh tranh, hai người ngay tại tranh đoạt bộ môn tổ trưởng vị trí. Cái này Lý Sạ, dáng dấp tuổi trẻ, xinh đẹp, vô cùng có thủ đoạn, thường xuyên câu dẫn lãnh đạo, hình như còn cùng công ty một vị nào đó quản lý mập mờ không rõ. Rõ ràng là cái người da vàng, lại ưa thích lấy cái danh tự phương Tây, gọi Lý Sạ. Đối với nữ nhân này, Khâu Vũ Đình là rất không thích, thường xuyên cùng Hứa Phong nhắc lên. Không nghĩ tới hôm nay, Hứa Phong ở chỗ này, còn gặp được Lý Sạ. Cho nên, Hứa Phong ánh mắt cũng không khỏi ngay tại Lý Sạ trên thân, nhìn nhiều mấy lần. Đối với nữ nhân này, Hứa Phong cảm thấy, cùng Khâu Vũ Đình nói không sai biệt lắm, đích thật là có chút hồ ly tinh hương vị. Cũng có khả năng là Khâu Vũ Đình cho hắn quán thâu một chút tư tưởng, mới có thể nghĩ như vậy. Lý Sạ ánh mắt cũng thiết hướng về phía Hứa Phong, sau đó cười đối với Khâu Vũ Đình nói ra, "Vũ Đình à, vị này có phải hay không là ngươi bạn trai à?" Khâu Vũ Đình hơi lúng túng một chút, sau đó gật đầu nói, "Ừm, không sai, hắn là bạn trai ta, Hứa Phong." Lúc này, Lý Sạ vẻ mặt tươi cười, duỗi ra trắng ngón tay, đối với Hứa Phong cười nói, "Ngươi tốt, ta là Lý Sạ, Vũ Đình đồng sự." Hứa Phong nhìn xem Lý Sạ chủ động đưa tay ra, có vẻ hơi xấu hổ, hắn biết Lý Sạ cùng Khâu Vũ Đình là đối thủ cạnh tranh, hai người quan hệ không hợp. Nhưng là loại trường hợp này, nếu như hắn không nắm tay, liền có vẻ hơi hẹp hòi. Thế là, Hứa Phong nhìn thoáng qua Khâu Vũ Đình, phát hiện Khâu Vũ Đình biểu lộ không có thay đổi gì, lúc này mới buông tay, cùng Lý Sạ cầm một chút, nói ra, "Ngươi tốt, ta là Hứa Phong." Hai người nắm tay, xem như quen biết một chút. Bất quá, sau khi bắt tay, Lý Sạ hiển nhiên không có muốn đi ý tứ. Nàng nhìn một chút Khâu Vũ Đình, sau đó nói, "Vũ Đình, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này chính là bản thị ô tô phối kiện đại vương Ngô thị tập đoàn đại công tử, Ngô Chính Trạch tiên sinh." Cái kia nhìn xem tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, cũng cười buông tay, hướng Khâu Vũ Đình bên kia với tới, sau đó nói, "Ngươi tốt, Vũ Đình tiểu thư, ta nghe Lý Sạ nói qua ngươi, quả nhiên là cái đại mỹ nữ." Khâu Vũ Đình cười nói tiếng cảm ơn, cũng cùng Ngô Chính Trạch nắm tay. Hứa Phong nhìn thấy Ngô Chính Trạch dạng như vậy, đã cảm thấy có chút khó chịu, hình như gia hỏa này cảm thấy mình có chút tiền, liền đến chỗ trêu gái, cảm thấy rất không tầm thường một dạng. Bất quá, tại trường hợp này, Hứa Phong cũng không nhiều lời cái gì. Nhưng mà, rất nhanh Ngô Chính Trạch liền đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong, cùng Hứa Phong cũng nắm tay. Mọi người biết nhau một chút, Hứa Phong muốn cho rằng Lý Sạ muốn đi khác cái bàn ăn cơm, miễn cho trông thấy đôi nam nữ này khó chịu. Để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Sạ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi. Mang trên mặt nụ cười Lý Sạ, nàng cười liền nói, "Vũ Đình, khó được chúng ta ở chỗ này gặp gỡ, hôm nay liền cùng nhau ăn cơm đi, nhìn các ngươi bên cạnh cũng có phòng trống." Nói xong, Lý Sạ còn đối với Ngô Chính Trạch nói ra, "Chính Trạch, chúng ta tại lần này ăn, thế nào, vừa vặn bốn người cùng một chỗ, cũng náo nhiệt chút." Ngô Chính Trạch một bay, nói ra, "Tốt, ta không ngại." Mà Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình thì không nói thêm gì. Hai người bọn họ mặc dù không nguyện ý, nhưng là cũng không tốt biểu đạt ra đến. Lý Sạ nhìn về phía Khâu Vũ Đình, liền vừa cười vừa nói, "Vũ Đình, nhìn ngươi không nói lời nào dáng vẻ, sẽ không chào đón đi, ngươi nếu là cảm thấy quấy rầy các ngươi hẹn họ, vậy ta cùng Chính Trạch liền đi địa phương khác ngồi, không có quan hệ." Lý Sạ đều như vậy nói, Khâu Vũ Đình nếu như còn cự tuyệt, vậy liền lộ ra khí lượng nhỏ. Miễn cưỡng nở nụ cười, Khâu Vũ Đình liền nói, "Không quan hệ, mọi người cùng nhau ăn đi, vừa vặn chúng ta có thể trò chuyện chút chuyện công tác." Thế là, Lý Sạ rất cao hứng, liền lôi kéo Ngô Chính Trạch cùng Hứa Phong bọn hắn ngồi cùng nhau, đồng thời hướng phục vụ viên chọn món ăn. Hứa Phong mặc dù cùng Lý Sạ còn có Ngô Chính Trạch chưa quen thuộc, nhưng là mọi người cùng nhau ăn cơm, hắn cũng không có ý kiến. Dù sao cơm nước xong xuôi, mọi người liền ai về nhà nấy, lại không có cái gì. Nhưng mà, Lý Sạ nữ nhân này vừa tọa hạ không lâu, liền cười hỏi Hứa Phong, "Hứa tiên sinh, ngươi là tổng sự cái gì ngành nghề rất ít nghe Vũ Đình nhắc lên ngươi à?" Lời này vừa ra, Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình liền cảm nhận được nồng đậm châm ngòi ý vị. Hứa Phong cũng cảm nhận được, Lý Sạ nữ nhân này thật sự là không đơn giản à, mới mở miệng liền trong lời nói có hàm ý, trong đông có kim, khó đối phó. Bất quá, Hứa Phong vẫn là rất bình tĩnh, hắn uống một ngụm rượu nước, liền trả lời, "Ta là tổng sự bán lẻ ngành nghề." Lý Sạ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, "Có đúng không, công tác bán lẻ là mắt xích siêu thị sao? Công ty của chúng ta có mấy cái hộ khách cũng là công tác bán lẻ đại lao đâu." Hứa Phong lắc đầu, nói ra, "Không phải mắt xích siêu thị, ta chỉ mở ra một nhà cửa hàng giá rẻ." Chương 48. Một cái yêu trang bức nam nhân đối với mình thân phận, ở phương diện này, Hứa Phong không có nói láo, cũng không muốn bởi vì trang bức mà nói láo cái gì. Nhưng mà, hắn lời này vừa ra, Lý Sạ liền ôi ôi cười cười, sau đó nói, "Hứa tiên sinh thật đúng là không tệ đâu, tuổi còn trẻ, liền có sự nghiệp của mình, rất không tệ, ủng hộ, về sau kiếm nhiều tiền một chút, liền có thể cùng Vũ Đình kết hôn đâu, chúng ta Vũ Đình thế nhưng là công ty đại mỹ nữ, ngươi cũng không thể ủy khuất nàng." Lúc này Lý Sạ đã nhìn ra, Hứa Phong cũng không phải là người có tiền gì, chỉ là một cái bình dân tiểu tử mà thôi. Tiếp đấy, Lý Sạ lại đối Khâu Vũ Đình nói ra, Vũ Đình, ngươi ánh mắt không tệ à, ta nhìn Hứa tiên sinh là một cái đáng giá phó thác cả đời người, ngươi cần phải thật tốt nắm chắc a. Nói, Khâu Vũ Đình dáng tươi cười lại trở nên không hiểu thấu đứng lên. Mà Khâu Vũ Đình cùng Lì Sạ là cạnh tranh quan hệ, có thể nói là hiểu rõ vô cùng đối phương. Lì Sạ đây là đang chào phúng nàng, tìm cái không có tiền tiểu tử. Bởi vì Lì Sạ nữ nhân như vậy, thích nhất tìm đàn ông có tiền đến phụ trợ giá trị của mình. Cho nên nghe được Lì Sạ lời nói, Khâu Vũ Đình biểu lộ trở nên rất khó coi. Nàng không nói gì, chỉ là quẳng một cái liếc mắt Hứa Phong, tựa hồ có chút bất mãn. Hứa Phong đương nhiên cũng cảm nhận được Khâu Vũ Đình bất mãn, hiện tại hắn cũng có chút hối hận, sớm biết cái này Lì Sạ như lúc này mỏng, hắn liền trang bức một chút, nói mình là mắt xích siêu thị đại lão bản, dù sao đối phương lại không biết hắn. Dù sao hiện tại người đều ưa thích lẫn nhau trang bức, ai cũng không biết chân thực nội tình. Mà bây giờ, Hứa Phong muốn trang bức cũng đã chậm một chút. Trong lòng cũng có một ít khó chịu Hứa Phong, hắn nhìn thoáng qua Lì Sạ, liền nói, "Lì Sạ tiểu thư, cảm ơn ngươi chúc phúc, ta cùng Vũ Đình sẽ rất tốt, không biết ngươi cùng Ngô tiên sinh lúc nào kết hôn đâu, đến lúc đó có thể mời chúng ta uống chén rượu mừng sao?" Lì Sạ nghe xong lời này, trên mặt biểu lộ hơi có chút biến hóa. Kỳ thật, chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng cùng Ngô Chính Trạch ở giữa cũng không phải là tình lữ, chỉ có thể coi là tình nhân quan hệ. Bất quá, tại Hứa Phong trước mặt, nàng là sẽ không thừa nhận. Trên mặt vẫn như cũ bảo trì dáng tươi cười, Lì Sạ trả lời, "Hứa tiên sinh yên tâm, chờ ta kết hôn thời điểm, nhất định sẽ thông tri người cùng Vũ Đình." Nói, Lì Sạ đụng một cái bên người Ngô Chính Trạch, nói ra, "Có đúng không, Đạt Đình?" Ngô Chính Trạch cười cười, trả lời, "Đúng, đúng, Lì Sạ là ta kết giao qua nữ hải ở trong, cũng không tệ lắm một cái, có thể đi đến sau cùng nói, sẽ mời các ngươi tham gia hôn lễ." Ngô Chính Trạch câu trả lời này, rất rõ ràng liền rất qua loa, còn có một số khoe khoang thành phần. Thậm chí hắn còn có chút đem Lì Sạ xem như đồ chơi, không có chút nào nể tình. Trả lời như vậy, Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình nhìn nhau một chút, cảm thấy có chút hạ giận. Nhưng mà, Lì Sạ lại không có chút nào sinh khí, còn tại đó cùng Ngô Chính Trạch liếc mắt đưa tình. Như vậy tình huống, Hứa Phong không còn gì để nói, vừa mới cái kia hạ giận cảm giác, không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ, kẻ có tiền mị lực thật lớn như vậy sao? Bất quá, trải qua Hứa Phong đặt câu hỏi sau đó, Lì Sạ cũng không có lớn lối như vậy, bọn hắn cùng một chỗ ăn đồ ăn, chỉ là trò chuyện chút đơn giản làm việc cùng mặt khác, không tiếp tục nhằm vào Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình. Bốn người ăn không sai biệt lắm thời điểm, trong đại sảnh ở giữa có một người mặc lễ phục nhân viên công tác chuẩn bị kéo đàn violon cho phòng ăn gia tăng điểm bầu không khí. Lúc này, Lì Sạ đông nhiên nhìn về phía Ngô Chính Trạch, cười nói, "Chính Trạch, ngươi ở nước ngoài thời điểm không phải học qua kéo đàn violon sao? Không bằng ngươi bộc lộ tài năng, để cho ta thưởng thức một chút tài đánh đàn của ngươi, được không?" Ngô Chính Trạch bưng ly rượu đỏ, nhìn một chút Lì Sạ, lại nhìn một chút Khâu Vũ Đình, sau đó buông xuống ly rượu đỏ, khẽ cười nói, "Tốt à, đã như vậy, vậy ta liền phơi bày một ít tài hoa." Nói, Ngô Chính Trạch đứng lên, hướng trong đại sảnh ở giữa đi đến. Hứa Phong nhìn thấy Ngô Chính Trạch trang bức như vậy, trong lòng một trận khó chịu, cái gì gọi là biểu hiện ra tài hoa, thật sự là không biết xấu hổ. Đặc biệt là Ngô Chính Trạch nhìn Khâu Vũ Đình cái nhìn kia, để Hứa Phong hận không thể bắt lấy Ngô Chính Trạch, trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Bất quá, loại trường hợp này, Hứa Phong vẫn là nhịn được, hắn cũng là một cái có tố dưỡng người, sẽ không xúc động như vậy. Rất nhanh, đi vào trong đại sảnh ở giữa, Ngô Chính Trạch cầm 100 khối, cho chuẩn bị kéo đàn violon nhân viên công tác, để hắn lui ra. Nhân viên công tác thu 100 khối, liền đem đàn violon cho Ngô Chính Trạch, sau đó lui xuống. Tại cái này tân phòng ăn, thường xuyên sẽ có một chút người có tài hoa tự mình đăng tràng diễn đấu. Cho nên, Ngô Chính Trạch đi hướng đại sảnh thời điểm, phòng ăn rất nhiều khách hàng đều nhìn về Ngô Chính Trạch. Mà Ngô Chính Trạch cũng tương đối hưởng thụ loại cảm giác này, hắn cao lên cổ, cầm đàn violon, nói với mọi người nói, "Buổi tối hôm nay ta thật cao hứng, liền để ta diễn tấu một khúc tạc khúc, đưa cho mọi người, cũng đưa cho hai vị kia mỹ lệ nữ sĩ." Nói, Ngô Chính Trạch tay đưa về phía Hứa Phong bọn hắn bên này. Ở đây khách hàng nhìn thấy Ngô Chính Trạch muốn biểu diễn, lập tức vỗ tay lên. Còn có không ít nữ khách hàng, các nàng xem đến Ngô Chính Trạch tuổi trẻ đẹp trai, còn muốn kéo đàn violon, cả đám đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chương 49. Đạo cụ, sóng âm khống chế kích quang bút dù sao, có tài nghệ, lại nam nhân trẻ tuổi, đối với mấy cái này nữ nhân, vẫn rất có lực hấp dẫn. Liền ngay cả Khâu Vũ Đình đều hướng Ngô Chính Trạch ném ánh mắt tán thưởng. Chỉ có Hứa Phong, lúc này vô cùng khó chịu, hắn không thích nhất chính là Ngô Chính Trạch cái này trang bức bộ dáng. Rất nhanh, tại mọi người chú mục phía dưới, Ngô Chính Trạch bắt đầu đàn violon biểu diễn. Không thể không nói, Ngô Chính Trạch đàn violon kỹ thuật vẫn là rất không tệ, hắn kéo đàn violon còn có một chút phạm. Bất quá, Hứa Phong nhìn thấy Ngô Chính Trạch như vậy, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy, cái này Ngô Chính Trạch, khí diễm quá phết lối, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, gia hỏa này không biết trời cao đất rộng. Nếu như đặt ở trước kia, Hứa Phong sẽ không muốn chuyện như vậy, nhưng là bây giờ khác biệt, Hứa Phong có hệ thống, sẽ không bởi vì Ngô Chính Trạch có tiền, liền sợ hắn. Dù sao, hệ thống trong tương thành có thật nhiều đạo cụ, lấy hắn hiện tại tài lực, có thể mua lấy mấy món, để Ngô Chính Trạch biết cái gì gọi là hối hận. Thế là, Hứa Phong liền đúng ngồi cùng bàn Lì Sạ cùng Khâu Vũ Đình nói ra, ngượng ngùng, "Ta đi một chút toilet." Đối với này, Lì Sạ cùng Khâu Vũ Đình đều không có nói cái gì, dù sao người có ba gấp thôi. Sau khi đứng dậy, Hứa Phong tìm được một cái phục vụ viên, hỏi thăm vị trí của phòng rửa tay sau, liền chạy tới nơi đó. Đi vào trong toilet, Hứa Phong tiến vào một cái phòng nhỏ, đóng cửa lại sau, ngồi tại trên bồn cầu, lập tức triệu hoán hệ thống. Rất nhanh, hệ thống thanh âm ngay tại Hứa Phong trong đầu vang lên. "Ký chủ, đã lâu không gặp, tìm ta có việc sao? Hứa Phong không nói hai lời, liền vội vàng hỏi, hệ thống, ta bị người xấu hổ mau mở ra thương thành, ta muốn mua đạo cụ. Tốt, ký chủ. Hệ thống trả lời một tiếng, liền điều ra thương thành giao diện. Hứa Phong đã không phải là lần thứ nhất tại thương thành mua đồ, hắn đã có nhất định kinh nghiệm. Thế là, Hứa Phong tại hệ thống trong thương thành một trận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được hai kiện không tệ thương phẩm, là hắn cần có. Kiện thứ nhất, sóng âm khống chế kích quang bút có thể cải biến vật thể truyền ra thanh âm, chỉ cần dùng kích quang bút vừa chiếu liền có thể. Kiện thứ hai, vạn năng nhạc khí bao tay mang lên bao tay này, liền có thể diễn tấu bất luận cái gì nhạc khí. Cái này hai kiện thương phẩm, giá cả đều không quý, mới 5000 nguyên một kiện. Bất quá, duy nhất tỉ vết chính là, mỗi một kiện thương phẩm đều có sử dụng thời hạn, chỉ có thể dùng 1 giờ, vượt qua thời gian liền sẽ tự động mất hiệu. Mặc dù cái này thương phẩm có sử dụng thời hạn, nhưng là đối với Hứa Phong tới nói, lại là hiện nay cần nhất đạo cụ. Thế là, không có chút nào do dự, Hứa Phong hao tốn 10.000 nguyên, đem cái này hai kiện đạo cụ toàn bộ ra mua. Đạo cụ mua sau đó, Hứa Phong cá nhân giao diện lập tức sản sinh biến hóa. Chỉ thấy phía trên biểu hiện ra: ký chủ, Hứa Phong số dư còn lại 9 vạn RMB đạo cụ, sóng âm khống chế kích quang bút, vạn năng nhạc khí bao tay. Đã mua sắm thành công hai kiện đạo cụ, Hứa Phong không chút do dự, trực tiếp liền đem hai kiện đạo cụ từ trong hòm kèm lấy ra ngoài. Lấy ra đạo cụ sau đó, Hứa Phong đem hai món đồ này cất vào ô phục túi. Hắn chuẩn bị lại cùng hệ thống phiếm vài câu, lúc này ngoài phòng vệ sinh chuyển đến tiếng bước chân. Thế là, Hứa Phong tranh thủ thời gian xả nước, rời đi cái này có buồn cầu phòng đơn. Hắn vừa đi ra ngoài, vừa vặn liền có một người trung niên nam nhân đứng ở bên ngoài, một mặt mộng bức cùng kinh ngạc. Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm Hứa Phong nhìn mấy lần, sau đó nhịn không được nói ra: "Tiểu hòa tử, một mình ngươi trong phòng vệ sinh, nói chuyện với người nào đâu?" Hứa Phong phủi hắn một chút, khó chịu nói ra: "Ta đang đánh điện thoại, liên quan gì đến ngươi?" Nói xong, Hứa Phong lắc một cái quần áo, liền hướng bên ngoài đi đến. Cái kia nam tử trung niên vẫn như cũng là một mặt mộng bức, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể chính mình đi tiểu tiện. Mà Hứa Phong đi vào ngoài phòng vệ sinh, rửa tay sau đó, liền hướng phòng ăn đại sảnh đi đến. Lúc này, tại phòng ăn trong đại sảnh ở giữa, Nô Chính Trạch vẫn tại cái kia diễn tấu đàn bì ô lông. Dù sao, một bài tạp khúc thời gian vẫn là rất lâu, mà Nô Chính Trạch cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bị người chú mục, bị mỹ nữ thưởng thức, là Nô Chính Trạch cảm thấy rất khoái hoạt một sự kiện. Hứa Phong nhìn thấy Nô Chính Trạch vẫn còn giả bộ bức, lập tức liền mười phần khó chịu. Hơi nhướng mày, Hứa Phong liền lẩm bẩm: "Gia hỏa này, đều nhanh cảm thấy mình là tình thánh không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, không cho điểm ngăn trở, thật đúng là coi là nữ nhân đều yêu hắn." Nói xong, Hứa Phong lấy ra sóng âm khống chế kích quang bút nhanh chóng mở ra kích quang, đối với Ngô Chính Trạch trong tay đàn violon, nhanh chóng chiếu xạ một chút. Kích quang bút bắn ra ánh sáng, chỉ là một cái điểm nhỏ, rơi vào đàn violon bên trên, căn bản không ai trông thấy. Liền ngay cả Ngô Chính Trạch chính mình, còn say mê tại tiếng đàn ở trong, không có phát giác. Bất quá, đúng lúc này, Ngô Chính Trạch lôi ra đàn violon thanh âm, đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản du dương hoàn mỹ làn điệu, trong nháy mắt biến thành lửa hí âm thanh bình thường, vô cùng khó nghe. Cái này khó nghe coi như xong, còn có một số chói tai, để ở đây không ít người đều kinh ngạc vô cùng. Có mấy cái nữ nhân lúc đầu mang ái mộ ánh mắt nhìn Ngô Chính Trạch kéo đàn bi ô lông thuận tiện uống vào rượu đỏ, kết quả vừa nghe đến lửa hí âm thanh, một cái nhịn không được, trong miệng rượu đỏ đều trực tiếp phun tới. Chương 50, ta cũng phải lên đài biểu diễn một chút Ngô Chính Trạch tiếng đàn, để đám người xôn xao không thôi. Chính hắn cũng nghe đến tiếng đàn này biến thành lửa hí, lập tức một trận xấu hổ, tranh thủ thời gian ngừng lại. Tại loại này lung túng tình huống dưới, Ngô Chính Trạch nội tâm khiếp sợ không thôi, làm sao chính mình cầm nghệ trở nên như vậy kém? Chẳng lẽ là quá lâu không có luyện tập duyên cớ? Hít sâu một hơi, Ngô Chính Trạch đối với bốn phía mỹ nữ lần nữa lộ ra mỉm cười, sau đó chấn định cầm lấy đàn violon tiếp tục diễn đấu. Kết quả không nghĩ tới, hắn diễn đấu đi ra thanh âm vẫn như cũng là lừa hí, chỉ là càng kiêu ngạo hơn một chút mà thôi, giống như là một đầu tại phát cuồng lừa hoang. Như vậy tình huống, bốn phía mỹ nữ đều là sợ ngây người, từng cái không thể tin được, Ngô Chính Trạch đẹp trai như vậy người diễn tấu đàn violon thế mà khó nghe như vậy, quả thực là ô nhiễm lỗ tai. Mà có một ít nam nhân đã bắt đầu đang cười trộm. Dù sao, các nam nhân đều không thích so với chính mình nam nhân ưu tú. Ngô Chính Trạch lúc này cảm giác mặt mũi của mình đều muốn mất hết, hắn lại thử mấy lần, muốn kéo mặt khác một bài ca khúc mục lục. Kết quả không nghĩ tới, vẫn là lửa hí âm thanh. Mà hiện trường đã có người chuẩn bị phát vòng bằng hữu, hình như muốn nói đêm nay nghe được lửa hí. Sắc mặt khó coi, Ngô Chính Trạch đành phải buông xuống đàn violon, nói với mọi người nói ngượng ngùng, khả năng cái này đàn violon hỏng, không thích hợp diễn đấu, hôm nay tới đây thôi, lần sau có cơ hội lại cho mọi người diễn đấu. Nói xong, Ngô Chính Trạch liền đem đàn violon ném cho nhân viên kia, sau đó tức giận rời đi, tiến về chỗ ngồi của mình nơi đó. Ngay tại Ngô Chính Trạch buông xuống đàn violon thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, cái kia đàn violon bên trên một cái điểm đỏ cứ thế biến mất. Mà ở phía xa Hứa Phong cũng thu hồi kích quang bút, trên mặt tươi cười, có vẻ hơi đắc ý vừa mới cái kia hết thảy, toàn bộ đều là kiệt tác của hắn, vì chính là để Ngô Chính Trạch xấu mặt, bất phú nhị đại này không ai bị nổi, cho là mình là tán gái chuyên gia, là tình thánh. Mang trên mặt ý cười, Hứa Phong cũng đi trở về chỗ ngồi của mình. Hắn vừa mới qua đi, liền thấy Ngô Chính Trạch mặt đen lên, ngồi ở kia không nói lời nào. Mà Lì Sạ cùng Khâu Vũ Đình hai người biểu lộ cũng đều có chút xấu hổ. Khâu Vũ Đình còn tốt, tựa hồ đang nén cười, mà Lì Sạ cũng rất xấu hổ, mới vừa rồi là nàng giật dây Ngô Chính Trạch đi kéo đàn violon, hiện tại loại tình huống này, nàng cũng có trách nhiệm. Hứa Phong sau khi trở về, vừa mới ngồi xuống, Khâu Vũ Đình liền nói, Hứa Phong, ngươi làm sao đi cái phòng vệ sinh lâu như vậy? Hứa Phong cười ha ha, nói ra, không có, ta đã sớm đi ra ở đại sảnh nơi đó, nghe Ngô công tử kéo đàn violon đâu. Nói, Hứa Phong ánh mắt nhìn về phía Ngô Chính Trạch, nói ra, Ngô công tử, nhất thời thất thủ, cũng không có cái gì, phía trước ngươi kéo vẫn là rất êm hay, chuyện ngày hôm nay, chớ để ở trong lòng, chúng ta sẽ không ngại. Hứa Phong thật sự là cái nào ấm không ra, nhấc lên cái nào ấm. Lì xạ cùng Khâu Vũ Đình đều không có nói Ngô Chính Trạch kéo đàn violon chuyện, liền Hứa Phong cố ý muốn nói. Ngô Chính Trạch nghe được Hứa Phong lời nói, trên mặt biểu lộ liền càng thêm khó chịu. Bất quá, Ngô Chính Trạch không nói gì thêm, chỉ là hừ một tiếng, nói ra, ta chỉ là rất lâu không có kéo đàn violon trở về luyện một chút, vẫn như cũ có thể lên đài diễn đấu, lại nói, cái kia đàn violon, đoán chừng cũng hỏng, không giống một ít người, cái gì cũng sẽ không, sẽ chỉ ba hoa trích trẻ. Lúc này, Lì Xạ tranh thủ thời gian liền phụ họa nói, đúng, đúng, khẳng định là cái kia đàn violon hỏng, lấy Chính Trạch trình độ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Ở thời điểm này, Lì Xạ đương nhiên phải bắt được cơ hội, đập vô Ngô Chính Trạch mông ngựa, miễn cho Ngô Chính Trạch không cao hứng, đối với nàng có ý kiến. Mà Hứa Phong đối với cái này, lại là khịt mũi coi thường. Còn không đợi hắn nói chuyện, tại phòng ngăn đại sảnh nhân viên công tác, liền cầm lên đàn bi ô lông, bắt đầu diễn đấu, vì mọi người trợ hứng. Kết quả đối phương một diễn đấu, âm sắc hoàn mỹ vô cùng, một bài mỹ diệu làn điệu, chỉ mặc đi ra, cùng Ngô Chính Trạch diễn đấu, là khác biệt một trời một vực. Nhớ tới Ngô Chính Trạch lừa hí diễn đấu, đơn giản để cho người ta bật cười. Bởi vì không có Hứa Phong sóng âm không chế kích quang bút làm phá hư, cái kia đàn vi ô lông âm sắc tự nhiên là trở về. Cái kia du dương lại tốt nghe đàn vi ô lông thanh âm, đối với Ngô Chính Trạch tới nói, tựa như là ngay tại chỗ đánh mặt một dạng, để Ngô Chính Trạch biểu lộ trở nên là hết sức khó coi, cả người cũng lộ ra rất tức giận, mặt ông trầm, không muốn nói chuyện. Mà Lì Xạ ở một bên vẫn luôn tìm được lấy cớ, nói một chút nói chuyện không đâu lời nói, muốn đến đổi chủ đề, miễn cho Ngô Chính Trạch xấu hổ. Mà Hứa Phong lúc này lại đang cười trộm, hắn nhìn thấy Ngô Chính Trạch cái này tức giận bộ dạng, không biết vì cái gì, trong lòng thoải mái hơn. Trước đó hắn nhìn Ngô Chính Trạch cái kia trang bức lại phách lối bộ dáng, thật sự là khó chịu, bây giờ có thể để Ngô Chính Trạch ăn quả đắng, thật sự là thoải mái rất. Rất nhanh, cái kia đàn vi ô lông nhân viên công tác diễn đấu cũng đã kết thúc. Hứa Phong lúc này hơi ho khan một tiếng, đưa tới Khâu Vũ Đình cùng Lì Xạ chú ý của các nàng. Hứa Phong lúc này cũng học Ngô Chính Trạch trang bức bộ dáng, cầm lấy trên bàn rượu đỏ, tại cái kia lắc lư một cái chén rượu, sau đó mở miệng nói ra, "Vũ Đình à, ta trong khoảng thời gian này tại trong tiệm, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, cũng nghiên cứu một chút âm nhạc, ta tự học một đoạn đàn dương cầm. Hôm nay vừa vặn có cơ hội này, không bằng liền để ta biểu diễn một chút, để cho ngươi vui vẻ một chút, được không?" Chương 51. Đạo cụ, vạn năng âm nhạc bao tay. Khâu Vũ Đình nghe được Hứa Phong lời nói, nhịn không được liền nói, "Hứa Phong, ngươi xác định ngươi học xong sao? Nếu là không có học được, cũng không nên đi ra mất mặt à?" Khâu Vũ Đình kỳ thật vẫn là có một ít lo lắng, nếu là Hứa Phong không có học tốt đàn dương cầm, liền đến trăng bước, đến lúc đó giống Ngô Chính Trạch một dạng mất mặt, vậy coi như không xong. Hứa Phong cười cười, nói ra, "Vũ Đình, ngươi yên tâm đi, ta có nắm chắc, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Ở một bên Ngô Chính Trạch, lúc này bỗng nhiên hứng thú, cười ngay tại cái kia nói ra, "Hứa tiên sinh, ngươi muốn biểu diễn một chút đàn dương cầm, vậy thì thật là quá tốt rồi, vừa vặn ta cô lậu quả ban, cũng nghĩ thưởng thức một chút người âm nhạc tài hoa." Ngô Chính Trạch sở dĩ nói như vậy, là ước gì Hứa Phong nhanh đi biểu diễn một chút đàn dương cầm. Bởi vì, hắn không cho rằng Hứa Phong nam nhân như vậy, biết cái gì đàn dương cầm. Tốt nhất là Hứa Phong đi biểu diễn thời điểm, cũng ra một xấu, nếu như vậy, hắn Ngô Chính Trạch tâm tình, tối thiểu cũng có thể tốt một chút, liền sẽ không cảm thấy mất mặt chính là mình một người. Hứa Phong đương nhiên biết Ngô Chính Trạch tâm lý đang suy nghĩ gì. Bất quá, Hứa Phong đã thật sớm, ngay tại hệ thống nơi đó hối đoái tốt vạn năng âm nhạc bao tay hắn hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, là sẽ không để cho chính mình mất mặt. Cho nên, Hứa Phong tràn đầy tự tin liền nói, "Cái kia đến lúc đó liền để Ngô công tử ngươi chỉ giáo một chút." Nói xong, Hứa Phong liền đứng lên, hướng phòng ngăn đại sảnh đi đến. Hứa Phong vừa đi, ngồi ở kia Lì Xạ, liền không nhịn được đúng Ngô Chính Trạch nói ra, "Chính Trạch à, theo ta thấy, cái này Hứa tiên sinh, đoán chừng chính là giải trí một chút, đánh không tốt, ngươi cũng đừng cười hắn a." Ngô Chính Trạch mặt lộ dáng tươi cười, có chút khinh miệt nói ra, "Yên tâm, ta Ngô Chính Trạch vẫn là một cái tương đối có hàm dưỡng nam nhân, sẽ không dễ dàng chế giễu người khác, trừ phi nhịn không được." Nói, Ngô Chính Trạch lại cười cười. Hắn hiện tại ước gì Hứa Phong mất mặt, đánh giống một đống rất rưởi, bởi vì chỉ có dạng này, người khác mới sẽ quên hắn kéo đàn bi ô lông, tựa như là lửa hí bình thường chuyện xấu. Bởi vì tục ngữ nói tốt, muốn quên vừa mới phát sinh chuyện xấu, phương pháp tốt nhất chính là dùng một món khác chuyện xấu để che giấu hắn. Hiện tại Hứa Phong chính là Ngô Chính Trạch muốn nhìn đến một kiện khác chuyện xấu. Ngồi ở một bên Khâu Vũ Đình, trên mặt nàng biểu lộ cũng có một chút xấu hổ, thậm chí nàng nhìn về phía Hứa Phong thời điểm còn có một số trách cứ dáng vẻ. Nàng biết Hứa Phong bình thường đúng âm nhạc là không có hứng thú gì, hiện tại Hứa Phong còn muốn đi đánh đàn dương cầm, đây không phải chính mình đi mất mặt sao? Chuyện như vậy chỉ là suy nghĩ một chút, Khâu Vũ Đình đều cảm thấy có một ít đầu to. Nàng cũng không hy vọng chính mình nguyên nhân quan trọng là Hứa Phong, mà tại Lì Xạ trước mặt mất mặt. Dù sao nàng cùng Lì Xạ ở giữa vẫn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, Lì Xạ nữ nhân này lại tương đối cay nghiệt, chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ chào phúng nàng. Cho nên giờ phút này, Khâu Vũ Đình thật sự là hy vọng Hứa Phong đừng đi làm những cái kia chuyện mất mặt. Nhưng là giờ phút này, Hứa Phong đã đi tới đại sảnh đàn dương cầm nơi đó. Cái kia một khung đàn dương cầm bên cạnh, cái kia mặc quần trắng nữ hải còn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Từ đầu đến giờ, cái này một nữ hải tử đều là ở chỗ này nhạc đệm, là Phong ăn dùng cơm hoàn cảnh, tăng thêm một chút bầu không khí. Hứa Phong đi vào cái này một nữ hài trước mặt, liền vừa cười vừa nói, ngươi tốt, có thể cho ta đánh một chút cái này đàn dương cầm sao? Nói, Hứa Phong cũng lấy ra 100 khối tiền, giao cho cái kia nữ hài. Trước đó Ngô Chính Trạch cũng thưởng 100 khối cho kéo đàn violon hắn, Hứa Phong hiện tại cũng không thể hẹn hỏi. Cái kia nữ hài, tướng mạo vẫn tương đối ngọt ngào, nàng nhận lấy Hứa Phong 100 khối, ngay tại cái kia cười nói, tốt, không có vấn đề, ngài xin mời. Nói, nữ hài liền đứng lên, cây đàn băng ghế tặng cho Hứa Phong. Tại bốn phía những khách cũ kia, nhìn thấy lại có một người muốn đi diễn tấu đàn dương cầm lập tức liền đều đưa ánh mắt nhìn sang. Lúc này những này khách hàng ánh mắt cùng biểu lộ đều có một ít nghiền ngẫm bộ dáng, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy, giống như Hứa Phong cùng Ngô Chính Trạch là một cái bàn đi ra. Trước đó Ngô Chính Trạch kéo đàn vi ô lông, đều làm ra lửa hí thanh âm, hiện tại Hứa Phong lại nổi lên, chẳng lẽ còn muốn đánh đàn dương cầm, bắn ra một khúc heo tiếng kêu sao? Cho nên, những này khách hàng đều là mang theo một chút hiếu kỳ cùng thú vị tâm tình, đến xem Hứa Phong đánh đàn dương cầm. Mà Hứa Phong, hắn hoàn toàn không quan tâm bốn phía những người kêu biểu lộ, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đứng tại đàn dương cầm bên cạnh, Hứa Phong liền đúng người xung quanh nói ra, cảm ơn mọi người như thế chú ý ta, đêm nay liền từ ta đến gảy một khúc trong ngộng hôn lễ, đưa cho ta bạn gái Khâu Vũ Đình tiểu thư. Nói xong, Hứa Phong an vị xuống dưới, chuẩn bị đàn tấu đàn dương cầm. Bất quá, Hứa Phong tại bắt đầu đàn tấu đàn dương cầm trước đó, đem từ hệ thống nơi đó hối đoái tới bạn năng âm nhạc bao tay trước cho mang lên trên. Nói thật, Hứa Phong thứ đồ chơi gì đàn dương cầm, hắn căn bản sẽ không đánh. Nhưng là, hắn có bạn năng âm nhạc bao tay tại, liền không có chút nào lo lắng, hắn tin tưởng, chỉ cần có cái này bạn năng âm nhạc bao tay tại, liền nhất định có thể thành công đàn tấu. Bốn phía khách hàng nhìn thấy Hứa Phong mang lên bao tay, cả đám đều cảm thấy Hứa Phong thật đúng là có chút chuyên nghiệp a, liên thủ bộ đều chuẩn bị xong, nói không chừng còn là một cao thủ. Chương 52. Đêm nay trang bức rất thành công, đương nhiên cũng có người cho là Hứa Phong đây là đang trang bức. Đến cùng Hứa Phong có thể hay không đánh đàn dương cầm, cái nghi vấn này chẳng mấy chốc sẽ bị công bố. Làm Hứa Phong mang hảo thủ bộ sau đó an vị tại đàn trên đế, hít sâu một hơi, trong đầu cái gì cũng không muốn, liền chỉ mới nghĩ lấy muốn đàn tấu trong ngộng hôn lễ. Hứa Phong nghe qua khúc dương cầm không nhiều, cái này trong ngộng hôn lễ xem như tương đối quen thuộc một khúc. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Phong chậm rãi nắm tay phóng tới trên phím đàn. Thế là, thần kỳ một màn phát sinh, Hứa Phong hai tay đột nhiên trở nên mười phần linh hoạt, hắn phảng phất chính là một trời sinh nhà âm nhạc, lúc này chính say mê tại âm nhạc trong trường hạ, mỗi một cái phím đàn đều là âm nhạc hóa thân. Du dương mỹ diệu làn điệu từ đàn dương cầm bên trong truyền ra. Ai cũng nghĩ không ra, Hứa Phong đàn tấu đàn dương cầm, thế mà dễ nghe như vậy. Mà chỉ có Hứa Phong chính mình mới biết, hắn căn bản liền không có đàn tấu cái gì, hoàn toàn là vạn năng âm nhạc bao tay khống chế hai tay của hắn, ngay tại đàn tấu đàn dương cầm. Nhưng là, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là Hứa Phong hắn thành công, trong ngộng hôn lễ bài này từ khúc, bị hắn đàn tấu phi thường hoàn mỹ. Mà lại, Hứa Phong đàn tấu đàn dương cầm làn điệu, hình như so với bình thường đàn dương cầm đại sư, còn muốn có tiêu chuẩn. Ngay từ đầu, những khách cũ kia đều là mang theo hoài nghi cùng xem trò vui biểu lộ, đến xem Hứa Phong đàn tấu. Kết quả không nghĩ tới, Hứa Phong đàn dương cầm tạo nghệ, thật sự là quá cao, mới chỉ là một cái mở đầu, liền đem những người này đều hấp dẫn người, để bọn hắn phảng phất đặt mình vào tại trong mộng ảo. Rất nhanh, ở đây các nữ nhân liền đều bị Hứa Phong hấp dẫn, các nữ nhân đều tại tưởng tượng lấy, các nàng nắm giữ một cái mỹ hảo hôn lễ, các nàng bạch mã hoàng tử, ngay tại cưới các nàng, một loại kia cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, khiến cái này nữ nhân say mê trong đó. Ngồi tại cách đó không xa Khâu Vũ Đình, nàng giờ phút này sợ ngây người. Nàng thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Phong thế mà có được cao như vậy đàn dương cầm tạo nghệ, chẳng lẽ Hứa Phong tại mở tiệm thời điểm, thật học xong đàn dương cầm. Cái này không khỏi nói rõ, Hứa Phong thật sự là một thiên tài, cái này đàn dương cầm tiêu chuẩn, thật sự là siêu việt đại sư. Mà chỉ có Lý Sạ cùng Ngô Chính Trạch, hai người bọn họ biểu lộ, thế nhưng là hết sức khó coi. Bọn hắn thật sự là nằm mơ đều không có nghĩ đến, nhìn thường thường không có gì lạ Hứa Phong, thế mà còn là đàn dương cầm đại sư. Lý Sạ còn tốt, chẳng qua là cảm thấy Khâu Vũ Đình bạn trai ưu tú như vậy, nàng rất ghen ghét. Mà Ngô Chính Trạch thì không giống với, lúc trước hắn thế nhưng là kéo đàn violon mất thể diện, hiện tại Hứa Phong đàn tấu đàn dương cầm thuận lợi như vậy, đơn giản tựa như là một nhà nghệ thuật gia bình thường. Đả kích như vậy, đúng Ngô Chính Trạch là phi thường to lớn. Cho nên, Ngô Chính Trạch thật sự là hận không thể, có thể đem Hứa Phong kéo đến bên ngoài, hung hăng đánh một trận tơi bời. Loại này phẫn nộ khó chịu tâm tình, người bình thường là sẽ không hiểu. Giống như là Ngô Chính Trạch nam nhân như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có mất mặt qua, vẫn luôn là tại trong nhà ấm lớn lên, chịu không nổi ngăn trở. Khả năng đêm nay ngăn trở, tại trong đời của hắn đều phải lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng là, tại trước mặt nhiều người như vậy, Ngô Chính Trạch cũng không tiện phát tác, hắn chỉ có thể chịu đựng, chờ lấy có cơ hội, muốn tìm một số người sửa chữa một chút Hứa Phong, dám ở trước mặt hắn làm náo động, đây không phải muốn đòn phải không? Không đến bao lâu, Hứa Phong một bài trong ngộng hôn lễ liền đàn tấu kết thúc. Cái này ngắn ngủi vài phút, lại làm cho ở đây các nữ nhân đều phảng phất đặt mình vào đến trong ngộng bình thường, cái kia như ngộng ảo âm nhạc, hình như có một loại ma lực, có thể cảm nhiễm bọn hắn tất cả mọi người. Thậm chí mấy cái tuổi trẻ mỹ nữ đều hướng Hứa Phong nhìn về phía ái mộ ánh mắt. Dù sao, có tài hoa nam nhân là tương đối dễ dàng đạt được nữ nhân thưởng thức. Không đơn thuần là nữ nhân, liền xem như các nam nhân cũng bị Hứa Phong nghệ thuật thiên phú chỗ chinh phục, bọn hắn từng cái đều rất bội phục Hứa Phong. Cho nên, tại Hứa Phong đàn tấu kết thúc về sau, ở đây khách hàng đều đứng lên, nhao nhao là Hứa Phong vỗ tay. Hứa Phong diễn tấu đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đơn giản có thể dùng rung động để hình dung. Hứa Phong tự nhiên cũng đứng lên, hướng bốn phía người ra hiệu một chút, túi mình vái chào, biểu thị một chút cảm tạ, sau đó liền hướng Khâu Vũ Đình các nàng bên kia đi đến. Đi vào Khâu Vũ Đình bên cạnh của bọn hắn, Hứa Phong ngồi về vị trí của mình, hắn thu hồi bao tay, tại cái kia vừa cười vừa nói thật, vừa rồi biểu diễn đàn tấu thời điểm, ta còn có một chút khẩn trương đâu, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Vũ Đình, ta cố ý đưa cho ngươi từ khúc, ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Vũ Đình nghe được Hứa Phong nói, lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Hứa Phong nói ra, rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi từ khúc, không nghĩ tới ngươi còn học xong đánh đàn dương cầm, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Hứa Phong mỉm cười, nói ra, người cuối cùng sẽ cải biến thôi, về sau ta còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ đưa cho ngươi. Nói, Hứa Phong hướng Khâu Vũ Đình nhìn về phía ánh mắt ôn nhu. Dù sao, Hứa Phong làm hết thảy cũng là vì Khâu Vũ Đình. Khâu Vũ Đình lúc này cũng có một chút cảm động, tự nhiên là ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong, cũng đồng dạng mười phần cảm động. Hai người bọn họ tại ngươi đây nông ta nông làm ở một bên lì xạ cùng Nô Chính Trạch, hai người một trận chán ngấy cùng khó chịu. Chương 53. Phong ăn phần thưởng rút thưởng lớn lúc đầu đêm nay nghĩ ra danh tiếng, là Nô Chính Trạch, kết quả không nghĩ tới, hắn như thế mất mặt, kéo đàn bi ô lông, còn kéo ra khỏi lửa hí âm thanh. Ngược lại là nhìn xem thường thường không có gì lạ Hứa Phong, đêm nay còn trở thành tiêu điểm, để cho người ta kinh diễm một lần. Hứa Phong lúc này mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về hướng bên người lì xạ, nói ra, lì xạ tiểu thư, không biết ngươi cảm thấy ta đánh như thế nào đây? Lì xạ lúc này biểu lộ có chút xấu hổ, nàng cảm giác được, Hứa Phong tựa hồ là cố ý hỏi như vậy. Mặc dù lì xạ tâm lý có chút khó chịu, nhưng là Hứa Phong đều như vậy hỏi nàng, nếu như nàng không trả lời một chút, hình như có chút không lễ phép. Thế là, lì xạ liền duy trì nụ cười nhàn nhạt, tại cái kia trả lời, rất tốt, rất không tệ, có chút ý tứ. Mấy cái đơn giản từ, liền thể hiện ra lì xạ lúc này xấu hổ, còn có một số không biết làm sao, không biết nên thế nào đến trả lời đây hết thảy. Bởi vì lì xạ trong nội tâm cũng cảm thấy Hứa Phong đàn tấu chính là thật rất không tệ, nhưng là nếu như nàng thừa nhận nói, như vậy ngồi tại bên người nàng Ngô Chính Trạch, khả năng liền muốn tức giận. Lisa hiện tại bất kể nói thế nào, đều là đang lấy lòng Ngô Chính Trạch, cho nên không có khả năng đối với Hứa Phong quá nhiệt tình. Hứa Phong lúc này cũng cảm thấy, Ngô Chính Trạch ngồi ở kia rất không cao hứng. Nhưng là Ngô Chính Trạch không cao hứng, hắn Hứa Phong liền cao hứng. Lúc đầu, Hứa Phong dự định hỏi một chút Ngô Chính Trạch, chính mình đàn tấu thế nào, lại không nghĩ rằng, lúc này, trong đại sảnh, truyền đến một cái mịt rộ phồn truyền ra thanh âm. Khéo lô tất cả mọi người, hoan nên các ngươi đi vào Hữu Tần phòng ăn. Thanh âm này vừa truyền ra, ở đây ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Liền ngay cả Hứa Phong bọn hắn cũng đều ghé mắt nhìn về hướng đại sảnh ở giữa, bởi vì thanh âm kia chính là từ trong đại sảnh ở giữa truyền đến. Chỉ gặp ở giữa đại sảnh, một cái cầm mịt rộ phồn nam tử trung niên, mặc Âu phục, đánh lấy cả bạn, ngay tại cái kia nói chuyện. Cái kia nam tử trung niên, gặp ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn tới, trên mặt của hắn, dáng tươi cười liền có thêm mấy phần, đồng thời nói ra, chư vị đều là khách nhân tôn quý, các ngươi tốt, ta là Hữu Tần quản lý, đầu tiên, cao hứng phi thường mọi người có thể đến chúng ta Hữu Tần khách sạn ăn cơm, đó chính là đối với chúng ta Hữu Tần khách sạn khẳng định. Vừa vặn hôm nay là chúng ta Hữu Tần khách sạn tại Dê Thị 10 năm khánh điện, cho nên chúng ta chủ tịch quyết định đêm nay cử hành rút thưởng, ở đây khách nhân đều có cơ hội rút thưởng một lần, phần thưởng phong phú nhiều hơn, hy vọng mọi người nô nước tấp nập tham gia. Lời này vừa ra, ở đây khách hàng lập tức liền sôi trào lên. Rút thưởng loại sự tình này rõ ràng chính là kiếm tiện nghi, cho dù là những người có tiền này cũng sẽ ưa thích loại hoạt động này. Có một chuyện tốt người trẻ tuổi, hắn nhịn không được lại hỏi, quản lý, đêm nay rút thưởng phần thưởng là cái gì à? Các ngươi Hữu Tần khách sạn những năm này kiếm lời không ít tiền, rút thưởng phần thưởng cũng không thể quá keo kiệt ta. Trong đại sảnh ở giữa cầm mạch khắc quản lý, hắn lập tức liền cười nói, lần này phần thưởng tự nhiên là phong phú rất, vì phản hồi mọi người đối với Hữu Tần phòng ăn duy trì, chúng ta chủ tịch quyết định đêm nay rút đến giải đặc biệt là một tấm VIP thẻ vàng, có thể miễn phí tại Hữu Tần phòng ăn dùng cơm một năm. Giải nhì đâu, chính là VIP thẻ bạc, có thể miễn phí ăn một tháng. Tam đẳng thưởng liền đơn giản một chút, đêm nay tiêu phí miễn phí, như vậy phần thưởng có thể nói phi thường phong phú. Ở đây khách hàng lập tức liền vỗ tay đứng lên, đồng thời gọi tốt. Rất nhiều ngẫu nhiên đến ăn một hai lần người trẻ tuổi, bọn hắn đối với cái này đều là vô cùng chờ mong. Dù sao bọn hắn những người tuổi trẻ này tới số lần không nhiều, cũng không phải rất có tiền, nếu là có thể quất chúng VIP thẻ vàng, vậy nhưng thật sự là kiếm lời lần ra. Mà những người có tiền kia trên mặt cũng đều mang theo dáng tươi cười, cảm thấy tương đối thú vị. Đối với những người có tiền này tới nói, quất chúng thẻ vàng đó cũng là rất có mặt mũi. Dù sao Hữu Tần phòng ăn là Dê Thị rất tốt phòng ăn, có thể ăn một năm, sao lại không làm đâu. Hứa Phong bọn hắn nghe được giải này phẩm cũng đều là có chút kích động. Đặc biệt là Lisa, nàng giờ phút này lộ ra dáng tươi cười, đối với bên người Ngô Chính Trạch nói ra, Chính Trạch à, nếu như đêm nay ngươi có thể quất chúng VIP thẻ vàng cho ta, ta đêm nay toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nàng tiếng nói rất nhỏ, có điểm giống là đang làm đúng. Ngồi ở một bên Ngô Chính Trạch, khoe miệng có chút dương lên, nói ra, không có vấn đề, quất chúng thẻ vàng, ta liền tặng cho ngươi. Đối với Ngô Chính Trạch tới nói, nếu như là quất chúng thẻ vàng, hắn liền đưa cho Lisa. Nhưng là nếu như muốn Ngô Chính Trạch xuất tiền xin mời Lisa tại Hữu Tần phòng ăn một năm, hắn là không nguyện ý xin mời một nữ nhân ở chỗ này ăn một năm, nhiều không nói, nói ít cũng muốn 20-30 bạn. Chuyện như vậy, Nô Chính Trạch là cảm thấy tính không ra. Nhưng là không tốn tiền rút thưởng, hắn nếu là đạt được đưa cho Lì Xạ cũng không sao, dù sao Lì Xạ cũng rất xinh đẹp, có thể chẳng chơi, sao lại không làm. Hứa Phong nhìn thấy Khâu Vũ Đình ánh mắt cùng biểu lộ, biết Khâu Vũ Đình cũng có chút tâm động, hình như muốn cái này VIP thẻ vàng. Chương 54. Phần thưởng có thể làm cho mỹ nữ cao hứng thế là, Hứa Phong liền mỉm cười, khẽ vươn tay, bắt lấy Khâu Vũ Đình tay, tại cái kia vừa cười vừa nói, "Vũ Đình, ngươi cũng muốn cái này VIP thẻ bằng sao? Nếu như muốn lời nói, ta liền rút thưởng tặng cho ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giúp đến." Hứa Phong tràn đầy tự tin, một mặt lời thể son sắt dáng vẻ. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì có hệ thống làm ỷ vào, Hứa Phong có nắm chắc, chính mình đi mua sắm một cái hệ thống đạo cụ, rút thưởng cái gì, tất nhiên có thể trúng. Mà Khâu Vũ Đình, đối với Hứa Phong đêm nay biểu hiện, cũng rất giật mình. Cho nên, Khâu Vũ Đình cũng cảm thấy, Hứa Phong có thể nói ra nếu như vậy, tất nhiên là có cái gì ỷ vào. Không nói thêm gì, Khâu Vũ Đình mỉm cười, gật đầu nói, "Nếu như ngươi có thể quất trúng, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn." Lô Chính Trạch nghe được Hứa Phong nói nhất định có thể quất trúng, trên mặt biểu lộ liền có một ít biến hóa, lộ ra không cao hứng lắm, thậm chí còn có một ít khịt mũi coi thường. Dù sao, vừa rồi Hứa Phong đàn tấu đàn dương cầm, biểu diễn 10 phần hoàn mỹ, so với hắn Ngô Chính Trạch đàn violon muốn tốt gấp 10 lần, cái này đã để trong lòng của hắn có khí. Cho nên, giữa hai người đã bất chi bất giác liền kết lương tử. Không có cách nào, có đôi khi kẻ có tiền chính là nhỏ mọn như vậy. Mọi người ở đây đều mong đợi thời điểm, phụ trách rút thưởng tần phòng ăn quản lý, hắn cũng không có chậm trễ thời gian, cũng không có làm một chút loẹt loẹt trực tiếp liền an bài nhân viên, để bọn hắn lấy ra một cái lớn dương rút thưởng. Màu đỏ dương rút thưởng bên trong chứa một đống tấm thẻ, phía trên viết lấy tự nhiên là trúng thưởng cũng không trúng thưởng. Phòng ăn quản lý cầm dương rút thưởng, ở trong tay lay động một cái, liền cười nói với mọi người nói dương rút thưởng đã chuẩn bị xong, có vị nào muốn tới trước, các ngươi yên tâm, đêm nay nhất định sẽ sinh ra giải đặc biệt, giải nhì, tam đẳng thưởng, bởi vì chúng ta thưởng phiếu là dựa theo nhân số chế định, mọi người có thể yên tâm rút thưởng. Lời này vừa mới nói xong, liền có một người trẻ tuổi không kịp chờ đợi đứng lên, tại cái kia nói ra, "Quản lý, nếu dạng này, ta tới trước hút đi." Người trẻ tuổi này ngược lại là thật thông minh, hắn biết, trước rút thưởng, cơ hội khả năng không phải lớn nhất, nhưng lại có hy vọng nhất rút đến thưởng, nộ nhỡ người khác trước quất chúng người phía sau, nhưng là không còn cơ hội. Phòng ăn quản lý cũng rất sảng khoái, hắn cười cười, liền nói, "Tốt à, tiểu hòa tử, vậy ngươi trước tới rút thưởng." Cái kia người trẻ tuổi, không có chút nào do dự, tranh thủ thời gian liền đi trong đại sảnh ở giữa, chuẩn bị rút thưởng. Hắn đi vào phòng ăn quản lý bên người thời điểm, còn đối với mình ngồi cùng bàn bạn gái cười cười, trừng mắt nhìn, rất là kích động bộ dáng. Nhìn ra, người trẻ tuổi này cũng nghĩ rút đến giải đặc biệt, đến đưa cho chính mình bạn gái, tốt lấy bạn gái niềm vui. Thế là, tại mọi người chú mục phía dưới, tên tiểu tử này liền đem tay vươn vào màu đỏ dương rút thưởng con bên trong, cầm ra một tấm thưởng phiếu. Khi hắn đem thưởng phiếu lấy ra, mở ra sau khi xem, trên mặt biểu lộ lập tức liền trở nên rất thất vọng đứng lên. Đứng ở bên cạnh hắn phòng ăn quản lý, cũng vô vô tên tiểu tử này bà bay, nói ra, "Người trẻ tuổi a, ngươi đêm nay vận khí kém như vậy một chút, chỉ quất đến tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Bất quá không quan hệ, đêm nay phòng ăn sẽ đưa ngươi một phần nhỏ quà tặng, mong ước ngươi cùng bạn gái của ngươi sinh hoạt hạnh phúc." Cái kia người trẻ tuổi thở dài bất đắc dĩ một hơi, cùng phòng ăn quản lý nắm tay sau đó liền trở về vị trí của mình. Không có rút đến đêm nay thưởng lớn, người trẻ tuổi này vẫn là rất thất vọng. Bất quá hắn không có rút đến giải đặc biệt, rất nhanh liền có những người khác mau tới tiến đến rút thưởng. Mọi người đều biết, sớm một chút đi rút thưởng liền có khả năng trúng giải thưởng lớn, đi đã chậm, nói không chừng liền bị người khác cho rút đi thưởng lớn. Ngồi tại cách đó không xa Lisa, nàng nhìn thấy rất nhiều người đều đi rút thưởng liền tranh thủ thời gian đối với bên người Ngô Chính Trạch nói ra, "Chính Trạch à, chúng ta cũng nhanh rút thưởng đi, nộ nhỡ bị người khác rút đi giải đặc biệt, ta coi như có một ít thất vọng à." Nhưng mà, ưa thích trang bức Ngô Chính Trạch, lúc này lại không có một chút nóng nảy bộ dáng. Mang trên mặt nụ cười Ngô Chính Trạch, hắn cười cười, ngay tại cái kia nói ra, "Lisa, đừng có gấp, cái này thưởng lớn nếu như là chúng ta liền nhất định sẽ rút đến, nếu như không phải chúng ta bây giờ đi rút thưởng, cũng rút không chúng liền xem như cái thứ nhất rút, vậy cũng không phải chúng ta đúng không?" Ngồi ở một bên Hứa Phong, nhẹ gật đầu, nói ra, "Ân, cái này ta đồng ý." Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, một cái vận khí không tệ nữ sinh, tại phòng ngăn quản lý trong tay, liền quất chúng tam đẳng thưởng, đêm nay một bữa này liền miễn phí. Quất chúng tam đẳng thưởng nữ sinh, vẫn là vô cùng kích động cùng cao hứng, tại cái kia cười rất vui vẻ, còn cùng bằng hữu của mình chụp ảnh chung. Thấy có người trúng thưởng, Nô Chính Trạch liền nói, "Tốt, không sai biệt lắm cũng nên chúng ta đi." Nói, Nô Chính Trạch liền đứng lên, chuẩn bị đi rút thưởng. Ngồi ở một bên Khâu Vũ Đình, cũng tranh thủ thời gian đối với Hứa Phong nói ra, "Hứa Phong, chúng ta cũng đi thử một chút đi, nói không chừng đêm nay thưởng lớn, thật đúng là sẽ cùng chúng ta hữu duyên đâu." Nhưng mà, Hứa Phong lại mỉm cười, đứng lên nói ra, "Vũ Đình, các ngươi đi trước rút thưởng đi, ta bụng có chút không thoải mái, muốn đi một chuyến toilet." Nói xong lời này, Hứa Phong liền hướng toilet bên kia đi đến. Chương 55. Đạo cụ, thấu thị tính sắt trong kỳ thật, Hứa Phong cũng không phải là thật muốn lên toilet, mà là muốn đi tìm hệ thống hỗ trợ, hệ thống trong thương thành có thật nhiều đạo cụ, hắn đi mua một kiện tới, cũng có thể hữu dụng. Hứa Phong vừa mới đi đến toilet bên kia, Nô Chính Trạch liền không nhịn được nói ra, "Một người trẻ tuổi luôn luôn đi toilet, có phải hay không thận không được à?" Hắn kiểu nói này, tại bên cạnh hắn Lisa, liền không nhịn được cười trộm nhìn nàng bộ dáng, đã là hiểu ngay lập tức. Mà Khâu Vũ Đình biểu lộ, mặc dù có chút không dễ nhìn, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, nàng cũng cảm thấy, đêm nay Hứa Phong có điểm là lạ, làm sao luôn luôn đi toilet đâu. Bất quá, hiện tại là rút thưởng thời điểm then chốt, Khâu Vũ Đình cũng không có tâm tình muốn nhiều như vậy, nàng hơi chuẩn bị một chút, liền cùng Lisa bọn hắn cùng đi phòng ăn quản lý bên kia, chuẩn bị rút thưởng thử một chút. Lúc này, Hứa Phong đi tới toilet, hắn tranh thủ thời gian liền đi một cái phòng đơn, sau đó ngồi tại trên bồn cầu, triệu hoán hệ thống, đồng thời mở ra hệ thống thương thành, đang chọn tuyển đạo cụ. Đã có nhất định kinh nghiệm Hứa Phong, rất nhanh liền tại hệ thống trong thương thành tìm được một kiện không tệ đạo cụ. Thấu thị kính sắt trọng, duy nhất một lần sử dụng, giá trị 5000 nguyên. Hứa Phong nhìn thấy đạo cụ này sau đó, cảm thấy rất thích hợp bản thân dùng, chỉ cần cầm thứ này rút thưởng, hắn nhất định có thể quất chúng. Thậm chí Hứa Phong còn muốn lấy, nếu là cầm cái này thấu thị kính sắt trọng đi sòng bạc lời nói không chừng cũng có thể thắng tiền. Bất quá ý nghĩ như vậy, Hứa Phong rất nhanh liền bỏ đi. Sòng bạc kia là địa phương nào, thế nhưng là rồng rắn lẫn lộn chi địa, thắng tiền chỉ sợ khó mà thoát thân. Lại nói, sòng bạc cao thủ nhiều như mây, không phải một điểm nhỏ đạo cụ liền có thể thắng, nói không chừng sẽ còn thua ở trong hố. Không nghĩ ngợi thêm cái gì, Hứa Phong tranh thủ thời gian liền mua thấu thị kính sắt trọng bỏ ra 5000 khối giờ mờ. Đối với hiện tại Hứa Phong tới nói, 5000 khối kỳ thật cũng không ít. Nhưng là vì mình bạn gái Khâu Vũ Đình, Hứa Phong có thể hoa cái này 5000 khối, chỉ hy vọng Khâu Vũ Đình có thể hài lòng. Mua thấu thị kính sắt trong món này đạo cụ sau đó, Hứa Phong cá nhân giao diện biểu hiện, mất đi một chút tiền. Chỉ thấy phía trên biểu hiện ra, ký chủ, Hứa Phong số dư còn lại 85000 đạo cụ, thấu thị kính sắt trong duy nhất một lần sử dụng, tùy ý niệm sử dụng nhìn thoáng qua chính mình cá nhân giao diện sau đó, Hứa Phong không có dừng lại lâu, tranh thủ thời gian liền đóng lại hệ thống, mang lên thấu thị kính sắt trong, sau đó rời đi phòng vệ sinh. Hắn hiện tại đến nhanh đi rút thưởng, vạn nhất nếu là đi trễ, cái kia giải đặc biệt bị người khác cướp đi, Hứa Phong thế nhưng là phi thường bất mãn. Hắn thật vất vả đổi một kiện hữu dụng đạo cụ, là hướng về phía giải đặc biệt đi cũng không thể thất bại. Đi ra phòng vệ sinh sau đó, Hứa Phong tranh thủ thời gian liền đi phòng ăn đại sảnh. Vừa về tới đại sảnh, Hứa Phong liền thấy Khâu Vũ Đình cùng Lý Sa bọn hắn đã về tới chỗ ngồi của mình, cả đám đều sắc mặt không vui, xem ra là không có rút đến thưởng lớn. Hứa Phong đi đến Khâu Vũ Đình bọn hắn bên kia, lập tức lại hỏi, Vũ Đình, các ngươi hút xong thưởng sao? Quất chúng không có. Khâu Vũ Đình lay động đầu, liền nói, không có quất chúng, giải đặc biệt này rất khó khăn chúng, làm không tốt là manh lưới, căn bản không có ngay cả giải nhì đều không có người bên trong, ba người chúng ta đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Ở một bên Lý Sa cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói, chính là, căn bản chính là dỗ dành người, chúng ta đều không có trúng thưởng. Lần này Lý Sa cùng Khâu Vũ Đình ngược lại là tại trên cùng một chiến tuyến, phát biểu giống nhau ý kiến. Mà Ngô Chính Trạch ngồi ở một bên không nói lời nào, bưng ly rượu đỏ vẫn tại cái kia trăm bước. Kỳ thật đối với Ngô Chính Trạch tới nói, chúng hay không thường không có chút nào trọng yếu, dù sao hắn cũng không cần. Đối với hắn mà nói, muốn có được Lý Sa nữ nhân như vậy là rất đơn giản, căn bản không chi phí tâm tư. Hứa Phong nhìn hai nữ nhân đều như thế bất mãn dáng vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Mỉm cười, Hứa Phong liền nói, có lẽ cái này rút thưởng cũng có thể là thật, không bằng liền để ta thử một chút đi. Nói, Hứa Phong liền hướng phòng ăn quản lý bên kia đi đến. Mà Khâu Vũ Đình cùng Lý Sa đối với Hứa Phong hành vi cũng không có ôm lấy rất lớn hy vọng. Dù sao ba người bọn họ rút thưởng đều không có cốt chúng, Hứa Phong một người đi, đây không phải là xác suất thấp hơn. Đặc biệt là Ngô Chính Trạch nhìn thấy Hứa Phong đi rút thưởng trên mặt càng là dơ lên nụ cười khinh thường, thậm chí chế nhạo một tiếng, nói ra, hắn nếu là có thể trúng thưởng, ta cũng không tin Ngô. Bởi vậy đó có thể thấy được, Ngô Chính Trạch đối với Hứa Phong là cỡ nào khinh thường. Mới vừa vặn đi ra mấy bước Hứa Phong, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay người, lại trở về đến Ngô Chính Trạch bên người, trầm giọng nói ra, ngươi thật có lòng tin như vậy, cảm thấy ta sẽ không trúng thưởng sao? Ngô Chính Trạch nhìn thấy Hứa Phong khí thế rất mạnh, ngược lại không có chút nào khẩn trương, còn ngạo khí nói ra, đúng thì thế nào? Đối với Ngô Chính Trạch tới nói, Hứa Phong chính là một cái người nghèo. Một cái người nghèo cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, đây chính là tại tự rước lấy nhục. Dù sao, hắn Ngô Chính Trạch thế nhưng là một người có tiền phú nhị đại. Chương 56. Dựa vào gian lận, rút đến giải đặc biệt nhìn thấy Ngô Chính Trạch phách lối như vậy, Hứa Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu Ngô công tử cảm thấy như vậy, cái kia tốt, chúng ta đánh cược thế nào? Đối mặt tự tin như vậy Hứa Phong, Ngô Chính Trạch cũng rất khó chịu. Lông mày dương lên, Ngô Chính Trạch phát huy ra chính mình phú nhị đại khí thế, nhìn chằm chằm Hứa Phong nói ra, ngươi muốn làm sao đánh cược? Hứa Phong mỉm cười, nói ra, rất đơn giản, liền cược ta có thể hay không quất trúng giải đặc biệt, nếu như ta có thể quất trúng giải đặc biệt, vậy coi như là ta thắng, nếu như ta không có quất trúng, chính là Ngô công tử ngươi thắng, đánh cược tiền 5 bạc khối, thế nào? Lúc đầu Hứa Phong là không muốn cùng Ngô Chính Trạch đánh cược, nhưng là hắn nhìn Ngô Chính Trạch phách lối như vậy, liền nghĩ, dù sao đã đắc tội Ngô Chính Trạch không bằng lại hố hắn một lần, về phần Ngô Chính Trạch có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến, Hứa Phong có nắm chắc, gia hỏa này nhất định sẽ tiếp nhận. Hứa Phong nhìn thấy Ngô Chính Trạch tạm thời không nói chuyện, liền dùng mang theo một chút khiêu khích ngữ, nói thẳng, làm sao, Ngô công tử sợ hãi, không dám nhận chịu ta đánh cược. Hắn kiểu nói này, lập tức dẫn tới Lý Sạ cùng Khâu Vũ Đình, đều nhìn về Ngô Chính Trạch. Lúc này, nữ nhân cũng đều là hiếu kỳ đều muốn biết, Ngô Chính Trạch đến cùng có hay không lá gan này, có dám hay không tiếp nhận Hứa Phong đánh cược. Ngô Chính Trạch thân là một cái phú nhị đại, 5 vạn khối với hắn mà nói, không có chút nào nhiều, liền xem như 10 vạn cũng không nhiều. Bất quá, hắn rất khó chịu Hứa Phong hành vi, thế là hừ lạnh một tiếng, liền nói, Hứa tiên sinh, đánh cược không có vấn đề, dù sao ngươi muốn thua tiền cho ta, vấn đề là, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hứa Phong hình như đã sớm đoán được, Ngô Chính Trạch nhất định sẽ dạng này, hắn không nói hai lời, liền từ trong túi lấy ra thẻ ngân hàng, hướng trên mặt bàn vừa để xuống, nói ra, Ngô công tử, trong thẻ này tiền không nhiều, nhưng là có 8 vạn 5000, ngươi nếu là thắng, đều thuộc về ngươi thế nào, có đủ thành ý đi. Hứa Phong đều đã khiêu khích đến một bước này, như qua dưới loại tình huống này, Ngô Chính Trạch còn không dám tiếp nhận khiêu chiến, vậy hắn Ngô Chính Trạch về sau đừng đi ra lan lộn, bị các phú nhị đại biết chuyện này, chẳng phải là mất mặt đạo gia. Thế là Ngô Chính Trạch cũng không có do dự cái gì, nhẹ gật đầu, liền nói, tốt, không có vấn đề, ta liền tiếp nhận ngươi đánh cược. Hứa Phong, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, ngươi thua số tiền này, chỉ sợ về sau đều không có tiền xin mời Khâu Vũ Đình đại mỹ nữ ăn cơm đi, ha ha ha. Ngô Chính Trạch không chút nào keo kiệt chính mình trào phúng từ ngữ, một mặt đắc ý dáng vẻ. Ba người bọn họ đều không có quất chúng giải đặc biệt, hắn Hứa Phong liền có thể quất chúng sao? Giải đặc biệt này há lại dễ dàng như vậy bên trong? Trừ phi Hứa Phong cùng Hữu Tần Phòng ăn chủ tịch có quan hệ. Đương nhiên, nếu như Hứa Phong có thể cùng Hữu Tần Phòng ăn chủ tịch có quan hệ, cái kia như thế nào lại nghèo như vậy? Cho nên Ngô Chính Trạch rất có lòng tin, đem Hứa Phong tiền thắng tới tay. Hắn ngồi ở kia, thậm chí cầm lấy Hứa Phong thẻ ngân hàng, nhìn mấy lần, cười nói, ai nha, có người chủ động xuất tiền mời ta ăn cơm, ta còn thực sự là có chút ngượng ngùng đâu, ha ha ha. Hứa Phong đối với Ngô Chính Trạch lời nói, một chút cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn có nắm chắc hơn, có thể quất chúng giải đặc biệt. Đứng tại đó Hứa Phong, hắn cười cười, liền đối với Ngô Chính Trạch nói ra, Ngô công tử, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định, ta đi trước rút thưởng, đợi chút nữa thấy rõ ràng. Nói xong, Hứa Phong liền đi đến phòng ăn quản lý bên kia, chuẩn bị rút thưởng. Mà Khâu Vũ Đình, nàng nhìn chằm chằm Hứa Phong bóng lưng, trên mặt biểu lộ ra rất kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được, hôm nay Hứa Phong cùng thường ngày không giống với lúc trước, không phải nàng chỗ nhận biết cái kia không có tiền lại nhát gan Hứa Phong. Mới một đoạn thời gian không gặp, Hứa Phong biến hóa cứ như vậy lớn, thật là làm cho Khâu Vũ Đình cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Hứa Phong đã đi đến phòng ăn quản lý nơi đó. Đi vào phòng ăn quản lý trước mặt, Hứa Phong cười cười, liền nói, rút thưởng vẫn chưa xong đi, để cho ta cũng tới thử một chút. Phòng ăn quản lý nhìn thấy Hứa Phong cũng là nơi này khách hàng, lập tức liền cười nói, tốt, không có vấn đề, ngài cứ việc rút thưởng. Hứa Phong cũng không khách khí, nắm tay bỏ vào dương rút thưởng, chuẩn bị rút thưởng. Hắn tại phòng vệ sinh thời điểm, liền đã mang tới thấu thị kính sắt tròng, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể sử dụng thấu thị kính sắt tròng. Trước đó Hứa Phong đều tại khắc chế chính mình, không có nói trước sử dụng thấu thị kính sắt tròng. Hiện tại lúc này, chính là thời khắc mấu chốt, Hứa Phong không do dự, trực tiếp thông qua ý niệm sử dụng thấu thị kính sắt tròng. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Phong cũng cảm giác được trước mắt mình cảnh tượng phát sinh biến hóa to lớn. Cái kia màu đỏ dương rút thưởng trong mắt hắn lập tức liền trở nên trong suốt đứng lên, bên trong thưởng phiếu cũng đều rất rõ ràng biểu hiện tại trước mắt hắn. Thậm chí thưởng phiếu bên trên chữ vô cùng rõ ràng, đến cùng có hay không trúng thưởng, Hứa Phong một chút có thể nhìn ra. Thấy vậy, Hứa Phong khẽ miệng giơ lên dáng tươi cười, hắn rất nhanh liền tại dương rút thưởng bên trong tìm được tấm kia giải đặc biệt thưởng phiếu. Nếu như không có thấu thị kính sắt tròng muốn tại dương rút thưởng bên trong tìm kiếm đến giải đặc biệt, đó còn là rất khó. Nhưng là Hứa Phong có đạo cố, kéo lên thưởng đến, liền nhẹ nhõm nhiều. Rất nhanh, Hứa Phong liền đem chính mình rút đến giải đặc biệt, trực tiếp đem ra. Chương 57. Mặt mũi này đánh, đều muốn xưng lên xuất ra giải đặc biệt thưởng phiếu thời điểm, Hứa Phong còn giả vờ giả vịt, tại cái kia nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Sau đó, hắn ngay trước phòng ăn quản lý mì, vừa cười vừa nói, giờ phút này, thật đúng là có chút kích động, cũng không biết ta có thể hay không trúng thưởng đâu. Nói, Hứa Phong mới chậm rãi mở ra thưởng phiếu. Làm thưởng phiếu mở ra sau đó, cái kia phòng ăn quản lý lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tại cái kia hoảng sợ nói, "Oa, giải đặc biệt, là giải đặc biệt a." Lời này vừa ra, ở đây khách hàng đều là một trận kinh ngạc. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Hứa Phong thế mà vận tốt như vậy, quất đến giải đặc biệt. Ngồi tại cách đó không xa Khâu Vũ Đình, biết được Hứa Phong quất trúng giải đặc biệt, lập tức cũng kích động lên. Dù sao, Hứa Phong nói qua, quất trúng giải đặc biệt, liền đem phần thưởng VIP thẻ vàng đưa cho nàng. Nghĩ đến những thứ này, Khâu Vũ Đình thật đúng là có chút kích động, muốn tìm không đến bắt. Một loại kia tâm tình, người bình thường khó mà cảm nhận được. Mà Lì Xạ cùng Ngô Chính Trạch, hai người bọn họ biểu lộ liền trở nên hết sức khó coi đứng lên. Lì Xạ cùng Khâu Vũ Đình vốn chính là cạnh tranh quan hệ, hiện tại Khâu Vũ Đình bạn trai Hứa Phong quất trúng giải đặc biệt, mà nàng không có trúng, đôi kia nàng tới nói, quả thực là một loại đả kích. Mà Ngô Chính Trạch, hắn cũng là thập phần khó chịu, bởi vì hắn cùng Hứa Phong đánh cái cược Hứa Phong rút không trúng giải đặc biệt, hiện tại Hứa Phong quất trúng giải đặc biệt, vậy hắn liền phải thua 5 vạn khối cho Hứa Phong. 5 vạn khối tiền, đối với Ngô Chính Trạch tới nói, ngược lại là việc nhỏ, để hắn khó chịu là hắn bại bởi Hứa Phong, cái này rất không mặt mũi. Thế là Ngô Chính Trạch mặt vẫn luôn là đen lộ ra 10 phần không dễ nhìn. Quất trúng giải đặc biệt Hứa Phong, hắn đứng tại phòng ăn quản lý bên người, trên mặt cũng duy trì dáng tươi cười, một bộ rất vui vẻ, rất giật mình dáng vẻ. Nhưng mà trên thực tế, nội tâm của hắn rất bình tĩnh, bởi vì chúng thường chuyện, hắn đã sớm minh bạch, chính mình khẳng định bên trong. Cái kia phòng ăn quản lý phân phó một bên phục vụ viên, để bọn hắn đưa tới VIP thẻ vàng. Một tấm lấp lánh rượu VIP thẻ vàng bị phục vụ viên bưng tới, phòng ăn quản lý cầm lên, đối với Hứa Phong nói ra, người trẻ tuổi, vận khí của ngươi thật là tốt, hôm nay cái này VIP thẻ vàng thuộc về ngươi, bất quá tại thu hoạch được thẻ vàng trước đó, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hứa Phong lạnh nhạt cười cười, liền nói, không có gì muốn nói, chỉ có thể nói, hôm nay vận khí không tệ, là tốt thời gian. Nói đơn giản một câu, cái kia phòng ăn quản lý cũng cười đứng lên. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền đem VIP thẻ vàng giao cho Hứa Phong, đồng thời nói ra, xem ra người trẻ tuổi này hôm nay tâm tình rất không tệ à, để cho chúng ta mọi người chúc mừng hắn quất trúng VIP thẻ vàng. Nói, phòng ăn quản lý dẫn đầu vỗ tay, sau đó những phục vụ viên kia cũng đều đi theo vỗ tay. Ở đây khách hàng mặc dù trong lòng đều là rất ghen ghét Hứa Phong, nhưng là mọi người mặt ngoài đều là người sĩ diện, cho nên cũng đều tại cái kia vỗ tay biểu thị chúc mừng Hứa Phong. cũng không ít nữ khách hàng giơ tay lên bên trong, tại cái kia đập video, hình như muốn phát vòng bằng hữu. Có lẽ ngày mai thời điểm Hứa Phong trúng thưởng tin tức liền sẽ lừa khắp vòng bằng hữu. Đây đối với Hữu Tần khách sạn tới nói cũng là một cái không tệ tuyên truyền. Dù sao Hữu Tần khách sạn đưa ra VIP thẻ vàng, chỉ cần mỗi ngày đến ăn cũng giá trị mấy trăm ngàn đâu, dù sao cũng phải có chút quảng cáo hiệu ứng, dạng này mới được. Tại mọi người một phen vỗ tay sau đó, phòng ăn quản lý lại lấy ra một cây bút, đối với Hứa Phong nói ra, đến, người trẻ tuổi, tại ngươi VIP trên thẻ vàng ký tên, về sau tấm này VIP thẻ vàng liền về ngươi. Nhưng mà Hứa Phong cũng không đội lấy ký tên, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, quản lý, ta muốn đem tấm này VIP thẻ vàng chuyển tặng, có thể chứ? Phòng ăn quản lý sững sờ, sau đó nói, đương nhiên có thể, bất quá cái này VIP thẻ vàng chỉ có thể một người sử dụng, ngươi nghĩ kỹ, muốn đưa người sao? Hứa Phong nhẹ gật đầu, nói ra, nghĩ kỹ, ta muốn đem nó đưa cho ta bạn gái. Phòng ăn quản lý nghe xong lời này, lập tức có chút cảm động. Hắn cầm microphone, liền nói, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vẫn là nặng như vậy tình cảm, thật là một cái nam nhân tốt ta, không biết vị tiểu thư nào là bạn gái của ngươi, có thể cho nàng đến ký tên sao? Hứa Phong mỉm cười, liền đi hướng Khâu Vũ Đình bên kia. Đi vào Khâu Vũ Đình bên người, Hứa Phong đưa tay, dắt Khâu Vũ Đình tay, sau đó hai người cùng đi hướng về phía phòng ăn quản lý bên kia. Tại mọi người chú mục phía dưới, Khâu Vũ Đình biểu lộ cũng có vẻ hơi kích động, thậm chí có chút cảm giác hạnh phúc. Không có cách nào, nàng đêm nay cũng thật cao hứng, không nghĩ tới đạt được giải đặc biệt. Phòng ăn quản lý nhìn thấy Hứa Phong mang theo Khâu Vũ Đình đi lên, ngay tại cái kia nói ra, người trẻ tuổi, bạn gái của ngươi thật đúng là xinh đẹp, ngươi rất may mắn à, có như thế một cái bạn gái xinh đẹp, như vậy đi, tại chuyển tặng VIP thẻ vàng trước đó, ngươi hôn một cái bạn gái của ngươi, thế nào? Nói, phòng ăn quản lý còn hỏi bốn phía một cái khách hàng, nói ra, mọi người cảm thấy muốn hay không thân à? Bốn phía khách hàng, lúc này bầu không khí bị kéo theo đứng lên, đều nhao nhao nói muốn. Chương 58. Đắc tội phú nhị đại, một chút không hoảng hốt Hứa Phong lúc này cảm giác không còn gì để nói, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này phòng ăn quản lý, trước kia có phải hay không làm hôn lễ người chủ trì những lời này, nói như thế thuận miệng, còn rất có tiết tấu. Bất quá, người ta lời này đều nói rồi, nếu như không làm, tựa hồ có chút không tốt lắm. Thế là, Hứa Phong liền hỏi Khâu Vũ Đình, muốn hôn sao? Khâu Vũ Đình khẽ ừ, sau đó có chút ngẩng đầu, nhắm mắt lại, một bộ dáng dấp rất hạnh phúc. Nếu bầu không khí đều tô đậm đến cái này, Hứa Phong còn không thức thời lời nói, đó chính là không hiểu chuyện. Thế là, ngay trước mặt mọi người, Hứa Phong nâng lên Khâu Vũ Đình cái cằm, tới cái thâm tình một hôn. Mà bốn phía khách hàng cũng đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với những này khách hàng tới nói, đêm nay nhìn thấy một đôi người yêu ôm nhau cũng là không tệ. Chỉ có Lý Sạ cùng Ngô Chính Trạch, hai người mặt tâm trầm, mười phần không cao hứng. Ôn hôn hoàn tất sau đó, Khâu Vũ Đình ngay tại trên thẻ vàng ký tên đồng thời cùng Hứa Phong chụp ảnh lưu niệm, chính thức trở thành Hữu Tần phòng ăn VIP thẻ vàng chủ nhân, được hưởng một năm tiệc. Hai người đạt được VIP thẻ vàng sau đó, liền trở về chỗ ngồi của mình, dù sao còn có VIP thẻ bạc muốn rút thưởng, những khách cũ kia bọn họ cũng đều đang mong đợi, cái này giải nhì thưởng lớn sẽ thuộc về bọn hắn. Về phần giải nhì sẽ thuộc về người nào, Hứa Phong không có chút nào để ý, bởi vì giải đặc biệt đã là hắn. Hứa Phong cùng Khâu Vũ Đình trở lại bàn ăn sau đó, trên mặt của hai người đều lộ ra dáng tươi cười, lộ ra thật cao hứng. Ngồi ở một bên Lì Xạ, mặc dù trong lòng rất không cao hứng, nhưng nàng vẫn là giơ ly rượu lên, đối với Khâu Vũ Đình cùng Hứa Phong nói ra, chúc mừng các ngươi đạt được giải đặc biệt. Lì Xạ chính là như thế một cái chu đáo người, cho dù là ở công ty cũng là như thế. Mà nện một bên Ngô Chính Trạch lại có vẻ rất khó chịu, hắn không có nâng chén, cũng không có nói thêm cái gì. Cầm lấy điện thoại di động của mình, Ngô Chính Trạch liền đối với Hứa Phong nói ra, Hứa Phong, ngươi lợi hại, thế mà thật quất trúng giải đặc biệt, không biết là ngươi gian lận, vẫn là ngươi vận khí tốt. Hứa Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, đương nhiên là vận khí ta tốt. Nhưng mà, Ngô Chính Trạch lại khoát tay chặn lại, nói ra, ta quản ngươi là cái gì, nếu ta thua, ta liền sẽ nhận nợ, vậy ngươi điện thoại đến, ta chuyển khoản cho ngươi, không phải liền là 5 vạn khối sao, ta cho ngươi. Hứa Phong nghe xong lời này, lập tức liền cười nói, Ngô công tử khách khí như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói, Hứa Phong liền cầm lên điện thoại di động của mình, sau đó mở ra mã QR thu tiền, đem nó đưa cho Ngô Chính Trạch. Lần này, Ngô Chính Trạch cũng là sảng khoái, trực tiếp liền quét mã, chuyển khoản, đưa tiền. Theo một tiếng thanh âm nhắc nhở, Hứa Phong điện thoại ngân hàng liền nhận được 5 vạn chuyển khoản, mà hắn trên thẻ số dư còn lại cũng liền trở thành 13 vạn 5000. Đêm nay một bữa này cơm, đối với Hứa Phong tới nói, coi như không tệ, chẳng những không có thua thiệt, còn kiếm lời. Lúc đầu, hắn còn muốn cùng Ngô Chính Trạch cược 10 vạn, nhưng là chính hắn vốn liếng không đủ, tuyên bố cược 10 vạn hình như không tốt. Như vậy, Hứa Phong nghĩ đến, vẫn là phải ủng hộ, cố gắng kiếm tiền, sớm một chút trở thành đại phú hào, đây mới là đúng. Chỉ là nghĩ tới những thứ này, Hứa Phong trên khuôn mặt biểu lộ liền kiên định không ít. Mà Ngô Chính Trạch, hắn tại cho xong tiền sau đó, liền không nói hai lời, thu thập một chút, đứng dậy, đối với Lý Sa nói ra, ăn no chưa, ăn no rồi liền đi. Lý Sa biết, Ngô Chính Trạch tâm tình hiện tại không tốt, từ trước đó đàn vi ô long biểu diễn mất mặt, lại đến rút thưởng không trúng, còn thua 5 vạn khối cho Hứa Phong, đây hết thảy đều đủ để Ngô Chính Trạch khó chịu. Muốn dính vào Ngô Chính Trạch Lý Sa, nàng vẫn tương đối e ngại Ngô Chính Trạch. Không dám có chút do dự, Lý Sa đứng lên, tùy tiện cùng Khâu Vũ Đình bọn hắn lên tiếng chào, liền theo Ngô Chính Trạch cùng đi. Mà lúc này, Hứa Phong đông nhiên mở miệng nói, "Ngô công tử, nhanh như vậy liền đi à? Vậy được đi, các ngươi về trước đi, hôm nay một bữa này, liền ta mời." Hứa Phong lời này, rất rõ ràng chính là đang nói Ngô Chính Trạch không đưa tiền liền đi. Ngô Chính Trạch nghe nói như thế, ánh mắt trở nên có chút sắc bén cùng khó chịu, hắn tạm thời nhịn xuống phẫn nộ, từ trên thân lấy ra túi tiền, lại từ trong ví tiền lấy ra mấy ngàn khối, hướng trên mặt bàn vừa để xuống, sau đó nói, không cần tìm, hôm nay ta xin mời. Nói xong, Ngô Chính Trạch bước dài mở, hướng phòng ăn xuất khẩu đi đến. Lý Dạ cũng không dám do dự, tranh thủ thời gian cầm bọc nhỏ, đi theo Ngô Chính Trạch bước chân. Hứa Phong nhìn trên bàn tiền, lập tức cầm lên, còn đếm, trên mặt tươi cười. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Khâu Vũ Đình, nhìn thấy Hứa Phong như vậy, nhịn không được liền nói, Hứa Phong, ngươi biết rõ Ngô Chính Trạch là cái phú nhị đại, vẫn còn cùng hắn tranh đấu, đắc tội hắn, không có chỗ tốt. Hứa Phong thả ra trong tay tiền, thở dài nói ra, Vũ Đình, ta đương nhiên biết, đắc tội Ngô Chính Trạch không có chỗ tốt, nhưng là từ ngay từ đầu, ta liền đã đắc tội hắn, ta không cường thế điểm, liền sẽ bị hắn ăn hết. Bây giờ Hứa Phong đã có rất mạnh sức quan sát. Từ Ngô Chính Trạch cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ lúc ăn cơm, Hứa Phong liền phát hiện Ngô Chính Trạch nhìn về phía Khâu Vũ Đình ánh mắt đều phi thường không tầm thường. Tên kia đem mình làm là báo săn, mà Khâu Vũ Đình là con mồi. Chương 59. Sinh hoạt có thật nhiều bất đắc dĩ chính là bởi vì phát hiện Ngô Chính Trạch không có lòng tốt, nếu như Hứa Phong không cường thế một chút, rất có thể Ngô Chính Trạch sẽ tìm cơ hội đối với Khâu Vũ Đình ra tay. Mà Hứa Phong biểu hiện là một người nam nhân bản năng, hắn xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ mình nữ nhân. Dù sao thời đại này coi trọng vật chất, ai cũng nghĩ tới cuộc sống thoải mái. Những người có tiền kia phú nhị đại, bọn hắn liền chiếm cứ ưu thế rất lớn, có thể nhẹ nhõm theo đuổi được một cái mỹ nữ. Đây chính là Hứa Phong lo lắng. Mà lại, Hứa Phong có chuẩn bị ở sau, có thể đối phó Ngô Chính Trạch, nếu không, hắn cũng không dám làm như vậy. Nhưng là những lời này, Hứa Phong không có nói ra, hắn không muốn Khâu Vũ Đình suy nghĩ nhiều cái gì. Nhìn như đơn thuần Khâu Vũ Đình, không phải rất rõ ràng Hứa Phong nói lời, nhưng là nàng cũng không muốn quản nhiều cái gì. Đêm nay có thể được đến VIP thẻ vàng, nàng đã cao hứng, mang theo tâm tình vui thích, Khâu Vũ Đình cùng Hứa Phong đã ăn xong bữa tối, sau đó Hứa Phong tính tiền, rời đi Hư Tần phòng ăn. Đi ra Hư Tần phòng ăn thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm. Hứa Phong đứng tại cửa chính, đối với Khâu Vũ Đình mỉm cười, nói ra, "Vũ Đình, hôm nay rất muộn, không bằng ngươi không cần về nhà, đi ta nơi đó ở đi, ngày mai ta đưa ngươi đi làm." Nhưng mà, để Hứa Phong không nghĩ tới chính là, Khâu Vũ Đình lắc đầu, nói ra, "Không được, cha mẹ ta hiện tại quản ta rất nghiêm, bọn hắn muốn ta mỗi ngày đều đi về nghỉ, nếu là không trở về, ngày thứ hai khẳng định tàu nhỏ rớt, ta vẫn là trở về đi, nếu như ngươi thật muốn sớm một chút cùng ta ở cùng một chỗ, phải cố gắng kiếm tiền đi, đạt tới cha mẹ ta yêu cầu, chúng ta liền có thể kết hôn." Hứa Phong không phải một cái ưa thích miễn cưỡng người khác người, nếu Khâu Vũ Đình muốn về nhà, hắn cũng sẽ không ép buộc Khâu Vũ Đình cùng chính mình trở về. Thế là, Hứa Phong liền nhẹ gật đầu, nói ra, "Vũ Đình ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, sớm một chút cưới ngươi về nhà." Đối với Hứa Phong tới nói, đem Khâu Vũ Đình lấy về nhà là trước mắt phấn đấu mục tiêu. Khâu Vũ Đình lúc này cũng tương đối cao hứng, hắn nhón chân lên, tại Hứa Phong trên trán hôn một cái, sau đó nói, "Hứa Phong, ngươi trở về cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta đánh trước xe trở về." Nói xong, Khâu Vũ Đình cong túi đeo vai, đến ven đường đón xe đi. Lúc đầu Hứa Phong còn muốn nói, hắn cưỡi xe điện nhỏ đưa Khâu Vũ Đình trở về, nhưng nhìn đến cái này tận cửa tiểu điếm, toàn bộ đều là xe sang trọng, cái kia muốn nói ra khỏi miệng nói, lại nuốt xuống. Không có cách nào, để Khâu Vũ Đình mỹ nữ như vậy, đi theo hắn ngồi xe điện nhỏ, lại là có chút ủy khuất, đêm nay thượng phòng cũng thật lớn. Nhìn qua Khâu Vũ Đình bóng lưng, Hứa Phong âm thầm siết chặt nắm đấm, chính mình nhất định phải nhanh kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, mua xe sang trọng, lúc này mới xứng với Khâu Vũ Đình. Rất nhanh, Khâu Vũ Đình đón xe về nhà, mà Hứa Phong chính mình cũng cưỡi xe điện nhỏ, hướng chính mình cửa hàng giá rẻ chạy trở về. Dê thị một ngôi biệt thự khu cửa chính, 1-200 vạn cấp bảo thời tiệm, nhanh chóng mở tiền đến, tốc độ rất nhanh bảo thời tiệm, tại một tòa trước biệt thự, tới cái dừng ngay. Bởi vì xe thắng gấp, trong xe người đều đi theo lắc lư một cái. Tại trong xe người, không phải người khác, chính là Lý Sa cùng Ngô Chính Trạch. Người lái xe là Ngô Chính Trạch, Lý Sa ngồi ở một bên, không dám nói lời nào. Xe vừa dừng hẳn, Lý Sa liền đưa tay đặt ở Ngô Chính Trạch trên thân, đồng thời vừa cười vừa nói, "Chính Trạch, ngươi làm sao lái xe nhanh như vậy, bị hù ta trái tim nhỏ đều phù phù nhảy loạn đâu, chúng ta đi vào nhanh một chút, uống chút đồ vật, sau đó nghỉ ngơi một chút đi." Lúc nói lời này, Lý Sạ con mắt còn nháy không ngừng, đối với Ngô Chính Trạch ám chỉ, không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Ngô Chính Trạch sụ mặt, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Hắn liếc qua Lý Sạ, liền âm thanh lạnh lùng nói, "Lăn xuống xe." Lý Sạ nghe nói như thế, lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Sững sờ Lý Sạ, nàng rất lâu mới lên tiếng, "Chính Trạch, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, chúng ta không phải mới vừa còn rất tốt sao, nếu như là Hứa Phong chọc ngươi tức giận, ngươi cũng không thể đối với ta chút giận à?" Lý Sạ không đề cập tới Hứa Phong còn tốt, nàng nhắc lên Hứa Phong, lập tức Ngô Chính Trạch liền càng thêm tức giận. Mười phần khó chịu Ngô Chính Trạch, lập tức liền đối với Lý Sạ nói ra, "Ngươi lại không xuống xe, ta liền thật không khách khí, đến lúc đó đánh ngươi một chầu, đừng trách ta." Lúc nói lời này, Ngô Chính Trạch biểu lộ đã có chút hung ác. Đừng nhìn Ngô Chính Trạch trước mặt người khác thời điểm, vẫn là vô cùng có khí chất, nhìn xem cùng thân sĩ. Nhưng là trên thực tế, Ngô Chính Trạch sau lưng cũng là một cái rất người hung ác, người nào nếu là chọc hắn khó chịu, hắn liền đánh người đó. Lý Sạ biết Ngô Chính Trạch tính tình, cho nên cũng không dám chọc hắn, sợ mình thật sẽ bị đánh. Thế là, mang theo một tia ai đoán cùng bị khuất, Lý Sạ đẩy ra cửa xe, trực tiếp đi xuống xe, đi khu biệt thự cửa ra vào đón xe. Mặc dù rất bị khuất, nhưng là Lý Sạ cũng không có cách nào, nàng biết, tại những phú nhị đại này trong mắt, nàng chính là một cái đồ chơi. Nhưng mà cho dù thật đáng buồn, nàng vẫn như cũ muốn nhờ vào đó thượng vị, không phải vậy bình thường nàng, phấn đấu cả một đời, đều có thể mua không nổi một bộ phòng. Nô Chính Trạch nhìn xem Lý Sạ đi liền mắng một tiếng, thiện nhân. Chương 60. Nhập hàng, chuẩn bị làm một bố lớn tại hự tần phòng ăn phát sinh hết thảy, Nô Chính Trạch đô quái tội đến Lý Sạ trên thân. Hắn cho là, nếu như không phải Lý Sạ hẹn hắn đi ăn cơm, cũng sẽ không đi hự tần phòng ăn, cũng sẽ không gặp gỡ Ngư Phong, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, hiện tại Nô Chính Trạch hối hận cái gì, đã là không còn kịp rồi, chuyện nên phát sinh cũng đều đã phát sinh. Hiện tại Ngô Chính Trạch nghĩ là nên như thế nào mới có thể cho Hứa Phong một bài học, để Hứa Phong biết đắc tội hắn Ngô Chính Trạch là đáng sợ cỡ nào chuyện. Thế là ngồi trên xe, Ngô Chính Trạch đang suy tư một phen sau đó liền lấy ra điện thoại bấm một cái mã số. Không bao lâu, Ngô Chính Trạch trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm nam tử. Ha ha, Ngô thiếu, ngươi làm sao có rảnh tìm ta, là có cái gì chiếu cố sao? Nghe được thanh âm của đối phương, Ngô Chính Trạch không do dự cái gì, trực tiếp liền nói, Tiểu Hắc, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Có một người đắc tội ta, ngươi đi sửa chữa hắn một trận. Một phen nói chuyện sau đó, Nô Chính Trạch cùng kia cái gì Tiểu Hắc cuối cùng là nói hết lời. Hắn tìm Tiểu Hắc chính là muốn Tiểu Hắc đi giáo huấn Hứa Phong, cho Hứa Phong điểm nhan sắc nhìn một cái. Đắc tội hắn Nô Chính Trạch, nhưng không có tốt như vậy qua. Cúp điện thoại sau đó, Nô Chính Trạch nhìn xem kinh chiếu hậu chính mình, liền cười lạnh một tiếng nói, Hứa Phong, ngày mai sẽ phải ngươi để mắt. Nô Chính Trạch cũng là một người nóng tính, hắn muốn trả thù Hứa Phong, liền không muốn chờ quá lâu. Chuyện này càng sớm hoàn thành, hắn càng thoải mái. Có lẽ là ngồi ở trong xe có chút nhàm chán, Nô Chính Trạch cầm điện thoại di động lên, lại gọi một cú điện thoại. Đợi đến điện thoại vừa tiếp thông, Nô Chính Trạch trực tiếp liền nói, Lộ Lộ, đêm nay ta hỏa khí rất lớn, ngươi đến nhà ta đến, ta chờ ngươi. Nói xong câu đó, Nô Chính Trạch liền cúp điện thoại, hình như không cần chờ đối phương đồng ý bình thường. Dù sao, Nô Chính Trạch là cái phú nhị đại, vây bên người hắn nữ nhân, vẫn là có không ít, hô chi tắc đến huy chi tắc cứ, vẫn có thể làm được. Nói phân hai đầu, lúc này Hứa Phong đã về tới chính mình cửa hàng giá rẻ. Mặc dù hôm nay hơn nửa ngày không có mở cửa làm ăn, nhưng là Hứa Phong một chút không quan tâm, hắn hiện tại đã không dựa vào cửa hàng giá rẻ mà sống. Hắn hôm nay là một cái xuyên qua lượng giới nhà buôn, chỉ là tại Kim Nguyên Quốc bán mì tôm là hắn có thể làm giàu. Cho nên, một nhà này cửa hàng giá rẻ chỉ là nơi ở của hắn, chỉ thế thôi. Mang theo tâm tình vui thích, trở lại cửa hàng giá rẻ, Hứa Phong ngâm nga bài hát, tắm rửa xong, nằm ở trên giường, cùng Khâu Vũ Đình phát ra uy tín, một bộ dáng dấp rất hạnh phúc. Nói thật, buổi tối hôm nay, hắn rất vui vẻ, tối thiểu nhất cùng Khâu Vũ Đình chút khó chịu đã hóa giải không ít. Hắn hiện tại chỉ cần cố gắng kiếm tiền là có thể đem Khâu Vũ Đình lấy về nhà. Chuyện này là hắn vẫn muốn làm được. Hai người uy tín cho tới hơn 11 giờ mới nói âm thanh ngủ ngon. Để điện thoại di động xuống Hứa Phong, trong lòng suy nghĩ hôm nay chuyện phát sinh, hiện tại hắn thẻ ngân hàng số dư còn lại đã có 13.5 vạn, đầy đủ hắn tiến rất lớn một nhóm mì tôm. Có thể có nhiều như vậy tiền, còn nhờ vào Ngô Chính Trạch, nếu như không phải Ngô Chính Trạch đánh cược thua cho hắn Hứa Phong, đoán chừng trong thẻ ngân hàng chỉ có hơn 8 vạn. Hiện tại tiền vốn nhiều một ít, là hắn có thể nhập hàng nhiều một ít, đến lúc đó cũng có thể đi Kim Nguyên Quốc kiếm nhiều một chút hoàng kim. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Phong tâm lý vẫn là đắc ý. Bất chi bất giác, Hứa Phong liền ngủ mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Hứa Phong liền nhanh đi nhập hàng. Hắn trực tiếp chạy tới mì tôm nhà cung cấp bộ phận bán sỉ bên trong, bỏ ra 3 vạn khối, tiến vào 2 vạn bao mì tôm. Những ngày mì tôm vốn là bán giá 1 khối 5, bán 2 khối 5 một bao, nhưng là đối với Hứa Phong tới nói, tiến 2 vạn bao mì tôm, cầm tới Kim Nguyên Quốc đi, nhưng chính là một bút tài phú kết sủ. Nếu như đem cái này 2 vạn bao mì tôm đều bán đi, vậy hắn trở lại 21 thế kỷ, chính là có chút tư sản. Duy nhất một lần nhập hàng 2 vạn bao mì tôm, thao tác như vậy, hay là để bộ phận bán sỉ người phi thường kinh ngạc. Dù sao, Hứa Phong như thế cửa hàng giá rẻ, một lần cầm cái mấy trăm hơn ngàn bao, coi như bình thường, một chút nhập hàng 2 vạn bao, thế nhưng là quá mạnh. Hứa Phong cũng biết, chính mình nhập hàng 2 vạn bao mì tôm có chút đáng chú ý, nhưng hắn tùy tiện tìm cái cớ, qua loa một chút bộ phận bán sỉ lão bản. Hiện tại Hứa Phong có thể không quản được nhiều như vậy, hắn phải nhanh kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền mới có thể lấy về Khâu Vũ Đình, về phần mặt khác hắn không muốn còn nhiều. 20.000 bao mì tôm, dùng một chiếc xe buýt trang mới đem kéo tới cửa hàng giá rẻ. Lần này Hứa Phong nhập hàng là 50 bao một dương mì tôm, khoảng chừng 400 dương, chất đống tại Hứa Phong cửa hàng giá rẻ trong kho hàng, đem toàn bộ nhà kho đều chất đầy. Trong kho hàng mặt khác hàng hóa cũng thật sớm liền bị Hứa Phong thanh không. Hiện tại Hứa Phong muốn làm sinh ý chính là mì tôm, mặt khác không cần nhiều quản. Đưa tiễn người đưa hàng viên sau đó, Hứa Phong liền tranh thủ thời gian tại trong kho hàng, đem mì tôm từng dương chuyển rời đến trong nhận không gian. Cái này bận trước bận sau trọn vẹn hơn một giờ, Hứa Phong mới làm xong những ngày mì tôm. Nhận không gian của hắn cũng bởi vì giả bộ 400 dương mì tôm mà chiếm cứ một nửa không gian. Hứa Phong biết mì tôm thị trường tại Kim Nguyên Quốc phải từ từ mở ra, lần này liền nhiều tiến điểm, chuẩn bị làm một bước lớn. Chương 61. Tìm phiên toái tới vì mở rộng mới thị trường, Hứa Phong quyết định mang một chút những vật khác, nhìn xem có thể hay không bán chạy. Thế là Hứa Phong lại xếp vào 10 đầu khói, bỏ vào nhận không gian. Làm xong những ngày sau, thời gian đã đến giữa trưa, Hứa Phong quyết định ăn trước cái cơm trưa, lại xuyên qua đi Kim Nguyên Quốc, dạng này tương đối tốt. Tại trong cửa hàng giá rẻ, phía sau có phòng bếp, bình thường đều là Hứa Phong tự mình làm cơm. Hôm nay hắn bận rộn cho tới trưa, hơi mệt chút, liền không có tự mình làm cơm, mà gọi là cái thức ăn ngoài, điểm không ít thức ăn ngon, tự mình một người ăn. Hiện tại Hứa Phong trong tay dư giả không phải như vậy thiếu tiền, tự nhiên đối với mình cũng phải tốt đi một chút. Điểm 3 món ăn một món canh, bên ngoài rất nhanh liền đến, Hứa Phong một người ngồi tại trong tiệm, chậm rãi thưởng thức đứng lên. Ngay tại Hứa Phong ăn cơm trưa thời điểm, cửa tiệm đi tới mấy người đại hán, một người cầm đầu, đeo kính đen, giữ lại đầu đinh, diện mục có chút dữ tợn, xem xét cũng không phải là người tốt, mà lại trên người của bọn hắn đều có hình xăm, vẫn tương đối hùng manh loại kia. Bất quá, Hứa Phong không biết bọn hắn, quản bọn họ có cái gì hình xăm. Hạ xuống đũa trong tay, Hứa Phong đứng lên, cười nói, "Mấy vị, muốn mua chút gì?" Cái kia mang theo kính râm nam tử, quay đầu nhìn về phía Hứa Phong, lạnh lùng nói, "Ngươi chính là Hứa Phong?" Hứa Phong nghe ra đối phương ngữ khí có chút bất thiện, hơi nhướng mày, hình như ý thức được cái gì. Bất quá, Hứa Phong cũng không phải người sợ phiền phức, hắn nhẹ gật đầu, liền nói, "Ta là, có chuyện gì không?" Cái kia đeo kính râm nam tử, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Là Hứa Phong liền dễ làm." Không nói hai lời, đeo kính râm nam tử vung tay lên, đối với sau lưng ba cái đại hán nói ra, "Động thủ, đem hắn cửa hàng đập, lại đem chân của hắn đánh gãy." Nghe xong đối phương lời này, Hứa Phong hơi kinh ngạc. Mấy tên này, vừa lên đến liền làm mạnh như vậy, đây là cùng hắn có thù a? Hứa Phong ra vẻ bình tĩnh, tại cái kia nói ra, "Huynh đệ, ta không biết ngươi đi, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Cái kia đeo kính râm nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hứa Phong, nhìn ngươi là gan cũng không nhỏ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì, ngươi một cái nho nhỏ cửa hàng giá rẻ lão bản, cũng dám đắc tội Ngô công tử, đây không phải muốn chết sao? Hôm nay giáo huấn ngươi một chút, ngươi càng càng chỉ nhớ." Hứa Phong kỳ thật đã sớm đoán được, đối phương là Ngô Chính Trạch phái tới người, hắn có câu hỏi này, chỉ là muốn xác định một chút mà thôi. Hiện tại xác định đối phương là Ngô Chính Trạch phái tới, Hứa Phong ngược lại là bình tĩnh, không có đa nghi như vậy nghi ngờ. Tại đối phương động thủ trước đó, Hứa Phong khoát khoát tay, nói ra, "Huynh đệ, nếu dạng này, ta cũng nhận, bất quá trước đó, có thể làm cho ta trước toilet sao? Ta ăn đau bụng, có chút không thoải mái." Cái kia đeo kính râm nam tử, nghe xong lời này, liền khinh thường cười nói, "Tiểu tử ngươi, thí sự thật nhiều, ngươi muốn lên toilet, ta đánh ngươi ngay tại chỗ giải quyết." Nói xong, đeo kính râm nam tử liền đối với ba cái thủ hạ quá to, "Đậu thủ." Hứa Phong xem xét tình huống này, biết đối phương rất hung ác, khẳng định là giúp người xúc chuyện tiểu lưu manh, bọn gia hỏa này, một khi đậu thủ, đều là rất đen, cùng bọn hắn dây dưa, tất nhiên gây bất lợi cho chính mình. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, một cái đánh bốn cái, không phải là đối thủ. Cho nên, hắn phải đi tìm hệ thống, mua một chút đạo cụ, dạng này mới được. Trong lòng hạ quyết tâm, Hứa Phong thừa dịp Mặc Tính Nam bọn hắn vừa muốn đậu thủ, trực tiếp cầm lấy trên bàn canh nóng, hướng trên người đối phương mở rồi. Mặc Tính Nam mấy người bọn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới, Hứa Phong là gan không nhỏ, cũng dám xuất thủ trước, cái này khiến bọn hắn không có chút nào phòng bị. Cứ như vậy, cái kia một bát canh nóng, liền vẩy vào Mặc Tính Nam bốn người bọn họ trên thân. Mặc Tính Nam bọn hắn nhìn hung ác, nhưng cũng là phàm phu tục tử, bị canh nóng một chén canh, tự nhiên bô bô gọi bậy, một trận luống cuống tay chân. Hứa Phong thấy vậy, không nói hai lời, liền tranh thủ thời gian hướng cửa hàng giá rẻ cửa sau chạy tới, vọt thẳng tiến vào toilet, sau đó đem cửa khóa trái. Mặc Tính Nam bọn hắn mặc dù bị canh nóng dội cho, nhưng này cũng bèn bèn chuyện trong mấy mắt. Rất nhanh, Mặc Tính Nam bọn hắn kịp phản ứng, từng cái biểu lộ hung ác, vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là Mặc Tính Nam, từ phía sau lấy ra một cây côn sắt, liền ngao ngao kêu lên, "Mẹ nó, dám đánh lên ta, hôm nay ta muốn phế ngươi." Nói, Mặc Tính Nam khí thế hung hăng, mang theo ba cái tráng hán, phóng tới phòng vệ sinh bên kia. Mặc Tính Nam cầm côn sắt, tại cái kia phá cửa, lớn tiếng mắng, "Vương bắt đạn, ngươi cút ra đây cho ta, chớ núp ở bên trong." Mặc Tính Nam một bên mắng to, một bên phá cửa, muốn xông vào phòng vệ sinh. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Hứa Phong cửa hàng giá rẻ phòng vệ sinh, lại nôn hợp kim thêm sắt trong thời gian ngắn, còn đệ không nát. Mặc Kính Nam giờ phút này tức hồn hện, hắn phất tay đối với ba cái thủ hạ nói ra, "Mấy người các người, đi phá tiệm, ta đến ngăn chặn hắn, ta cũng không tin, hắn có thể chui trong buồn cầu chạy đi." Mặc Kính Nam mang tới ba cái thủ hạ, không nói hai lời, liền tranh thủ thời gian tối lui, tiến đến phá tiệm. Mà Mặc Kính Nam chính mình, thì tại cửa phòng vệ sinh, cầm côn sắt, chờ lấy Hứa Phong đi ra. Hắn cũng không tin, Hứa Phong có thể cả một đời trốn ở phòng vệ sinh không ra. Chỉ cần Hứa Phong đi ra, hắn liền muốn hạ độc thủ, đem Hứa Phong đánh phế đi, nếu không, làm sao lộ ra hắn hung ác. Mà lúc này, trong phòng vệ sinh, Hứa Phong đang cùng hệ thống nói chuyện, mở ra thương thành giao diện, mua một viên đại lực hoàn. Chương 62. Ai khi dễ người nào, còn chưa nhất định đâu. Đại lực hoàn mua sắm sau khi thành công, Hứa Phong cá nhân giao diện có chỗ biến hóa, phía trên biểu hiện ra. Ký chủ, Hứa Phong số dư còn lại 10 vạn đạo cụ, đại lực hoàn duy nhất một lần sử dụng đại lực hoàn xuất hiện tại Hứa Phong trong tay, Hứa Phong không chút do dự, trực tiếp đóng lại cùng hệ thống đối thoại, sau đó ăn đại lực hoàn. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chỉ có thể vội vàng ứng đối. Bất quá, hắn tin tưởng, ăn đại lực hoàn sau đó, giao huấn Mặc Kính Nam mấy tên, không là vấn đề. Đại lực hoàn ăn, Hứa Phong lực lượng trong nháy mắt tăng gọn. Trong thời gian ngắn, khí thế của hắn trở nên đặc biệt cường đại, cơ bắp cũng nâng lên không ít. Nghe phía bên ngoài phá cửa thanh âm, Hứa Phong thở ra một hơi, liền tức giận nói, "Đồ hỗn trướng, dám đệm ta cửa, hôm nay muốn các ngươi để mắt." Nói xong, Hứa Phong mở ra phòng vệ sinh cửa lớn, nhanh chân đi ra đi. Bất quá, không đợi hắn đi ra ngoài, tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu Mặc Kính Nam, giơ tay lên bên trong côn sắt, liền hướng trước huy động đi qua, hung hăng đánh tới hướng Hứa Phong, đồng thời mắng, "Tiểu tử thối, ngươi chịu đi ra chịu chết đi." Cái này hung ác một côn, lực lượng không nhỏ, nếu như đập trúng người bình thường, tất nhiên sẽ hắn đánh ngã. Nhưng là, lúc này Hứa Phong đã ăn đại lực hoàn, có 10 cái tráng hán sức lực, không phải người bình thường có thể sánh được. Hắn nhìn thấy Mặc Kính Nam côn sắt vung đến, trên mặt biểu lộ lập tức lạnh lẽo, nhanh chóng khẽ vươn tay, liền tóm lấy đập tới côn sắt. Chỉ là trong nháy mắt, côn sắt bị Hứa Phong tiếp được, đồng thời gắt gao kiềm chế ở tại loại này cự lực phía dưới, mặc tính nam lực lượng, căn bản là không có cách thi triển, hắn thậm chí cảm giác được, mình muốn đem côn sắt thu hồi lại, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn chuyện. Mặc tính nam nằm mơ đều không có nghĩ đến, Hứa Phong làm sao lại trong lúc bất chợt có khí lực lớn như vậy. Hứa Phong nhìn chằm chằm Mặc Kính Nam, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn đối với ta hạ độc thủ, thật sự là muốn chết. Nói xong, Hứa Phong liền vung đẩy lên nằm đấm, hướng cái kia Mặc Kính Nam trên khuôn mặt hung hăng ném ra một quyền. Phanh! Một quyền này ném ra, cái kia Mặc Kính Nam lập tức liền bị đập bay ở giữa không trung quay cuồng một hồi, sau đó cuối cùng mới rơi trên mặt đất, trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, mặt cũng sưng lên hơn phân nửa. Chịu nặng như vậy một quyền, cái kia Mặc Kính Nam lập tức ngay tại cái kia kêu thảm lên. Hắn bưng bít lấy mặt mình, tại cái kia lớn tiếng hô hào, không ngừng kêu thảm không thôi. Hứa Phong lúc này đã cầm cái kia Mặc Kính Nam côn sắt, trên mặt tất cả đều là khinh thường dáng vẻ. An đại lực hoàn hắn, thực lực đã tăng vọt rất nhiều. Cái này một cái Mặc Kính Nam ở trước mặt của hắn, đó còn là hết sức yếu ớt, đơn giản có thể nói là không chịu nổi một kích. Bất quá, Hứa Phong chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, hắn muốn tại 10 phút đồng hồ này bên trong, đem Mặc Kính Nam còn có hắn mấy tên thủ hạ đều cho đánh một trận, dạng này mới có thể giải quyết bọn hắn. Không nói hai lời, Hứa Phong cầm một cây kia côn sắt, liền tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng tới Mặc Kính Nam trước mặt. Cái kia Mặc Kính Nam, hắn nhìn thấy Hứa Phong tới, trên mặt biểu lộ lập tức liền trở nên cực sợ. Vừa rồi Hứa Phong một quyền kia đã để hắn cảm nhận được chính mình phảng phất tại biên giới tử vong lượn quanh một vòng. Có thể nói hắn cả đời này cũng còn chưa bao giờ gặp nắm đấm của ai có thể lợi hại như vậy, đơn giản chính là khủng bố đến cực điểm. Không dám có chút do dự, cái kia Mặc Kính Nam liền đối với Hứa Phong nói ra: vị đại ca này, ta sai rồi, ngươi không nên động thủ, chúng ta lúc này đi, được không? Nói, Mặc Kính Nam tranh thủ thời gian liền đối với mình mang tới mấy tên thủ hạ hô: mẹ nó, các ngươi mấy cái này rùa con, còn không mau một chút dừng tay, lăn tới đây cho ta. Mấy cái kia vô lại, lúc đầu bọn hắn còn tại nện Hứa Phong cửa hàng, hiện tại vừa nghe đến Mặc Kính Nam thanh âm, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Mấy cái kia tiểu vô lại vừa chạy đến Mặc Kính Nam bên người, nhìn thấy Mặc Kính Nam nằm trên đất, lập tức nói: "Hắc ca, đây là có chuyện gì, ngài làm sao nằm trên đất?" Lúc này, Mặc Kính Nam nhìn thấy thủ hạ của mình tới, liền đã có lực lượng, trên mặt biểu lộ cũng có một chút biến hóa. Hắn mau từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong, tại cái kia nói ra: "Tiểu tử thối, ngươi là gan không nhỏ, lại dám đánh ta, hiện tại ta liền để ngươi biết một chút, ngươi cùng ta đối nghịch là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào." Nói xong, Mặc Kính Nam liền đối với mình bên người mấy tên thủ hạ nói ra: "Các ngươi đều lên cho ta, hung hăng giáo huấn ra hỏa này, nhớ kỹ, nhất định phải bắt hắn cho đánh cho tàn phế, hắn lại dám đánh ta, không có khả năng tùy tiện liền tha." Mấy cái kia vô lại, bọn hắn vừa nghe đến Mặc Kính Nam phân phó, liền tranh thủ thời gian trả lời: "Có ngay, Hắc ca ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn biết, đắc tội ngài là đáng sợ cỡ nào hậu quả." Nói, mấy cái này vô lại ngay lập tức giơ tay lên vũ khí bên trong, sau đó vọt tới Hứa Phong trước mặt, chuẩn bị xuất thủ đem Hứa Phong cho giáo huấn một lần. Nhưng mà, Hứa Phong lúc này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhìn thấy mấy cái tiểu vô lại xông lại, trên mặt liền lộ ra khinh thường biểu lộ, đồng thời nói ra: "Ta đã sớm biết, các ngươi bọn gia hỏa này là không giữ chữ tín, nói cái gì đầu hàng, vậy cũng là gạt người, hiện tại ta liền muốn toàn bộ các ngươi đều nằm xuống, dạng này các ngươi liền sẽ không nhiều lời." Nói xong, Hứa Phong liền cầm lên trong tay côn sắt, đối với mấy cái kia tiểu vô lại, liền nhanh chóng xuất thủ. Chương 63. Thức thời, đem tiền giao ra đây, Hứa Phong thực lực bây giờ vẫn tương đối cường hãn, hắn vừa ra tay, mấy cái kia tiểu vô lại căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Rất nhanh, mấy cái kia tiểu vô lại liền bị Hứa Phong cho đánh ngã trên mặt đất, cả đám đều tại cái kia kêu thảm. Mấy cái kia tiểu vô lại, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, trước đó còn tại trốn trốn tránh tránh, không dám cùng bọn hắn chính diện giao thủ Hứa Phong, lúc này, làm sao đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ Hứa Phong là yêu nghiệt sao, đột nhiên liền trở nên lợi hại hơn. Hứa Phong giẫm tại một tên du côn trên thân, liền khinh thường nói: "Các ngươi không phải rất lợi hại, rất phách lối sao, hiện tại còn muốn động thủ với ta sao?" Cái kia tiểu vô lại, bây giờ bị Hứa Phong giẫm lên, cũng cảm giác mình sắp khóc, không dám có chút do dự, cái kia tiểu vô lại lập tức nói: "Đại ca, ngài cũng đừng có trêu đùa chúng ta chỉ là đi ra kiếm miếng cơm ăn, hôm nay không cẩn thận đắc tội ngài, là chúng ta không có mắt, ngài liền bỏ qua chúng ta đi." Mấy cái này vô lại, bọn hắn vẫn là rất tức thời, gặp được đánh không lại liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Đặc biệt là cái kia được xưng Hắc ca gia hỏa, hắn bây giờ nhìn hướng Hứa Phong ánh mắt đều là tràn đầy e ngại. Không dám có chút do dự, Hắc ca liền nằm nhồi Hứa Phong trên mu bàn chân, tại cái kia nói ra: "Đại ca, ngài dạy ô uế, ta giúp ngươi xoa một chút." Nói, Hắc ca còn cần y phục của mình đến giúp Hứa Phong lau giày. Mà Hắc ca trên mặt kính mắt cũng đã sớm bước xuống một bên, tại Hứa Phong trước mặt, hắn cũng không dám đem chính mình kính dâm cho lộ ra. Vạn nhất nếu là Hứa Phong nhìn hắn khó chịu, muốn hung hăng giáo huấn hắn, vậy coi như thảm rồi. Lúc này Hắc ca tại giúp Hứa Phong lau giày thời điểm, đều đã ở trong lòng thăm hỏi Ngô Chính Trạch hắn lao tổ tông một vài lần. Nếu như không phải Ngô Chính Trạch giới thiệu với hắn việc này, hắn cũng sẽ không gặp gỡ Hứa Phong, hắn hiện tại cũng sẽ không bị Hứa Phong đánh mặt đều sưng lên. Nhưng là hết thảy, hối hận đều đã không còn kịp rồi. Mà lúc này Hứa Phong cũng biết chính mình hoàn toàn đem Hắc ca bọn hắn cho chế phục. Liên Hắc ca bọn hắn những tiểu lưu manh này, hù dọa một chút người bình thường vẫn là có thể, giống hắn như thế dũng manh nam nhân, là hù dọa không đến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn Hứa Phong ăn đại lực hoàn, mới có thể ứng đối những nguy hiểm này. Mang trên mặt một vòng cười lạnh, Hứa Phong liền cầm lên trong tay côn sắt, tại cái kia nói ra: "Hắc ca có đúng không? Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, xương cốt của các ngươi có hay không cái này một cây côn sắt cứng rắn. Nói, Hứa Phong liền hai tay vừa dùng lực, trực tiếp liền đem một cây kia côn sắt cho bốn con khúc, sau đó lại gây đến mấy lần. Cứ như vậy, một cây cốt thép bình thường côn sắt, tại Hứa Phong trong tay, liền trở nên giống như đất dẻo cao su mở dạng, không có chút nào kiên cố. Mà HK cùng hắn mấy tên thủ hạ, thấy cảnh này, có thể nói đều sợ ngây người. Mấy người bọn hắn, chưa từng thấy qua Hứa Phong như thế dũng mãnh nam nhân, đây quả thực là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ a, có thể tùy tiện liền đem một cây côn sắt đều làm biến hình. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là Hứa Phong đem bọn hắn tay chân như thế một chiếc, đoán chừng cũng muốn biến thành bánh qua trèo. Cho nên, HK bọn hắn hiện tại, nhìn về phía Hứa Phong ánh mắt, đều tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. HK gian nan nuốt một ngụm nước bọn, liền tranh thủ thời gian đối với Hứa Phong nói ra, đại ca, ngài sức lực, thật sự là thật lớn à, ta cả đời này ở trong, đều không có gặp qua ngài như thế khí lực lớn vì biểu đạt ta đối với ngài kính ngưỡng, hiện tại ta nguyện ý làm ngài tiểu đệ, về sau liền theo ngài lăn lộn, được không? Hứa Phong vừa nghe thấy lời ấy, liền kinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, tại sao muốn cùng ta lăn lộn, lại nói, ta cũng không cần ngươi dạng này thủ hạ. HK bị Hứa Phong cho rất khinh bỉ, mặc dù cảm thấy rất mất mặt, nhưng là hắn không có chút nào dám sinh khí. Ngược lại HK còn tại cái kia cười theo, nói ra, là, ta không đủ tư cách đi theo đại ca lăn lộn, nhưng là về sau đại ca ngài có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức liền đến, nếu như không có những chuyện khác, đại ca ngài có thể cho chúng ta đi sao? Trên thực tế, HK là không muốn lại đợi ở nơi này, hắn kiến thức Hứa Phong thực lực, biết Hứa Phong là rất cường đại, rất lợi hại. Cho nên hiện tại, HK liền muốn mau chóng rời đi nơi này. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa, nộ nhờ Hứa Phong sinh khí, lại đem hắn giống như là bánh quai trèo một dạng gây mấy lần, vậy coi như thẳng rồi. Hứa Phong đương nhiên cũng biết, HK hiện tại là sợ hắn, muốn mau chóng rời đi nơi này. Cười lạnh một tiếng, Hứa Phong liền nói, muốn đi không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi đi, bất quá các ngươi đập bể ta trong tiệm đồ vật, các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Hứa Phong lời này vừa ra, HK không nói hai lời, liền tranh thủ thời gian tại cái kia nói ra, cái này ta minh bạch, chúng ta bồi, ta a bồi. Nói, HK liền từ trong túi sách của mình, móc ra mấy trăm khối tiền. Hắn vừa nhìn thấy trong túi sách của mình chỉ có mấy trăm khối, lập tức cũng có một chút xấu hổ. Thế là, HK liền tranh thủ thời gian đối với mình sau lưng mấy tên thủ hạ nói ra, các ngươi còn có bao nhiêu tiền, đều lấy ra à. Mấy tên thủ hạ kia cũng không dám do dự, tranh thủ thời gian liền đem trên người mình tiền đều lấy ra. Mấy người bọn hắn tiền chung vào một chỗ, cũng bất quá mới hơn 1000 khối. Chương 64. Không có tiền, liền biết phiếu nợ. Hứa Phong vừa nhìn thấy chút tiền như vậy, liền mười phần khó chịu nói ra, làm sao, các ngươi đi ra lẫn bảo, chỉ có ngần ấy tiền sao? HK biểu lộ một trận xấu hổ, liền nói, vài ngày trước chúng ta còn có một chút tiền, thế nhưng là gần nhất tiêu xài tương đối lớn, đều dùng xong, bất quá đại ca ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ gom góp tiền đến trả cho ngài. Hứa Phong nghe nói như thế, đều có một ít bó tay rồi. Hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mấy người các ngươi ra hỏa, liền không thể hảo hảo đi tìm công việc sao? Ngươi cho rằng ai cũng có thể hôn xuất đầu? Nói, Hứa Phong khoát tay chặt lại, hờ hững lạnh lẽo nói, tính toán, chuyện của các ngươi, ta lười nhắc quản, các ngươi nếu hiện tại không có tiền, vậy liền biết cái phiếu nợ trong tiệm bị nện hỏng đồ vật, coi như một vạn khối đi. HK nghe xong lời này, cũng có chút kinh ngạc nói, một vạn khối. HK hướng sau lưng nhìn một chút, phát hiện bọn hắn cũng chỉ là đập bể Hứa Phong một chút xíu đồ vật mà thôi, căn bản cũng không có nhiều lời. Mà bây giờ Hứa Phong liền hỏi bọn hắn muốn một vạn khối, hình như có một chút nhiều. Mà Hứa Phong nghe được HK lời nói, liền hơi nhướng mày, rất là khó chịu nói ra, làm sao, thu ngươi một vạn khối, ngươi có ý kiến, có đúng không? HK vừa nhìn thấy Hứa Phong biểu lộ không đúng, liền tranh thủ thời gian tại cái kia nói ra, không có, ta không có ý kiến, một vạn khối, rất hợp lý, nếu như ta có tiền, liền xem như 20000 khối, ta cũng chiếu bồi không lầm. Lời tuy nói như vậy, nhưng là HK tâm lý, vẫn là rất khó chịu. Dù sao bọn hắn đập hư Hứa Phong một chút đồ vật, đoán chừng liền đáng giá cái mấy trăm khối, nhưng là Hứa Phong hiện tại muốn bọn hắn một vạn khối, đây không phải rõ ràng, chính là muốn bắt chẹt bọn hắn sao? Nhưng là không có cách nào, ai kêu Hứa Phong lợi hại như vậy, một người có thể đánh bọn hắn mấy cái, hiện tại bọn hắn bị Hứa Phong cưỡng ép ở, đừng nói một vạn khối, chính là hết mấy bạn, bọn hắn cũng phải cho A Hứa Phong nhìn thấy HK trở nên trung thực một chút, liền từ quầy hàng nơi đó cầm xuống giấy cùng bút, để HK chính bọn hắn viết xuống phiếu nợ, sau đó ký tên đồng ý rất nhanh, HK bọn hắn liền viết xong phiếu nợ, chữ cũng ký xong còn nhấn xuống thủ ấn. Hứa Phong cầm qua phiếu nợ, nhìn thoáng qua, liền nói, chữ viết đến cũng không tệ lắm, nhìn cũng đọc qua sách, tại sao phải làm quần của đâu. HK bị Hứa Phong như thế khen một cái, liền có một ít ngượng ngùng nói, bị nhân đang học cấp 2 thời điểm, còn phải qua chữ bút lông dài đặc biệt, đáng tiếc về sau, ai nói đến phần sau, HK một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Hứa Phong im lặng nhìn HK một chút, liền nói, đi, các ngươi có thể lăn, về sau nhớ kỹ đến trả tiền. HK nhẹ gật đầu, liền nói, tốt, chúng ta lúc này đi. Bất quá, trước khi đi, HK con mắt còn liếc một cái Hứa Phong trong tay chừng 1000 khối tiền, nhịn không được liền nói, đại ca, ngài nhìn, số tiền này còn không đợi HK nói hết lời, Hứa Phong liền rất khó chịu nói, số tiền này liền xem như là lợi tức, các ngươi hiện tại không có tiền còn, không cần cho lợi tức sao? HK một trận xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, liền nói, không phải, đại ca, ta là muốn nói, ngài cái này hơn 1000 khối, có thể hay không cho chúng ta mấy chủ, chúng ta đánh cái xe trở về, trên người bây giờ không có tiền, ngồi xe cũng không ngồi tới à. Lúc nói lời này, HK biểu lộ, thật đúng là rất xấu hổ. Đi ra lăn lộn mấy năm, hiện tại luân lạc tới một bước này, hắn thật đúng là cảm thấy chính mình có như vậy một chút bi ai. Hứa Phong nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ nhịn không được liền có quắc một chút. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua hắc ca không biết xấu hổ như vậy người, bất quá người ta đều mở miệng, hắn cũng không có khả năng không trả tiền. Thế là Hứa Phong liền từ cái kia hơn 1000 khối bên trong rút ra mấy trăm, trực tiếp giao cho hắc ca, đồng thời nói ra, cái này cho các người, cầm đi xem chấn thương bác sĩ, đừng đến lúc đó các ngươi treo, còn muốn vu vạ trên đầu ta. Nhìn thấy Hứa Phong cho bọn hắn mấy trăm khối, hắc ca thật là rất cảm động, hắn tranh thủ thời gian liền tiếp nhận tiền, đồng thời tại cái kia nói ra, đa tạ, đa tạ, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem tiền trả hết nợ. Nói, hắc ca liền một lần nước mũi, một lần nước mắt rời đi Hứa Phong cửa hàng giá rẻ. Còn có hắc ca mang tới mấy cái tiểu đệ, cũng đều là một bộ rất cảm động bộ dáng, đi theo hắc ca cùng rời đi. Hứa Phong nhìn xem hắc ca bọn hắn rời đi, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Hắn hiện tại cũng có một ít hoài nghi, hắc ca mấy người bọn hắn có phải hay không thiểu năng trí tuệ, đều bị hắn đánh thành như vậy, thế mà còn có một số cảm động. Bất quá, Hứa Phong đối với hắc ca mấy người bọn hắn tâm tình là lười đi suy nghĩ, hiện tại hắc ca bọn hắn đi hắn cũng hẳn là phải xuyên qua đi Kim Nguyên Quốc. Lần này hắn đã làm tốt vạn phần chuẩn bị, muốn đánh tính đi Kim Nguyên Quốc nhiều kiếm lời một chút tiền. Nếu như không nhiều kiếm lời một chút tiền trở về, hắn yêu dấu Khâu Vũ Đỉnh, nói không chừng liền muốn gả cho người khác. Đi ra cửa hàng giá rẻ cửa ra vào, Hứa Phong nhìn thoáng qua hắc ca bóng lưng của bọn hắn, nhìn thấy mấy tên kia đã đón xe rời đi sau đó, Hứa Phong tranh thủ thời gian liền đem cửa hàng giá rẻ cửa lớn đóng lại. Mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng là Hứa Phong đã không lo được nhiều như vậy, hắn phải nhanh xuyên qua, nhanh đi kiếm tiền. Mà trên người hắn đại lực hoàn dược hiệu cũng đã biến mất. Chương 65. Lần nữa xuyên biệt về Kim Nguyên Quốc đóng kỹ cửa hàng giá rẻ cửa lớn sau đó, Hứa Phong liền đi tới trong phòng ngủ của mình, đồng thời triệu hoán ra hệ thống. Rất nhanh, hệ thống thanh âm ngay tại Hứa Phong trong đầu vang lên. Ký chủ, ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Hứa Phong cũng không nói thêm, trực tiếp liền đối với hệ thống nói ra, ta phải xuyên qua đi Kim Nguyên Quốc, Thịnh Kinh phủ. Hệ thống rất nhanh liền trả lời, tốt, không có vấn đề, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời muốn khấu trừ 1 vạn khối tiền mặt, có đồng ý hay không? Hứa Phong cũng rất kiên quyết trả lời, không có vấn đề, ta đồng ý. Thế là hệ thống lập tức liền giáng lâm một đạo quan mang, để hắn rơi vào Hứa Phong trên thân, đồng thời đem Hứa Phong bao vây lại. Mà Hứa Phong cá nhân giao diện cũng cấp tốc liền có một chút biến hóa. Ký chủ, Hứa Phong số dư còn lại 9 vạn đạo cụ, tạm thời chưa có nhìn thấy chính mình số dư còn lại phát sinh một chút biến hóa. Hứa Phong ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải kiếm nhiều tiền một chút, chính mình mới có thể trở thành phú hào, không sẽ trở thành trời vì tiền phát sầu. Ông, theo cái kia một đoàn bạch quang nhanh chóng hiện lên, Hứa Phong thân ảnh liền biến mất tại phòng ngủ này bên trong. Kim Nguyên Quốc, Thịnh Kinh phủ, trên đường phố phồn hoa vẫn như cũng là người đến người đi. Mà lúc này, tại một đầu tương đối yên lặng trong ngõ nhỏ, Hứa Phong thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi đó. Hứa Phong xuất hiện sau đó, liền vội vàng đỡ vết tường, mọc ra mấy hơi thở, sau đó lẩm bẩm, hô, không nghĩ tới, mình còn có gật đầu một cái choáng, đây là tình huống như thế nào? Rất nhanh, hệ thống thanh âm ngay tại Hứa Phong trong đầu vang lên. Ký chủ không nên kinh hoàng, đây là bởi vì xuyên qua thời điểm, sinh ra một chút từ lực ba động, có một ít choáng đầu, cũng thuộc về là hiện tượng bình thường, liền cùng say sóng một dạng, rất bình thường. Hứa Phong nhẹ gật đầu, liền nói, thì ra là như vậy. Rất nhanh, hệ thống còn nói thêm, chúc mừng ký chủ đã xuyên qua đến Kim Nguyên Quốc Thịnh Kinh phủ, thỉnh cầu của ngươi đã hoàn thành. Hứa Phong rất hài lòng gió tây phục vụ, sau đó lại cùng hệ thống hàn huyên vài câu. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện phiếm sau đó, Hứa Phong liền tranh thủ thời gian đi đến trên đường cái. Lần này, hắn đi trước một nhà tiệm thợ may, mua được mấy bộ y phục. Dù sao, hắn mặc 21 thế kỷ quần áo, tại cái này Thịnh Kinh phủ chạy tới chạy lui, dễ dàng để cho người ta chú mục. Hắn Hứa Phong là đến kiếm tiền, là đến im lặng phát đại tài, không phải đến làm người khác chú ý. Cho nên, đổi một cái cách ăn mặc vẫn tương đối tốt. Trước đó hắn lần đầu tiên xuyên biệt, còn không có gì kinh nghiệm, cho nên quên chuyện này. Mua cổ trang quần áo sau đó, Hứa Phong liền đổi lại. Tiếp đấy, Hứa Phong tìm một nhà khách sạn, tạm thời ở đứng lên. Hắn hỏi thăm một chút hệ thống, mới biết được, hắn tại 21 thế kỷ chờ đợi 2 ngày, kỳ thật cái này Kim Nguyên Quốc cũng mới đi qua 2 giờ, cũng chính là 1 canh giờ. Dạng này chênh lệch thời gian, cùng hắn tại Kim Nguyên Quốc đợi mấy ngày, về 21 thế kỷ, chính là mấy giờ, là giống nhau. Cho nên, Hứa Phong cũng không đổi lấy đi tìm Hầu Tam, hiện tại hắn phải nghỉ ngơi một chút, tại trong khách sạn đợi cái 2 ngày lại nói. Dù sao, Hứa Phong cùng Hầu Tam nói qua, chính mình muốn đi nhập hàng, nếu là hắn nhanh như vậy liền trở lại chẳng phải là sẽ khiến Hầu Tam hoài nghi. Thế là, Hứa Phong liền quyết định, mình bây giờ trong khách sạn nghỉ ngơi cái 2 ngày, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, thuận tiện thi lại xem xét một chút, nhìn xem cái này Kim Nguyên Quốc bách tính, đến cùng cần gì. Cứ như vậy, 2 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Hứa Phong tại trong 2 ngày này, cẩn thận khảo sát một chút Kim Nguyên Quốc. Hắn phát hiện, Kim Nguyên Quốc vẫn là rất dồi dào. Đặc biệt là kẻ có tiền, kỳ thật rất nhiều. Cho nên Hứa Phong liền suy nghĩ, hắn có thể đem đồ vật của mình đều làm thành là hàng xa xỉ, nếu như vậy, hắn liền có thể kiếm lấy đến tiền nhiều hơn. Nghĩ rõ ràng những ngày sau đó, Hứa Phong tâm tình vẫn là vô cùng cao hứng, hắn cảm thấy mình thật đúng là một thiên tài á. Tại 2 ngày thời gian đi qua sau đó, Hứa Phong liền nhanh đi Hầu Tam trong nhà. Khi hắn đuổi tới Hầu Tam trong nhà thời điểm, nhà hắn cửa lớn vẫn là đóng chặt. Thế là, Hứa Phong ngay tại bên ngoài gõ cửa. Khi hắn gõ cửa một hồi lâu sau đó, cái kia 2 phiến cửa gỗ lúc này mới mở ra, Hầu Tam nhất phó còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, liền xuất hiện ở Hứa Phong trước mặt. Hứa Phong nhìn thấy Hầu Tam đều nhanh giữa trưa, thế mà còn thụy nhãn mông lung, liền biết ra hỏa này tối hôm qua khẳng định không có làm chuyện tốt. Thế là, Hứa Phong liền nói, Hầu Tam, ngươi còn chưa tỉnh sao? Hoàn toàn chính xác, có một ít tụy nhãn mông lung Hầu Tam, hắn mở cửa sau đó, căn bản cũng không có chú ý người trước mắt là ai. Bất quá, làm Hầu Tam nghe được Hứa Phong thanh âm sau đó, cả người lập tức liền trở nên kích động. Hắn tranh thủ thời gian liền trợn to hai mắt, sau đó kích động nói, Hứa Minh, là ngươi trở về ha ha, ngươi trở về. Lúc này Hầu Tam, tựa như là điên cuồng một dạng, trong nháy mắt liền trở nên kích động. Hắn không nói hai lời, liền tranh thủ thời gian ôm Hứa Phong, tại cái kia kích động không thôi. Mà Hứa Phong, bị Hầu Tam nhất ôm, liền có một ít xấu hổ, đồng thời nói ra, đi, nhanh lên buông ta xuống, bị người nhìn thấy, coi như không xong. Hầu Tam lúc này cũng ý thức được, dạng này ôm Hứa Phong, là có một chút không tốt, thế là liền mau đem Hứa Phong cho buông ra, đồng thời lúng túng cười nói, đúng vậy à, chúng ta thế nhưng là hai cái đại nam nhân. Chương 66. Ta cho ngươi xem một kiện đồ tốt buông ra Hứa Phong sau đó, Hầu Tam còn có một chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bất quá, Hầu Tam tiếp lấy còn nói thêm, Hứa Minh, ngươi không có ở đây hai ngày này, ta cảm thấy thật đúng là không thú vị, đều không có sự tình có thể làm liền ngay cả ta tỉ tỉ, đều hỏi mấy lần ngươi đi đâu. Hứa Phong nghe được Hầu Tam lời này, luôn cảm thấy là lạ. Mà trong đầu của hắn, cũng không khỏi liền nổi lên Hầu Thanh Thanh khuôn mặt. Cái kia hiền lành lại xinh đẹp cô nương. Bất quá rất nhanh, Hứa Phong liền lắc lắc đầu, đem trong đầu của mình tạm nghiệm, toàn bộ đều cho dứt bỏ. Hắn nhưng là tới đây kiếm tiền, không phải đến nói yêu thương, sao có thể luôn luôn muốn gái đâu. Lại nói, hắn là 21 thế kỷ người, còn muốn cưới Khâu Vũ Đình đâu. Vứt bỏ chính mình không tốt tư tưởng, Hứa Phong liền tranh thủ thời gian đối với Hầu Tam nói ra, ta đây không phải trở về rồi sao, lần này, ta trở về, nhưng là muốn làm một vụ lớn, ta đã liên hệ tốt tộc nhân, bọn hắn chuẩn bị cho ta rất nhiều hàng hóa, ta muốn trước đem ngươi nhà biến thành nhà kho, dùng để thả mì tôm, ngươi cảm thấy thế nào? Hầu Tam nhất nghe nói như thế, lập tức liền nói, tốt, đây đương nhiên là không thể tốt hơn ta chở ngươi trở lại, chính là muốn cùng ngươi làm một vụ lớn, ta cũng muốn để cho người khác nhìn một chút, ta Hầu Tam cũng là có tiền đồ. Lúc này Hầu Tam cũng đã làm kình mười phần. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần đi theo Hứa Phong thật tốt làm, liền nhất định sẽ có tiền đồ. Dù sao, đã từng thế nhưng là có không ít người đều là không coi trọng hắn Hầu Tam, cảm thấy hắn Hầu Tam cả đời này cũng chỉ là một cái tiểu ma cà đông. Lúc này, Hầu Tam có một cái cơ hội, chính là có thể đi theo Hứa Phong kiếm tiền, hiện tại hắn đương nhiên cũng nghĩ, dựa vào chính mình cố gắng, trở thành một người có tiền. Hứa Phong vô vô Hầu Tam bả bay, liền nói, "Hầu huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Hứa Phong có thể phát tài, liền nhất định có ngươi một phần." Hầu Tam lúc này cũng rất kích động, hắn nhẹ gật đầu, rất là cao hứng. Mà Hứa Phong cũng không nói thêm cái gì, hắn trực tiếp liền đối với Hầu Tam nói ra, tốt, ta muốn đi nhập hàng, ngươi ở nhà chờ lấy là được, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, Hứa Phong liền rời đi. Mà Hầu Tam cũng không có đi cùng. Bởi vì hắn biết, Hứa Phong nhập hàng, đều là rất bí mật bởi vì đây là thương nghiệp cơ mật, không thể để cho người biết. Mặc dù hắn cùng Hứa Phong quan hệ, đã rất khá, nhưng là thương nghiệp mệnh mạch, hắn nên cũng biết, không có khả năng tùy tiện tiết lộ. Nhưng mà, đây chỉ là Hứa Phong lý do thoái thác, để Hầu Tam trong lòng nghĩ như vậy. Trên thực tế, là Hứa Phong muốn từ trong nhận không gian xuất ra mì tôm, chuyện như vậy không thể để cho người nhìn thấy. Cho nên, hắn tình nguyện tự mình một người vất vả chút, cũng không thể để người phát hiện bí mật của mình. Hứa Phong rời đi Hầu Tam trong nhà sau đó, liền đi đến phiên chợ, ở nơi đó mua một thất con lửa, đồng thời còn có một cỗ xe ba gác. Thế là, Hứa Phong đội vàng con la, xe ba gác, liền đi một cái chỗ hẻo lánh, tìm cái không ai địa phương. Tại cái kia trốn không người, Hứa Phong liền từ trong nhận không gian, đem những cái kia mì tôm, một dương toàn bộ đem ra. Lần này, Hứa Phong không có cầm bao nhiêu, chỉ lấy 20 giường, chứa vào trên xe ngựa. Sau đó, Hứa Phong đội vàng xe la, đi Hầu Tam trong nhà. Cái này 20 giường mì tôm, không nhiều không ít, có 1.000 bao. Rất nhanh, Hứa Phong đánh xe ngựa, đi tới Hầu Tam trong nhà. Hầu Tam nhất mở cửa, liền nhìn Hứa Phong trở về trên mặt biểu lộ, cũng là 10 phần kích động. Hắn nhìn thấy xe la bên trên mì tôm, thì càng kích động. Hứa Phong cũng không nói thêm, liền đối với Hầu Tam nói ra, nhanh, đem những này mì tôm, đều rời đến nhà ngươi đi, tìm gian phòng cất kỹ. Những này mì tôm, Hứa Phong đều đổi giường đóng gói, cố ý tìm đơn giản nhất, khiến cái này Kim Nguyên Quốc người nhìn cũng có thể tiếp nhận, sẽ không cảm thấy quá hiếm lạ. Chuyển xong cái này 20 dương sau đó, Hứa Phong lại làm ra vẻ làm đạm, đi kéo mấy chuyến. Cuối cùng, Hứa Phong hết thảy làm 100 dương mì tôm, đặt ở Hầu Tam trong nhà. Mà cái này 100 dương mì tôm cũng đầy đủ có 5.000 bao, có thể nói đã rất nhiều. Bất quá tại Hứa Phong trong nhẫn không gian còn có 15.000 bao mì tôm không có lấy đi ra. Những này mì tôm, Hứa Phong quyết định về sau lấy thêm ra đến, dù sao hiện tại còn không cần nhiều như vậy. Hết thảy có 100 dương mì tôm đặt ở Hầu Tam gian phòng, cái này khiến Hầu Tam gian phòng đều trở nên vô cùng chật chội. Bất quá Hầu Tam trên khuôn mặt lúc này lại là phi thường kích động, bởi vì hắn biết cái này 100 dương mì tôm nhưng chính là 5.000 bao, một bao 200 cái tiền đồng, đây chính là 1 triệu cái tiền đồng, 1 vạn lượng bạc, 100 lượng vàng. Nhiều như vậy tiền Hầu Tam nhất đời đều không có gặp qua, mà bây giờ những ngày mì tôm liền có thể giá trị nhiều như vậy, cái này khiến Hầu Tam tâm lý thật sự là tràn đầy kích động. Bất quá đây đối với Hứa Phong tới nói chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, hắn muốn phát tài cũng không chỉ như vậy. Hai người bọn họ tại Hầu Tam gian phòng chờ đợi một hồi sau đó, Hứa Phong liền nói, "Hầu huynh, ra đi, ta cho ngươi xem một món khác đồ tốt." Hầu Tam nghe nói như thế, cũng có chút kinh ngạc nói, "Mặt khác đồ tốt? Hứa huynh ngươi còn có cái gì đồ tốt, không có cho ta kiến thức sao?" Chương 67. thuốc lá cảm giác thế nào? Trước đó ngay từ đầu thời điểm, Hầu Tam đến qua Hứa Phong cho bánh kẹo, cảm thấy là mỹ vị, về sau lại có mì tôm, hiện tại Hứa Phong còn nói có đồ tốt, cái này khiến Hầu Tam tự nhiên là có một chút mong đợi. Hắn cũng rất muốn biết, Hứa Phong sẽ cho hắn mở mang kiến thức một chút vật gì tốt. Hứa Phong cười hắc hắc, liền hướng cửa ra vào đi đến. Hầu Tam cũng có một chút không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian liền đi theo qua. Đi vào sân phía ngoài bên trong, Hầu Tam liền vội vàng hỏi, "Hứa Minh, ngươi nói rất hay đồ vật, là cái gì à? Nhanh lấy ra nhìn một cái, ta còn thực sự có một ít chờ mong đâu." Hứa Phong mặt mỉm cười, ra vẻ dáng vẻ thần bí, sau đó tại trong ống tay áo một trận luận móc. Rất nhanh, Hứa Phong liền lấy ra tới một bao thuốc lá. Hứa Phong vì không để cho Hầu Tam thái quá kinh ngạc, còn cố ý đem thuốc lá đóng gói, đổi thành túi giấy dầu. Mặc dù đóng gói rất bình thường, nhưng là Hứa Phong xuất ra một điếu thuốc lá, tại Hầu Tam trước mặt lung lay, sau đó nói, "Hầu Minh, thứ này, ngươi chưa thấy qua đi." Hầu Tam nhất nhìn thấy hương này khói, chỉ lắc đầu nói chưa thấy qua, "Đây là vật gì a?" Hứa Phong mặt mỉm cười, đem điếu thuốc đưa cho Hầu Tam, nói ra, "Ngươi ngửi nhìn." Hầu Tam cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thuốc lá, đặt ở dưới chóp mũi người người. Hắn như thế khẽ hấp, lập tức cũng cảm giác được, có một cỗ phi thường đặc biệt hương vị tràn vào chóp mũi. Sau đó, Hầu Tam liền có một ít ngạc nhiên nói ra, "Hứa Minh, ngươi thứ này quá dễ ngửi, chẳng lẽ lại là cái gì mới đồ ăn?" Trước đó Hứa Phong bán qua mì tôm, để Hầu Tam biết, Hứa Phong đối với bán những vật này, thế nhưng là phi thường có một tay, nói không chừng lần này, Hứa Phong lấy ra lại là 10 phần mỹ vị đồ ăn. Nhưng mà, Hứa Phong lắc đầu, nói ra, "Không đúng, đây không phải đồ ăn, đây là dùng để hút gọi là thuốc lá, để cho ta cho ngươi làm mẫu một chút." Nói, Hứa Phong lại lấy ra một cây, điêu tại trong miệng, sau đó lấy ra diêm, trực tiếp điểm đốt thuốc lá. Nhóm lửa thuốc lá sau đó, Hứa Phong thâm hít một hơi, sau đó phun ra một vòng khói, khép mắt lại, một bộ dáng rất hưởng thụ. Hầu Tam nhìn thấy Hứa Phong như thế hưởng thụ bộ dáng, không khỏi liền đem ánh mắt rơi vào Hứa Phong trong tay trên cây diêm mì. Hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy, Hứa Phong cầm diêm, tùy tiện phủi đi mấy lần, liền đốt lên một điếu thuốc lá. Chuyện như vậy, Hầu Tam trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua, mà bây giờ, hắn tại Hứa Phong trong tay, gặp được chuyện thần kỳ như vậy, thật là làm cho hắn kinh ngạc. Thế là, Hầu Tam liền không nhịn được hỏi, "Hứa Minh, ngươi tay này bên trong có thể châm lửa đồ vật, là cái gì? So với chúng ta đá lửa, muốn tốt dùng nhiều." Hứa Phong cầm diêm, hơi lắc lư một cái, liền vừa cười vừa nói, "Đây cũng không phải là bảo vật gì, chỉ là diêm mà thôi. Ta biết các ngươi dùng đá lửa, châm lửa so cái này muốn phiền phức, đương nhiên, kẻ có tiền cây châm lửa là dùng tốt, nhưng là đồ chơi kia, thật tốt mấy lượng bạc một cái, người nghèo dùng không nổi đồ chơi kia." Hứa Phong mấy ngày nay tại Thịnh Kinh phủ, cũng biết một chút dân phong cùng bách tính sinh hoạt. Hắn biết, bình thường người nghèo đều là dùng đá lửa thứ này tiện nghi, mấy cái tiền đồng liền có thể mua, mà cây châm lửa loại đồ vật kia, phải người có tiền mới dùng lên, thật tốt mấy lượng bạc một cái. Cho nên, Hứa Phong cảm thấy, chính mình lấy ra diêm, cũng có thị trường, có thể kiếm tiền. Nói xong lời này, Hứa Phong liền đem trong tay diêm trực tiếp cho Hầu Tam, đồng thời nói ra, "Cái này liền đưa cho ngươi, vừa rồi dùng như thế nào ngươi cũng học xong đi, thật đơn giản." Hầu Tam tiếp nhận diêm, mừng rỡ gật đầu nói, "Biết, biết, ta vừa rồi nhìn ngươi dùng, quả thực dùng tốt rất, so cây châm lửa còn thuận tiện." Hứa Phong nhẹ gật đầu, lại hít một hơi khói, sau đó đối với Hầu Tam nói ra, "Ngươi đừng chỉ cười à, cũng nếm thử hương này khói hương vị, vẫn là rất không tệ." "Tốt, ta cũng thử một chút." Hầu Tam đáp ứng sau đó mang theo vài phần kích động, liền bắt đầu cho mình đốt thuốc. Hắn cũng học Hứa Phong dáng vẻ, dùng diêm đốt lên thuốc lá, sau đó hít thật sâu một hơi. Không nghĩ tới, Hầu Tam hút quá mạnh, một ngụm thuốc lá ăn vào bụng, sau đó ho khan. Nhìn thấy Hầu Tam ho khan, Hứa Phong liền vừa cười vừa nói, "Hầu Minh, ngươi đừng nội, hút thuốc lá phải từ từ đến, khói đến hết hầu, liền phun ra, đừng hút vào bụng, đến, ngươi thử lại lần nữa." Hầu Tam ho khan vài tiếng, sau đó mới lên tiếng, "Ta liền nói đâu, cái đồ chơi này ăn vào bụng, thật rất sặc người." Thế là, Hầu Tam cứ dựa theo Hứa Phong nói, hít một hơi khói, chỉ làm cho khói đến hết hầu, sau đó lại phun ra. Lần này, Hầu Tam có cảm giác. Hắn cũng nheo mắt lại, sau đó trở về chỗ một chút. Chiếc thứ hai khói sau đó, Hầu Tam cũng có chút kích động, hắn lập tức liền nói, "Cái đồ chơi này coi như không tệ, để cho người ta có giúp khí đẳng vân giá vũ cảm giác, không tệ, không tệ, giống như lập tức để cho người ta buông lỏng, phiền não cũng thiếu không ít." Nói, Hầu Tam lại thử mấy ngụm, hoàn toàn nắm giữ hút thuốc kỹ xảo. Mặc dù vẫn chỉ là một cái sơ cấp dân hút thuốc, nhưng là Hầu Tam đã tìm được cảm giác, trở thành thuốc giả dân, chỉ là vấn đề thời gian. Một điếu thuốc không bao lâu, liền bị Hầu Tam giải quyết. Tại Hứa Phong dạy bảo bên dưới, Hầu Tam vứt bỏ tàn thuốc, không có đem tàn thuốc làm thuốc hút. Chương 68. Tiến đến bãi phòng hoàng lao ra bất quá, hút xong một điếu thuốc, Hầu Tam vẫn còn có chút chưa đủ nghiền, liền tranh thủ thời gian đối với Hứa Phong nói ra, "Hứa Minh, hương này khói coi như không tệ, lại cho ta đến một cây." Hứa Phong cũng không hẹn hỏi, trực tiếp đem một gói thuốc lá đưa cho Hầu Tam. Có nguyên một bao khói, Hầu Tam thập phân cao hứng, hắn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cây, lại đốt, từ từ hút lấy, sợ một chút liền hút xong. Hứa Phong nhìn thấy Hầu Tam một người trẻ tuổi, một chút liền học được hút thuốc lá, trong lòng nhịn không được có chút cảm giác tội lỗi. Dù sao, hắn dạy hư mất một người trẻ tuổi a. Nhưng là, vì kiếm tiền, Hứa Phong quản không được nhiều như vậy. Dù sao hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, vẫn là có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi rút. Dù sao, hút thuốc lá tăng trưởng kinh tế thôi, hơn nữa còn có thể khiến người ta giảm bớt phiền não. Đưa một gói thuốc lá cho Hầu Tam, Hứa Phong liền đối với Hầu Tam nói ra, "Hầu Minh, ngươi nói, ta hương này khói, tại cái này Kim Nguyên Quốc, có thể bán chạy sao?" Hầu Tam Hào bất do dự liền nói, nhất định có thể bán chạy, ta nếu là có tiền mua, mỗi ngày sẽ mua, cũng không biết cái đồ chơi này bán bao nhiêu tiền một bao a. Hứa Phong lông mày dương lên, liền hỏi ngược lại, Hầu huynh, ngươi cảm thấy bán bao nhiêu tiền một bao tương đối phù hợp? Hầu Tam nghĩ nghĩ, nói ra, loại vật này, ta cảm thấy nếu như người người đều hút lên, giá cả liền không thể quá đắt, nếu như chỉ làm cho kẻ có tiền hút, liền có thể quý một chút, này chủ yếu vẫn là phải xem Hứa Minh ngươi có bao nhiêu hàng. Trải qua Hầu Tam kiểu nói này, Hứa Phong bỗng nhiên minh bạch, vật hiếm thì quý. Trên mặt tươi cười, Hứa Phong vỗ Hầu Tam bả vai, liền vừa cười vừa nói, Hầu huynh, không nghĩ tới có đôi khi ngươi vẫn là rất thông minh thôi, có chút sinh ý đầu não, về sau hương này khói ta liền bán cho kẻ có tiền 10 lượng bạc một bao, ngươi cảm thấy thế nào? Hầu Tam hít một hơi khói, liền nói, đó là đương nhiên tốt, chỉ cần ngươi có hàng, ta tin tưởng Thịnh Kinh phủ kẻ có tiền sẽ không để ý chút tiền ấy. Nói xong, Hầu Tam tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí hút thuốc, hắn hiện tại cảm thấy hương này khói đáng quý, hắn không có khả năng rút quá mạnh, lần này hút xong thật đúng là đáng tiếc. Hứa Phong quyết định chú ý sau đó, liền đối với Hầu Tam nói ra, Hầu huynh, đừng rút, chúng ta đi trước tìm người, nếu muốn làm kẻ có tiền sinh ý, vậy thì phải cần phải có tiền người hỗ trợ mới được. Hầu Tam cảm thấy rất ngờ vực, hỏi, tìm ai a? Hứa Phong khỏe miệng dương lên, liền nói, tại cái này Thịnh Kinh phủ, ta biết kẻ có tiền, không cũng chỉ có Hoàng Thạch Nguyên sao, chúng ta chuẩn bị một chút, cầm lên một chút mì tôm, đi tìm hắn. Hầu Tam nghe xong lời này, liền gật đầu nói, đi, chúng ta đi tìm hắn. Hứa Minh ngươi không nói, ta còn kém chút quên ngươi không có ở đây hai ngày này, Hoàng Thạch Nguyên còn tự thân tới tìm ta, hỏi ta ngươi đi đâu, còn dặn dò ta, ngươi trở về nhanh đi tìm hắn, vừa rồi nhất thời cao hứng, đem việc này đem quên đi. Nói, Hầu Tam còn vỗ vỗ trán của mình, tựa hồ đang trách cứ chính mình, vì cái gì mau quên như vậy. Hứa Phong cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp phân phó Hầu Tam, chuẩn bị một chút mì tôm, sau đó đi tìm Hoàng Thạch Nguyên. Hai người bọn họ, bận rộn một hồi, giả bộ 20 dương mì tôm tại xe la bên trên, liền chuẩn bị đi tìm Hoàng Thạch Nguyên. 20 dương mì tôm, cũng có 1000 bao hết, không phải một con số nhỏ. Bọn hắn sắp xếp gọn mì tôm sau đó, Hầu Tam tìm tới khóa, đem hắn phòng ở, thật tốt khóa lại. Dù sao, hiện tại Hầu Tam trong phòng, có thể có mấy ngàn bao mì tôm, đây đều là rất đáng tiền, nộ nhỡ để cho người ta trộm đi, vậy cũng không tốt. Hai người chuẩn bị một phen sau đó, liền tranh thủ thời gian đi đến Hoàng Thạch Nguyên trong nhà. Hoàng Thạch Nguyên là kẻ có tiền, tại cái này Thịnh Kinh phủ đều có chút danh khí, hắn làm mua bán rất lớn, có các loại sinh ý, hơn nữa còn nhận biết không ít kẻ có tiền. Cho nên, Hoàng Thạch Nguyên chỗ ở đều là rất không tệ, là kẻ có tiền tụ cư nơi tốt. Tây Mai, Liễu Hồng Ngõ, ở chỗ này người đều là có thân phận, có địa vị. Mà Hoàng Thạch Nguyên nhà ngay tại vùng này. Hứa Phong lần đầu tiên tới Hoàng Thạch Nguyên trong nhà, kỳ thật không biết vị trí. Nhưng là lần trước, Hoàng Thạch Nguyên đã nói với hắn, muốn tìm hắn, đến Tây Mai Liễu Hồ Hạng là có thể. Thế là Hứa Phong liền cùng Hầu Tam, đội vàng xe la, đi đến Tây Ngai Liễu Hồ Hạng. Lần đầu tiên tới Tây Ngai Liễu Hồ Hạng, Hứa Phong vẫn còn có chút cảm khái. Dù sao hắn nhìn thấy, nơi này phòng ở đều là cao lầu biệt thự, những con đường kia cũng cực kỳ rộng rãi. Đi trên đường người đi đường đều là mặc nhã nhặn phú quý. Chỗ như vậy, cùng Hầu Tam nơi ở so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn là hai thế giới. Không thể không nói, mặc kệ ở chỗ nào, đều có kẻ có tiền, người nghèo. Kẻ có tiền ở tốt, ăn ngon, mặc cùng nhau. Mà người nghèo đâu, liền ở kém, ăn kém, mặc cũng kém. Hầu Tam cũng rất ít đến Tây Nhai Liễu Hồ Hạng, hắn nhìn thấy trên đường rất nhiều các cô nương, cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Dù sao, hắn chưa thấy qua cái gì về đời, ưa thích hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng bình thường. Hứa Phong lần thứ nhất tiến về Hoàng Thạch Nguyên trong nhà, dĩ nhiên không phải rất quen thuộc đường xá. Thế là, đi vào Liễu Hồ ngõ sau đó, Hứa Phong liền ngăn lại một người thư sinh, chắp tay hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi, ngươi biết Hoàng Thạch Nguyên lão gia nhà đi như thế nào sao? Chương 69. Gia hỏa này có chút mắt chó coi thường người khác. Người thư sinh kia mặc trường sam, trong tay bưng lấy thư quyển, xem xét liền rất nhã nhặn dáng vẻ. Hắn nghe được Hứa Phong hỏi thăm, liền cũng vừa chắp tay, sau đó nhã nhặn trả lời, Hoàng lao ra nhà, ngay ở phía trước cách đó không xa, cửa lớn kia có hai cái sư tử đá, lớn vô cùng, mà lại cửa ra vào tự có bảng hiệu viết rõ là nhà hắn. Đạt được thư sinh trả lời, Hứa Phong lại vừa chắp tay, nói ra, đa tạ tiên sinh cáo chi. Thư sinh kia ngược lại là rất khiêm tốn, mỉm cười, khoát tay nói, cùng người chỉ đường, cũng là cùng mình chỉ đường, không cần nói lời cảm tạ. Hứa Phong nghe thư sinh này lời nói vẻ nho nhã, mặc dù cảm thấy rất im lặng, nhưng hắn vẫn là vừa cười vừa nói, chúng ta vội vã đi đường, cùng tiên sinh bãi biệt. Nói xong, Hứa Phong chào hỏi Hầu Tam, liền vội vàng xe la, hướng phía trước mà đi. Cái kia thư sinh cũng chỉ là cười cười, sau đó xoay người rời đi. Hầu Tam một bên vội vàng xe la, vừa hướng Hứa Phong nói ra, Hứa Minh, ngươi vừa rồi cùng tên kia đang nói cái gì à, làm sao nghe kỳ quái. Hứa Phong phủi Hầu Tam một chút, nói ra, chỉ là người đọc sách phương thức nói chuyện, ai bảo ngươi ít đọc sách, nghe không hiểu đi. Bị Hứa Phong tiểu nói này, Hầu Tam một trận bất đắc dĩ, thật sự là hắn ít đọc sách, cái này cũng trách hắn chính mình, thừa thiếu thời yêu ham chơi, không yêu học tập. Không nói nhiều cái gì, hai người vội vàng xe la, liền đi tới Hoàng Thạch Nguyên cửa nhà. Chỉ gặp Hoàng Thạch Nguyên cửa nhà, một cặp sư tử đá bày ở tả hữu, vô cùng trân trạch. Cái này hai cái sư tử đá, điêu khắc rất uy phong, rất có thần thái, xem xét chính là nhà có tiền mới có thể có. Mà lại cửa ra vào trên tấm bảng, dùng sơn vàng viết chữ lớn Hoàng phủ. Dám dùng sơn vàng viết chữ, đủ để chứng minh Hoàng Thạch Nguyên đối với mình tài phú là bực nào có lòng tin. Đương nhiên, đây là thứ nhất, thứ hai là Hoàng Thạch Nguyên cũng không sợ bị người đánh cắp. Người nào nếu là dám trộm hắn Hoàng Thạch Nguyên đồ vật, đây chẳng phải là muốn chết ta rất nhanh. Hứa Phong cùng Hầu Tam đi vào Hoàng Thạch Nguyên cửa nhà. Hai người bọn họ làm sơ chuẩn bị một phen sau đó, Hứa Phong liền chuẩn bị đi gõ cửa. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn đi gõ cửa, tại cửa chính một cái gã sai vặt liền đi nhanh lên tới. Cái kia gã sai vặt, không hổ là tại Hoàng Thạch Nguyên phủ đệ làm giữ cửa, đối với nhìn người biết vật, cũng rất có một bộ. Hắn nhìn một chút Hứa Phong cùng Hầu Tam, chỉ một cái liếc mắt, liền biết hai người bọn họ cũng không phải là kẻ có tiền. Dù sao Hoàng Thạch Nguyên người ta như thế, phú quý phát đạt, thường thường cũng có người đến nhận thân thích. Cho nên nơi này canh cổng gã sai vặt cũng có thể một chút liền nhận ra, đến cùng ai là kẻ có tiền, ai là người nghèo. Cái này canh cổng gã sai vặt phát hiện Hứa Phong cùng Hầu Tam cũng không phải là kẻ có tiền sau đó, liền ngẩng đầu, có chút ngạo nghễ nói, hai người các ngươi, tới đây tìm ai à? Hứa Phong mặc dù đã nhìn ra, cái này canh cổng gã sai vặt có chút ngạo mạn, nhưng là giờ phút này Hứa Phong cũng không có sinh khí, một cái giữ cửa người hầu, không cần thiết cùng hắn sinh khí. Hứa Phong chỉ là nhàn nhạt, phủi một chút gã sai vặt này, liền cười nói, chúng ta là tìm đến Hoàng Thạch Nguyên, Hoàng lao gia. Lời này vừa ra, gã sai vặt kia liền bình tĩnh ồ một tiếng, sau đó nói, tìm chúng ta lão gia à, hắn hôm nay không rảnh, ngay tại buổi trương đốc giám công tử, các ngươi vẫn là hôm nào lại đến đi. Hứa Phong nghe xong lời này, liền khó chịu. Hắn tìm đến Hoàng Thạch Nguyên, ngay cả người đều không có gặp, liền bị đuổi đi, đây chẳng phải là thật mất mặt. Thế là, Hứa Phong liền tiếp tục nói, còn xin đi thông báo một tiếng, liền nói Hứa Phong lai tìm hắn, cùng hắn đàm luận mì tôm sinh ý. Lời này vừa ra, cái kia canh cổng gã sai vặt liền mở người. Không nói những cái khác, cái này mì tôm sinh ý, hắn là biết đến. Những ngày này, nhà bọn hắn Hoàng lão gia, một mực tại bận bịu cái này. Mà lại, cũng có thật nhiều quan lại quyền quý, đặc biệt vì này, tới bái phòng nhà bọn hắn lão gia, nghe nói chính là muốn mì tôm. Hắn cái này canh cổng gã sai vặt, thỉnh thoảng nghe người nói lên qua, nhà bọn hắn lão gia mì tôm, là từ một cái Hứa công tử trong tay cầm tới. Mà lúc này hắn nghe Hứa Phong nói, đến đàm luận mì tôm sinh ý, lại họ Hứa. Chẳng lẽ lại, chính là vị Hứa công tử kia? Cho nên, cái này canh cổng gã sai vặt cũng không dám do dự cái gì, tranh thủ thời gian liền lộ ra dáng tươi cười, đối với Hứa Phong nói ra, vậy tính xin Hứa công tử chờ một lát, ta cái này đi thông báo một chút lao ra. Tại không xác định tình huống dưới, cái này canh cổng gã sai vật vẫn là quyết định, đi trước thông báo một chút lại nói. Dù sao, vạn nhất nếu là làm trễ nải Hoàng Thạch Nguyên đại sự, chỉ sợ hắn cái này công việc giữ cửa, liền muốn giữ không được. Nói xong lời này, cái này canh cổng gã sai vật liền tranh thủ thời gian chạy vào cửa lớn, chỉ để lại một cái khác canh cổng gã sai vật tại cái kia trông coi. Mà cái kia canh cổng gã sai vật thì không nói nhiều, không yêu nhiều giao lưu. Hứa Phong nhìn thấy đi thông báo, liền đi trở về đến Hầu Tam bên người, cùng Hầu Tam bắt đầu giao lưu. Hầu Tam nhìn thấy cái kia canh cổng gã sai vặt đi thông báo, trên mặt biểu lộ cũng có chút khó chịu, còn tại cái kia nói ra, gia hỏa này có chút mắt chó coi thường người khác, nếu như tại thường ngày, ta muốn đánh cho hắn một trận. Hứa Phong cười ha ha, nói ra, Hầu huynh, về sau chúng ta là muốn làm ăn lớn người, há có thể bởi vì việc nhỏ mà loạn phát tỉ khí đâu. Nghe Hứa Phong tiểu nói này, Hầu Tam cũng đội vàng nói, Hứa huynh nói chính là, về sau ta sẽ khắc chế tính tình. Hầu Tam mặc dù bình thường có chút phách lối, tại trước mặt người khác thường xuyên loạn phát tỉ khí, nhưng là hắn tại Hứa Phong trước mặt lại đặc biệt nghe lời. Liền ngay cả Hầu Tam cũng không có chú ý, hắn đã bị Hứa Phong từ từ cải biến tính tình. Chương 70. Trương đốc giam đại công tử lúc này, cái kia canh cổng gã sai vặt đã chạy tiến vào hoàng phủ trạch viện bên trong. Cái này canh cổng gã sai vặt ngược lại là tương đối chuyên nghiệp, hắn vội vội vàng vàng chạy đến trong trạch viện, hướng phủ đệ gia đình hỏi thăm một chút Hoàng Thạch Nguyên ở đâu, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Lúc này, tại hoàng phủ hậu hoa viên, mặc tơ lụa quần áo Hoàng Thạch Nguyên ngay tại bồi một cái công tử văn nhã ca tán gẫu. Cái này một cái công tử văn nhã ca, dáng dấp vô cùng đẹp trai, mà lại ăn mặc nhìn cũng là vô cùng phú quý, xem xét chính là nhà có tiền công tử ca. Mà vị công tử này chính là Hoàng Thạch Nguyên trong nhà quý khách, là Thịnh Kinh phủ Tây Ngai Trương đốc giam đại nhân công tử. Cái này đốc giám làm việc chuyên môn phụ trách một chút chuyện buôn bán, vẫn là triều đình tứ phẩm đại quan, cho nên Hoàng Thạch Nguyên dạng này thương nhân là cần có nhất định nọ những này đốc giám. An tĩnh trong đình nhỏ, Trương đốc giam công tử Trương Thu Minh đang uống trà. Hắn uống một ngụm trà sau đó liền đối với Hoàng Thạch Nguyên nói ra, Hoàng lao gia, nghe nói gần nhất việc buôn bán của ngươi là càng làm càng tốt, kiếm lời không ít tiền à? Hoàng Thạch Nguyên lộ ra dáng tươi cười, tranh thủ thời gian liền nói, cái này tất cả đều là cậy vào đốc giám đại nhân chiếu cố, mới khiến cho ta có chút tiền trình có thể kiếm. Các loại cuối tháng này đốc giám đại nhân 50 đại thọ, ta nhất định đưa lên một món lễ lớn. Trương Thu Minh nghe nói như thế, liền cười cười, sau đó nói, Hoàng lao gia ngươi người này à, nhất biết là người, điểm này ta là biết đến, gia phụ cũng thường xuyên nói về ngươi, để cho ta rất là bội phục à, đặc biệt là gần nhất, Hoàng lao gia ngươi làm một cái gì mì tôm sinh ý, rất nóng này à, không ít quan lại quyền quý đều hướng ngươi mua mì tôm. Hoàng Thạch Nguyên nghe xong lời này, lập tức liền hiểu, sau đó vừa cười vừa nói, Trương công tử nếu như ưa thích mì tôm, ta cái này để cho người ta đưa tới 10 bao, để cho ngươi mang về thật tốt nhấm nháp, nếu như ngươi ưa thích lời nói, lần sau lại cho ngài đưa chút. Trương Thu Minh nghe được chỉ đưa 10 bao, hình như có một ít không cao hứng, hắn lông mày dương lên, liền nói, Hoàng lao gia trong phủ, không có khả năng chỉ có 10 bao đi, một chút như thế, đều không đủ ta mang về tặng người ngươi biết, trong nhà của ta còn có muội muội, còn có vài phòng tiểu nương, nếu như không đem các nàng chiếu cố đúng chỗ, khó tránh khỏi người trong nhà không vui à. Hoàng lao gia lúc này biểu lộ đã có chút hơi khó, hắn thở dài liền nói, Trương công tử thứ không dám giấu giếm, cái này mì tôm ta cũng là từ trong tay người khác mua được, gần nhất cái kia nhà cung cấp hàng đã trở về nhập hàng có 2-3 ngày hắn lại không đến, trong phủ ta cũng muốn đoạn hàng a, hiện tại trong nhà chỉ có chừng 50 bao mì tôm mà cần người lại có rất nhiều, ta có thể đưa ra 10 bao cho Trương công tử, đã là hạn độ lớn nhất. Lời này Hoàng lão gia ngược lại là không có nói sai, trong nhà của hắn mì tôm là thật không nhiều lắm. Mà Trương công tử lại có chút không tin, mắt hắn híp lại, liền nói: "Trương lão gia, trong nhà người có bao nhiêu mì tôm, ta không muốn biết, nhưng là có một chút, ta về sau mỗi tháng đều muốn từ ngươi nơi này mua chút mì tôm, ngươi muốn cung ứng một chút cho ta, như thế nào? Ngươi yên tâm, ta không phải đoạt ngươi, sẽ cho ngươi tiền." Nghe nói như thế, Hoàng Thạch Nguyên là càng thêm là khó. Mấy ngày nay, đến hắn trong phủ người, há lại chỉ có từng đó Trương Thu Minh một cái, rất nhiều người có quyền thế đều tới tìm hắn. Những người này đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn mì tôm. Nếu có Hứa Phong cung hóa, Hoàng Thạch Nguyên đương nhiên là đều sẽ đáp ứng. Nhưng là Hứa Phong gia hỏa này, lại 2-3 ngày không có xuất hiện, Hoàng Thạch Nguyên nhìn thấy đưa tới cửa tiền, cũng không dám kiếm lời a, lúc đầu Hoàng lão gia còn tưởng rằng chính mình dựng vào Hứa Phong, liền muốn tìm kiếm được một đầu tốt phát tài con đường. Kết quả không nghĩ tới, làm ăn này mới là mấy ngày, vừa mới muốn hồng hỏa đứng lên, Hứa Phong liền muốn đoạn hàng. Cái này một khi đoạn hàng, hắn Hoàng Thạch Nguyên sẽ phải đắc tội không ít người a, nguyên bản đầu, Hứa Phong bán bình dân, hắn bán kẻ có tiền, đây đều là cả hai cùng có lợi. Dù sao những này có tiền có thế người, cũng sẽ không không nể mặt, đi trên phiên chợ mua đồ. Hiện tại loại tình huống này, ngược lại thật sự là để Hoàng Thạch Nguyên làm khó. Đặc biệt là hiện tại, Trương Thu Minh cũng muốn mì tôm, hắn nên như thế nào trả lời đâu? Mười phần khó xử Hoàng Thạch Nguyên, hắn thở dài, sau đó nói: "Trương công tử, không phải ta không muốn bán, thật sự là trong nhà không có hàng a, nếu không chờ hai ngày, chờ ta nhà cung cấp hàng trở về ta cái thứ nhất liền đi tìm ngài, đến lúc đó ngài muốn bao nhiêu, ta theo tỷ lệ cho ngài." Nếu như vậy, Hoàng Thạch Nguyên đã không chỉ là đối với Trương Thu Minh một người nói qua. Mấy ngày qua, hắn cự tuyệt bao nhiêu người, chính mình cũng rất khó chịu. Trương Thu Minh lúc này rõ ràng có chút không cao hứng, hắn đang chuẩn bị muốn nói thứ gì, nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa, đột nhiên chạy vào một cái gã sai vặt. Gã sai vặt này vừa đến trong hoa viên, liền tranh thủ thời gian hô: "Lão gia, lão gia, có khách nhân đến thăm." Hoàng Thạch Nguyên vừa nghe đến gã sai vặt kia lời nói, lập tức liền khó chịu nói: "Ngươi cái tên này, lan tăn cái gì, không thấy được ta đang đổi Trường công tử sao? Khách nhân nào, không thấy hắn?" Gã sai vặt kia chính là phía ngoài canh cổng gã sai vặt, cố ý tiến đến bẩm báo một chút, muốn nói cho Hoàng Thạch Nguyên Hứa Phong tới. Nhưng là giờ phút này, hắn bị Hoàng Thạch Nguyên mắng vài câu, cũng đã nhìn ra, hiện tại Hoàng Thạch Nguyên tâm tình thật không tốt. Cho nên, cái này canh cổng gã sai vặt cũng có một chút sợ sệt cùng khẩn trương lên, không dám nói lung tung. Chương 71. "Hứa công tử, ngươi tới thật kịp thời a." Mặc dù Hoàng Thạch Nguyên có chút tức giận, nhưng là một cái canh cổng gã sai vặt, gia hỏa này ngược lại là tương đối phụ trách, hắn đánh bạo, nhỏ giọng nói một câu: "Lão gia, cửa ra vào người kia, nói hắn cứ gọi Hứa Phong, là tìm đến ngài nói chuyện làm ăn." Lời này vừa ra, Hoàng Thạch Nguyên biểu lộ lập tức liền trở nên kích động. Hắn lập tức liền quay đầu, nhìn về phía sau lưng canh cổng gã sai vặt, tranh thủ thời gian liền nói: "Ngươi nói cái gì? Bên ngoài người tới kêu cái gì?" Cái kia canh cổng gã sai vặt, nhìn thấy Hoàng Thạch Nguyên biểu lộ kích động như thế, lập tức hù dọa, vô cùng khẩn trương canh cổng gã sai vặt, hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới lên tiếng, hắn nói: "Hắn cứ gọi Hứa Phong." Còn không đợi canh cổng gã sai vặt nói hết lời, Hoàng Thạch Nguyên liền cười ha ha một tiếng, sau đó nói: "Tới tốt lắm à, gia hỏa này cuối cùng xuất hiện, lại không tới, ta đều muốn đắc tội không ít người." Nói xong, Hoàng Thạch Nguyên tranh thủ thời gian liền xoay người, đối với sau lưng Trương Thu Minh nói ra: "Trương công tử, trước ngươi nói muốn mì tôm, lần này cũng không có vấn đề, ta nhà cung cấp hàng tới, ta hiện tại đi gặp hắn, ngài ngồi tạm, ta đi nên đón một chút hắn." Cao hứng Hoàng Thạch Nguyên giờ phút này rất cho mặt mũi, muốn đi tự mình nên đón Hứa Phong. Cái kia ngồi uống trà Trương Thu Minh vừa nghe thấy lời ấy cũng đứng lên, đồng thời nói ra: "Mì tôm nhà cung cấp tới, hẳn là một cái nhân vật, Hoàng lão gia, ta cùng đi với ngươi nhìn xem." Nói, Trương Thu Minh liền đi tới Hoàng Thạch Nguyên bên người. Hoàng Thạch Nguyên nhìn thấy Trương Thu Minh cũng muốn đi nhìn Hứa Phong, trong lòng liền có một ít không cao hứng. Nói thật, Hoàng Thạch Nguyên dù sao cũng là làm ăn, hắn đương nhiên chỉ hy vọng về sau Hứa Phong chỉ cung ứng một mình hắn hàng, nhưng là hiện tại, Trương Thu Minh thấy được, nói không chừng sẽ có phiền phức. Dù sao, tại Thịnh Kinh phủ Tây Nai làm ăn, đều tương đối rõ ràng, Trương Thu Minh ra hỏa này, rất nhiều sinh ý, hắn đều lấy dính. Mặc dù mặt ngoài là Trương Thu Minh đang làm sinh ý, nhưng là mọi người đều biết, là Trương đốc giám thụ ý Trương Thu Minh làm như vậy. Cho nên, nếu như Trương Thu Minh muốn mạnh mẽ tham dự mì tôm sinh ý, Hoàng Thạch Nguyên cũng không có biện pháp. Dù sao, người ta là con a, vẫn là chuyên quản hắn. Rơi vào đường cùng, Hoàng Thạch Nguyên đành phải cười nói: "Vậy được rồi, nếu Trương công tử muốn đi gặp một lần ta nhà cung cấp hàng, vậy liền cùng đi chứ." Nói xong, Hoàng Thạch Nguyên liền để cái kia canh cổng gã sai vặt đi dẫn đường. Lúc này, Hoàng Thạch Nguyên ở trong lòng còn có một chút trách cứ Hứa Phong, hết lần này tới lần khác sớm không tới, muộn không tới, lúc này liền đến. Bất quá, đây cũng chỉ là Hoàng Thạch Nguyên ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, Hứa Phong có thể đến, đã để Hoàng Thạch Nguyên rất cao hứng. Nếu là Hứa Phong về sau đều không xuất hiện đó mới để Hoàng Thạch Nguyên khổ sở đâu. Rất nhanh, Hoàng Thạch Nguyên liền cùng Trương Thu Minh cùng đi đến cửa chính, đồng thời gặp được Hứa Phong. Hoàng Thạch Nguyên vừa nhìn thấy người tới thật là Hứa Phong, trên mặt kia dáng tươi cười lập tức liền có thêm mấy phần. Hắn tranh thủ thời gian liền đi tới Hứa Phong trước mặt, tại cái kia vừa cười vừa nói: "Hứa công tử à, ngươi có thể cuối cùng là tới, ta cũng chờ ngươi mấy ngày, ngươi lại không đến, ta đều muốn phái người đi tìm ngươi." Hoàng Thạch Nguyên đây cũng không phải là lời khách khí, hắn nói chính là chăm chú. Vì giữ gìn một chút sinh ý, Hoàng Thạch Nguyên khả năng thật sẽ phái người đi tìm Hứa Phong. Dù sao, mì tôm sinh ý đã để Hoàng Thạch Nguyên mở ra nguồn tiêu thụ, nếu như không có nguồn cung cấp lời nói, hắn sẽ chết rất khó coi. Đã đổi lại cổ trang Hứa Phong, hắn nghe được Hoàng Thạch Nguyên nói như vậy, lập tức liền cười nói, vậy thì thật là ta không phải, để Hoàng lao ra ngươi đợi lâu như vậy, những ngày này, ta là ra ngoài nhập hàng lần này trở về, mang đến không ít mì tôm, trước cho Hoàng lao ra đưa lên 1000 bao, không biết Hoàng lao ra còn hài lòng. Nói, Hứa Phong chỉ cửa ra vào chiếc kia xe la, phía trên thế nhưng là chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 20 dương mì tôm, hết thảy có 1000 bao. Hoàng Thạch Nguyên vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền cực kỳ cao hứng. Hắn nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, tranh thủ thời gian liền nói, Hứa công tử thật sự là tới kịp thời a, 1000 bao mì tôm, vừa vặn giải ta khẩn cấp. Nói xong, Hoàng Thạch Nguyên liền đi bên cạnh xe ngựa, kiểm tra một hồi mì tôm. Sau khi xem xong, Hoàng Thạch Nguyên trở lại Hứa Phong trước mặt, nói ra, Hứa công tử làm ăn, quả thật là thành tín rất, cùng ngươi làm ăn, Hoàng mộ rất vui vẻ, đến, hôm nay ta giới thiệu cho ngươi một vị đại nhân vật. Nói, Hoàng Thạch Nguyên đưa tay giới thiệu Trương Thu Minh, tại cái kia nói ra, vị này là Tây Ngai Trương đốc giám đại công tử, Trương Thu Minh. Hứa Phong trải qua hai ngày này, cũng biết một chút dân tình, tự nhiên biết, cái này đốc giám chức vị, chủ yếu chịu trách nhiệm thương nghiệp. Cho nên tấm này đốc giám công tử Trương Thu Minh, với hắn mà nói, thật đúng là một đại nhân vật. Có thể nói như vậy, muốn tại Thịnh Kinh phủ Tây Ngai mở trại làm ăn, nhất định phải Trương đốc giám đồng ý, bằng không mà nói, liền không có nơi sống yên ổn. Thế là, Hứa Phong lập tức lộ ra dáng tươi cười, đi vào Trương Thu Minh trước mặt, cười vừa chắp tay, nói ra, may mắn nhìn thấy Trương công tử, thật là vật khí, tại hạ Hứa Phong, bái kiến Trương công tử. Nói, Hứa Phong vừa chắp tay, nụ cười trên mặt không giảm. Mà Trương Thu Minh nhìn thấy Hứa Phong thời điểm, cũng có một chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là Hứa Phong là một cái cáo già người làm ăn, không nghĩ tới Hứa Phong trẻ tuổi như vậy.